Nhìn qua phía dưới cũng không một vật nước biển, Đế Tân không khỏi nhíu mày, nghi ngờ mở miệng hướng Quy Linh Thánh Mẫu hỏi, "Thánh Mẫu, làm sao dừng lại rồi? Đã đến Kim Ngao đảo?" Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Quy Linh Thánh Mẫu phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Nghe vậy, Đế Tân không khỏi lại là cúi đầu nhìn hướng phía dưới, nhưng là cái này biển trên nước, đừng nói là đảo, liền ngay cả một khối đá đều không có. Kể từ đó, Đế Tân không khỏi lại là nghi hoặc nhìn Quy Linh Thánh Mẫu. Cảm giác được Đế Tân ánh mắt, Quy Linh Thánh Mẫu cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng giá vân, hướng phía dưới hạ xuống đi. Không đến thời gian một nén hương, Quy Linh Thánh Mẫu trồ giá chi mây, chính là đã cùng Đông Hải mặt biển cân bằng. Lúc này, Quy Linh Thánh Mẫu bỗng nhiên đi thẳng về phía trước, đang đi ra mây phạm vi về sau, nàng cũng không có rơi xuống nhập Đông Hải, mà là trực tiếp biến mất. Thấy thế, Đế Tân, Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi hai mặt nhìn nhau nhìn xem, không rõ ràng cho lắm. Đi thôi. Kim Ngao đảo chính là thánh nhân đạo trưởng, nhìn tới nơi đây có huyền cơ khác a. Chần chờ sau một lát, Đế Tân hướng Hồng Hải Nhi cùng Viên Hồng hai người mở miệng nói ra. Dứt lời, Đế Tân liền một ngựa đi đầu, hướng về Quy Linh Thánh Mẫu biến mất địa phương đi đến. Hồng Hải Nhi cùng Viên Hồng thấy Đế Tân động tác, cũng là không chút do dự đi theo. Tại chân đạp xuất vân một khắc này, Đế Tân bỗng nhiên cảm giác mình đụng vào đến một cái bình chướng vô hình, trong lúc nhất thời không khỏi có chút hô hấp khó khăn, cho nên liền không tự chủ nhắm mắt lại. Đại vương, đại vương. Sau một lát, bỗng nhiên Viên Hồng thanh âm chuyển đến Đế Tân bên hai. Nghe tới Viên Hồng tiếng hô về sau, Đế Tân không khỏi từ từ mở mắt, lại phát hiện mình phảng phất đã rời đi Đông Hải, xuất hiện tại một cái quy mô to lớn ở trên đảo, nhưng là đảo bên cạnh nước biển, lại là để Đế Tân khắc sâu minh bạch cái này Lý Hoàn là tại Đông Hải phạm vi bên trong, thân cư trong đảo. Đế Tân nhìn xem cái này tiên khí quanh quẩn, giòn minh thanh không dứt bên thai cảnh tượng, không khỏi mở miệng cảm thán nói, thật khí phái địa phương a. Nơi này chính là Kim Ngao đảo mà. Kim Ngao đảo chính là sư tôn đạo trường, cho nên người bình thường đều nhìn không thấy, mà lại đảo này đã có linh tính, sẽ tại Đông Hải bốn phía phiêu đãng, chỉ có tiệt giáo đệ tử mới có thể cảm giác được nó tồn tại, ngoại nhân căn bản tìm không thấy. Muốn vào đến, cũng chỉ có thể bị ta tiệt giáo đệ tử đưa vào đến. Lúc này, ở Đế Tân trước người Quy Linh Thánh Mẫu, nhìn xem Đế Tân, chậm rãi mở miệng giải thích. Lời vừa nói ra, cũng là Đế Tân trốn thoát không ít nghi ngờ trong lòng. Lúc đầu Đế Tân tại cưới mây lúc liền suy nghĩ, Kim Ngao đảo nếu là Thông Thiên giáo chủ vị này thánh nhân tồn tại địa phương, khẳng định như vậy sẽ có rất nhiều người đến Đông Hải, tìm Kim Ngao đảo cầu kiến Thông Thiên giáo chủ. Dù sao, nếu là có thể bị thánh nhân tiếp kiến, nó ngày sau con đường tu luyện, tất nhiên muốn bằng phẳng không ít. Nhưng là, từ triều đình đến Đông Hải trên con đường này, Đế Tân lại phát hiện có rất ít người, mà lại Đông Hải xung quanh cũng là không hề giấu chân người. Hiện tại Đế Tân minh bạch, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nguyên lai không phải là không có người muốn cầu kiến Thông Thiên giáo chủ vị này thánh nhân, mà là bọn hắn cho dù đến Đông Hải, cũng tìm không thấy Kim Ngao đảo. Kể từ đó, lặp đi lặp lại, tìm không được Kim Ngao đảo, những người kia tự nhiên là đem ý niệm trong lòng bỏ đi. Nghĩ tới về sau, Đế Tân lặng lặng nhìn Quy Linh Thánh Mẫu, hướng nó mở miệng hỏi, "Thánh Mẫu, vậy chúng ta bây giờ là trực tiếp đi gặp Thông Thiên thánh nhân sao?" "Ừm." "Sư tôn phân phó, một khi đem ngươi mang lên Kim Ngao đảo, liền đi tìm hắn." Nghe vậy, Quy Linh Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Đế Tân trả lời nói. Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu về sau, Đế Tân cũng là nhẹ gật đầu, lập tức liền khách khí mở miệng, hướng Quy Linh Thánh Mẫu nói, "Vậy làm phiền Thánh Mẫu dẫn đường." "Ừm, đi theo ta đi." Quy Linh Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Dứt lời, liền đi thẳng về phía trước. Đế Tân thấy thế, hướng Hồng Hải Nhi cùng Viên Hồng ra hiệu một phen, liền thật chặt đi theo Quy Linh Thánh Mẫu. Nếu là Vạn Tiên triều bái tiệt giáo, như vậy tự nhiên là có rất nhiều người, mặc dù tiệt giáo đệ tử đại đa số đều đã có đạo trưởng của mình, nhưng là trên Kim Ngao đảo hay là cư trú không ít không có tìm được đạo trưởng đệ tử. Trên đường đi, không ngừng có người hướng Quy Linh Thánh Mẫu hành lễ, xưng sư bá sư thúc tổ loại hình. Mà lại những người này, đối Đế Tân, Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi, cũng là nhao nhao ném đi ánh mắt tò mò. Bất quá, đối với ánh mắt của những người này, Đế Tân cũng là không có quá nhiều để ý tới. Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi, vẫn luôn là lấy Đế Tân nghe lời răm rắp, cho nên, cũng không có để ý cái này chút ánh mắt tò mò. Sau một lát, Đế Tân, Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi ba người, liền bị Quy Linh Thánh Mẫu, đưa đến một tòa khổng lồ đứng vững trước cung điện. Đế Tân ngẩng đầu nhìn lại, hiện tòa này nguy nga cung điện, thế mà nhìn không thấy cuối cùng. Bất quá, trên cửa lại sách có bích dù cung ba chữ. Ba trong chữ, hiển thị rõ cảnh tượng phồn hoa. Lúc như bạch liên thổ lộ, lúc như nước biển mãnh liệt, lúc như long phượng đủ hiển. Trong lúc nhất thời, Đế Tân cũng là không khỏi nhìn có chút si mê. Đúng lúc này, Quy Linh Thánh Mẫu nhìn xem Đế Tân phản ứng, không khỏi mở miệng hô, "Đại vương, không cần thiết lấy tướng." Nghe vậy, Đế Tân không khỏi thu hồi tâm thần, không dám nhìn tới bích dù cung ba chữ kia. Đồng thời, Đế Tân trong lòng cũng là sợ hai thán nói, quả nhiên là thánh nhân chỗ ở, chỉ là trên cửa ba chữ, liền có thể khiến người ta trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nếu không phải Quy Linh Thánh Mẫu vừa rồi nhắc nhở, chỉ sợ ta mới vừa rồi còn thật không có cách, trong khoảng thời gian ngắn đi tới. Nghĩ tới đây, Đế Tân không khỏi quy củ nhìn Quy Linh Thánh Mẫu một chút, mở miệng hướng nó nói, "Đa tạ Thánh Mẫu nhắc nhở. Vừa rồi nếu không phải Thánh Mẫu chính là lúc nhắc nhở, chỉ sợ quả nhân liền muốn tại thánh nhân trước cửa thất lễ." Thông Thiên giáo chủ đạo trường giải thích một chút, bởi vì có Kim Ngao đảo cùng Đồng Lai đảo hai loại thuyết pháp, cho nên bài này tuyển lựa Kim Ngao đảo. Tấu chương xong, ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M. 12. Chương 260, gặp mặt thông thiên. Nghe tới Đế Tân cảm tạ, Quy Linh Thánh Mẫu cũng chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói, đại vương không cần phải nói tạ. Đây là ta thất trách. Ta sớm hẳn là đang trên đường tới, liền nhắc nhở đại vương những này. Lời tuy như thế, nhưng là vẫn phải cảm ơn Thánh Mẫu a. Nghe vậy, Đế Tân cũng không có cư lớn, vẫn như cũ cảm kích mở miệng hướng Quy Linh Thánh Mẫu nói. Nghe tới Đế Tân về sau, Quy Linh Thánh Mẫu gật đầu cười, hướng Đế Tân tiếp tục mở miệng nói ra, đại vương, sư tôn liền tại bên trong. Ngươi mau mau đi vào đi. Làm sao? Chẳng lẽ Thánh Mẫu không theo quả nhân đi vào chung không? Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu, Đế Tân không khỏi ngẩn người, lập tức liền không cần nghĩ ngợi mở miệng hướng Quy Linh Thánh Mẫu hỏi. Nghe nói Đế Tân về sau, Quy Linh Thánh Mẫu lắc đầu, một vừa chỉ Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi, vừa mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói, không chỉ là ta, liền ngay cả đại vương cái này hai tên bộ hạ, không có sư tôn triệu kiến, cũng không thể tiến Bích Du Cung. Thật sao? Đã dạng này, Viên Hồng, Hồng Hải Nhi, hai người các ngươi liền lưu tại nơi này, chờ lấy quả nhân đi. Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu giải thích về sau, Đế Tân hậm hực nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi hai người mở miệng nói ra. Đồng thời, Đế Tân ở trong lòng cũng là khó tránh khỏi cảm thán, cái này thánh nhân chỗ ở chính là phiền phức. Không nói ngoại nhân, chính là Quy Linh Thánh Mẫu vị này thân truyền đệ tử, cũng nhất định phải được vời gặp mới có thể tiến nhập Bích Du Cung. Kỳ thật, đây cũng là lẽ thường thôi, liền như là Đế Tân thân phận đồng dạng, Thông Thiên giáo chủ chính là giữa thiên địa chỉ có mấy vị thánh người một trong, nếu người nào muốn gặp là gặp, không dùng chào hỏi, đây chẳng phải là lộn xộn rồi. Mà Hồng Hải Nhi cùng Viên Hồng, nghe tới Đế Tân về sau, có chút chần chờ nhìn một chút Bích Du Cung, sau đó mới hướng Đế Tân chắp tay ôm quyền, cùng nhau hành lễ mở miệng nói ra, vâng, cần tuân đại vương chi lệnh. Kỳ thật, hai người đều hiểu thánh nhân thực lực, cho nên lần này Đế Tân một người đi độc thấy Thông Thiên giáo chủ, bọn hắn đều rất là lo lắng. Mà Đế Tân từ phản ứng của bọn hắn, cũng nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, lập tức hướng bọn hắn ném lấy một cái an ủi ánh mắt, liền lại tiếp tục mở miệng, hướng Quy Linh Thánh Mẫu nói, Thánh Mẫu, kia quả nhân liền đi vào, quả nhân hai vị này bộ hạ, làm phiền ngươi nhiều nhiều chiếu cố một chút. Đại vương yên tâm đi, tại Kim Ngao đảo bên trong, bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện. Nghe Đế Tân chi ngôn, Quy Linh Thánh Mẫu nhìn một chút Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi, gật đầu hướng Đế Tân hồi phục nói. Mà Đế Tân nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu hứa hẹn về sau, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra Bích Du Cung cửa cung, chậm rãi đi vào. Tại Đế Tân tiến vào Bích Du Cung một khắc này, Bích Du Cung cửa cung nhưng lại là một lần nữa quan đóng lại. Trong Bích Du Cung, trùng trùng điệp điệp, tiên khí càng là dày đặc, thế nhưng là Đế Tân nhưng không nhìn thấy một người. Đúng lúc này, đột nhiên những cái kia dày đặc tiên khí, không có dấu hiệu nào chia hai bên, là Đế Tân tràn ra một con đường đến. Thấy dị tượng này, Đế Tân tâm tình phức tạp đi tới con đường này. Đi sau một khoảng thời gian, đường đã đến cuối cùng, mà Đế Tân cũng đến mục đích. Nhìn trước mắt cái này ngồi tại trên bồ đoàn, râu dài phiêu giật, hình dạng có chút trông có vẻ già, nhưng là không mất ổn vị người, Đế Tân minh bạch, đây chính là Tiệt giáo chi chủ, Thánh nhân Thông Thiên giáo chủ. Hít sâu một hơi, Đế Tân vừa mới chuẩn bị mở miệng. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ lại là đưa ánh mắt tụ tại Đế Tân trên thân, bốn phía du động, đánh giá Đế Tân. Bị một đôi như là mênh mông sao trời con mắt nhìn như vậy, Đế Tân trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi xuất hiện thấp vọng. Ai? Yếu. Không nghĩ tới, thời gian dài như vậy, ngươi như trước vẫn là chưa thành tiên, chỉ là đến nguyên anh hậu kỳ. Do xét Đế Tân sau một lát, Thông Thiên giáo chủ lại là một mặt bệnh đau tim lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nghe tới Thông Thiên giáo chủ, Đế Tân trên mặt quá sợ hãi. Đống nhiên nhớ tới ẩn tức quyết, mặc dù có thể để cho hắn ẩn giấu thực lực, nhưng là lấy thánh nhân uy năng, ẩn tức quyết lại là không hề có tác dụng, bởi vì bọn hắn có thể liếc thấy xuyên mình thực lực. Nhân gian đế vương tu luyện, đây là thiên địa tối kỵ. Thánh nhân sao lại ngồi yên không lý đến? Nghĩ tới đây, Đế Tân chân không khỏi lui lại một chút, chuẩn bị thoát đi cái này Bích Du Cung. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ nhưng trong nháy mắt biến thành một người khác bộ dáng. Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ biến thành lần này bộ dáng, Đế Tân dừng bước, cau mày, mở miệng nói ra, "Là ngươi? Nguyên Lai Ngọc Minh, chính là ngươi." "Ha ha, không sai. Đương nhiên ban thưởng ngươi tứ phương quyết. Đưa ngươi ẩn tức quyết cái kia Ngọc Minh, chính là bản tọa." Nghe tới Đế Tân về sau, Thông Thiên giáo chủ một lần nữa biến trở về mình dáng vẻ vốn có, mở miệng cười hướng Đế Tân nói. Nghe vậy, Đế Tân con ngươi không khỏi co vào, nhìn trước mắt cái này Thông Thiên giáo chủ, không khỏi chần chờ mở miệng nói ra, "Tại sao phải để ta tu luyện?" "Đế vương tu luyện, chính là thiên địa tối kỵ, ngươi thân là thánh nhân, hẳn là biết rõ đạo lý trong đó đi." Tại Thông Thiên giáo chủ trước mặt, Đế Tân cũng không có tự xưng quả nhân, mà là dùng ta đến làm tự gọi là. Bởi vì Đế Tân minh bạch, mình có thể tại Đông Hải Long Vương, Quy Linh Thánh Mẫu tự xưng quả nhân đó là bởi vì bọn hắn đều sẽ kiêng kỵ thân phận của mình, mà tại Thông Thiên giáo chủ, làm một thánh nhân, há lại sẽ như thế bận tâm một cái nhân gian đế vương mặt mũi, cho nên, Đế Tân biết, tại Thông Thiên giáo chủ trước mặt, lấy mình thực lực bây giờ, còn chưa có tư cách lấy quả nhân tự cho mình là. Mà Thông Thiên giáo chủ nghe tới Đế Tân về sau, lại là thở dài một hơi, trong mắt hiện ra thánh nhân thiếu phiền muộn, chậm rãi mở miệng nói ra, bản tọa tự nhiên là biết đế vương tu luyện, trong đó có cái gì nguyên tử. Nhưng là, ngươi là giữa thiên địa duy nhất một đạo sinh cơ, bản tọa cử động lần này mặc dù có chút nghịch với thiên ý, nhưng lại cũng là vì tiệt giáo tương lai, có chút bất đắc dĩ à. Cái gì sinh cơ? Tha thứ ta không rõ, thánh nhân cái này là đang nói cái gì? Nghe tới Thông Thiên giáo chủ, Đế Tân không khỏi có chút nghi hoặc nhìn Thông Thiên giáo chủ, mở miệng hướng nó hỏi. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, nhìn xem Đế Tân mở miệng nói ra, hiện tại thiên cơ lẫn lộn tạp loạn, thánh nhân cũng không thể nhìn chuyện tương lai. Nhưng là, bản tọa đánh cược tiệt giáo khí vận, lại nhìn thấy ta tiệt giáo vận mệnh. Cái gì vận mệnh? Nghe tới Thông Thiên giáo chủ, Đế Tân nheo mắt lại, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Thông Thiên giáo chủ ngẩng đầu phiền muộn nhìn xem vô biên vô hạn bích du cung trên không, thở dài một hơi, hướng Đế Tân mở miệng nói ra, chia năm xẻ bảy vận mệnh. Tại cái này dòng sông lịch sử trôi qua bên trong, bản tọa còn tìm được một tia sinh cơ. Cái này tia sinh cơ chính là ngươi. Chỉ bất quá, lúc đầu thường thường không có gì lạ ngươi, làm sao lại trở thành ta tiệt giáo lưu lại sinh cơ? Chuyện này, nhìn chung dòng sông lịch sử, bản tọa cũng không có hiện. Mà lại vô luận là ta lấy Ngọc Minh thân phận đi gặp ngươi, hay là hiện tại, bản tọa đều hiện, ngươi đúng là một cái không có mệnh cách người. Canh một. Tấu chương xong. Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M. 12. Chương 261, ta thành bại liên quan đến tiệt giáo vận mệnh. Nghe tới Thông Thiên giáo chủ lần nữa nâng lên cái gọi là mệnh cách, Đế Tân không khỏi mở miệng hỏi, mệnh cách? Ta nhớ được lúc trước, ta hỏi qua ngươi, không có mệnh cách sẽ như thế nào? Đáp án của ngươi là không biết. Làm thánh nhân, chẳng lẽ ngươi có biết hay không sao? Kỳ thật, Thông Thiên giáo chủ nói mình trở thành tiệt giáo sinh cơ, chuyện này Đế Tân đã đoán không sai biệt lắm. Không cách nào liền là bởi vì chính mình người hậu thế thôi, nhưng là, liền ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng không phát hiện mình lúc đầu thân phận. Cái này liền để Đế Tân cảm giác, trên người mình bí mật, thực tế là nhiều lắm. Mình đi tới phong thần thế giới, thật chỉ là bởi vì trận kia mưa sao băng sao? Hay là nói, mưa sao băng chẳng qua là che giấu, chân chính làm mình đi tới phương thiên địa này nguyên nhân, là bởi vì hệ thống. Mà hệ thống vì cái gì đem mình đưa đến phong thần thế giới, vì cái gì trợ giúp mình? Con mắt của nó, đến tột cùng là cái gì? Những vấn đề này, Đế Tân nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn nghĩ. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần có được đủ thực lực, tất cả kế hoạch đều đem nổi lên mặt nước. Cùng nó đi nghĩ những thứ này lý không rõ, nói không rõ sự tình, Đế Tân càng cảm thấy hứng thú, ngược lại là Thông Thiên trong miệng mệnh cách sự tình. Mà Thông Thiên giáo chủ, nghe tới Đế Tân tra hỏi về sau, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, xác thực không biết, không có mệnh cách người. Sáng tạo cổ đến nay, ngươi có lẽ là cái thứ nhất. Mặc dù không biết không mệnh cách sẽ như thế nào, nhưng là cái gì? Đế Tân chính nghe tràn đầy phấn khởi, Thông Thiên giáo chủ lại nói đến một nửa không nói, cho nên Đế Tân liền lập tức lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ có phần có thâm ý cười cười, đống nhiên phất tay, tại bốn phía hình thành một mảnh cấm chế. Thân ở cấm chế bên trong, Đế Tân phát hiện, lúc đầu phiêu động tiên khí đình chỉ, mà lại cấm chế bên trong hiện ra một bền cho mênh mông sát thái, liền ngay cả thân thể của mình, quần áo, đồng dạng vì đó thất sắc. Nhưng là kỳ quái là, Đế Tân phát hiện mình cũng không có giống những cái kia tiên khí đồng dạng đứng im bất động, mà là vẫn như cũ có thể tùy ý hành động. Đế Tân không rõ Thông Thiên giáo chủ đây là đang làm gì, nhưng là sau một lát, Đế Tân liền hiểu được, hắn cử động lần này hẳn là tại phòng người nào, hoặc là cái gì vật. Nhưng là thân là thánh nhân, còn cần phòng cái gì đâu? Đáp án chỉ có một cái, đó chính là hư vô mở mịt thiên đạo. Thánh nhân mặc dù cường đại, nhưng lại vẫn như cũ ở vào thiên đạo bên dưới. Ngay cả Thông Thiên giáo chủ đều cần như thế gấp thận, Đế Tân minh bạch hắn lời kế tiếp, khẳng định sẽ kinh thế hai tục. Đúng lúc này, ngồi tại trên bồ đoàn Thông Thiên giáo chủ, lại tiếp tục chậm rãi mở miệng nói ra, mặc dù không biết không mệnh cách sẽ như thế nào, nhưng là bản tọa biết, ngươi đã không nhận thiên đạo khống chế rồi. Cái gì? Không nhận thiên đạo khống chế? Nghe vậy, Đế Tân không khỏi quá sợ hãi mở miệng hoảng sợ nói, phải biết, thiên đạo bên dưới, liền ngay cả thánh nhân cũng nhất định phải thụ nó khống chế, huống chi là một phàm nhân đâu. Biết được mình không nhận thiên đạo khống chế, Đế Tân làm sao có thể không quá sợ hãi đâu. Nhìn xem Đế Tân phản ứng, Thông Thiên giáo chủ trên mặt ít có xuất hiện ý cười, tiếp tục mở miệng nói ra, không sai, ngươi đã không nhận thiên đạo khống chế. Chúng sinh sở dĩ bị thiên đạo tả hữu, đó là bởi vì từ đám bọn hắn giáng sinh lúc, thiên đạo đã cho bọn hắn định ra tương lai đường. Đường này chính là mệnh, gọi là nói mệnh cách, mà bây giờ ngươi không có mệnh cách, chẳng phải là đang nói ngươi đã không nhận thiên đạo khống chế sao? Thì ra là thế sao? Nhưng là tại mình bên trong phạm vi còn hạn, xuất hiện một cái dị số, chẳng lẽ thiên đạo không sẽ phát hiện sao? Nghe tới Thông Thiên giáo chủ, Đế Tân bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, lập tức nhưng lại là nghi ngờ như mày, hướng Thông Thiên giáo chủ mở miệng hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy Thông Thiên giáo chủ, là bởi vì Đế Tân muốn biết, đã mình đã không bị thiên đạo khống chế, như vậy thiên đạo có thể hay không phát hiện chuyện này? Mà lại, nếu như phát hiện, lại sẽ không sẽ ra tay đối phó mình. Thiên đạo bên dưới sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ biến số. Nhìn tình huống hiện tại, thiên đạo hẳn là còn chưa phát hiện. Bí mật trên người của ngươi quá nhiều, hẳn là ngươi chính mình nguyên nhân mới ngăn chặn thiên đạo. Đương nhiên, cũng có thể là thiên đạo đã phát hiện, nhưng là ngươi quá yếu, cho nên nó không có xuất thủ. Bất quá, loại khả năng này rất nhỏ, nhỏ đến căn bản không có khả năng. Nghe tới Đế Tân về sau, Thông Thiên giáo chủ nghĩ nghĩ, mở miệng hướng Đế Tân nói. Nghe Thông Thiên giáo chủ chi ngôn, Đế Tân liền hẳn là ở trong đó hẳn là có hệ thống đang làm trò quỷ. Bất quá, vô luận là nguyên nhân gì, chỉ cần hiện tại thiên đạo không xuất thủ đối phó hắn, vậy liền hay là chuyện tốt. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ tiếp tục mặt lộ vẻ ý cười nhìn xem Đế Tân, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tốt, ngươi bây giờ đã biết bản tọa tại sao phải để ngươi tu luyện. Như vậy, đáp án của ngươi là cái gì? Cái gì đáp án? Nghe tới Thông Thiên giáo chủ, Đế Tân không khỏi gãi gãi đầu, mở miệng hỏi ngược lại. Thông Thiên giáo chủ cười cười, tiếp tục xem Đế Tân, mở miệng nói ra, ta khiến cho ngươi tu luyện, ngươi trợ thiệt giáo một chút sức lực, làm đoạn không dậy nổi chia năm xẻ bảy. Đây là một trận giao dịch, thế nào? Có hay không có thể đáp ứng rồi? Chán. Cái này suy nghĩ một chút. Nghe tới Thông Thiên giáo chủ, Đế Tân khỏe miệng co giật cười cười, mở miệng hướng Thông Thiên giáo chủ hồi phục nói. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhẹ gật đầu. Trước kia đều là mình tại kéo người khác nhập bọn, nhưng là bây giờ nghe Thông Thiên giáo chủ, Đế Tân lại cảm giác mình tựa như là mình bị kéo vào băng. Mình là muốn đối kháng thánh nhân mới có thể làm như vậy. Nhưng là Thông Thiên giáo chủ chính là thánh nhân, hắn làm như vậy dù thế nào cũng sẽ không phải vì đối kháng thiên đạo đi. Nghĩ tới về sau, Đế Tân cảm thấy Thông Thiên giáo chủ có lẽ chưa từng có nghĩ tới đối kháng thiên đạo, liền như là mình là vì đại thương đồng dạng, Thông Thiên giáo chủ chỉ là nghĩ bảo hộ tiệt giáo mà thôi. Từ người nghĩ mình, Đế Tân sao lại không phải cùng Thông Thiên giáo chủ đồng dạng đâu? Nếu là không có áp bách, đại thương có thể an an ổn ổn tồn tại hạ đi. Đế Tân nhàn nhức cả trứng, mới có thể ở không đi gây sự đối kháng thánh nhân. Đối kháng thánh nhân, đó đã không phải là kích thích, kia hoàn toàn là đang liều mạng a. Bất quá, đối với Thông Thiên giáo chủ trong miệng giao dịch, Đế Tân cảm thấy, đáp ứng cũng không sao. Nguyên tắc bên trong tiệt giáo chính là cùng xiển giáo đối lập, là đứng tại phía bên mình. Đã mình muốn bảo đảm đại thương, như vậy sau khi thành công, tiệt giáo tự nhiên cũng sẽ không rơi vào ngày sau hạ tràng. Mà lại, đứng tại vị trí khác biệt, vô luận là nhân tài hay là tài nguyên, Thông Thiên giáo chủ đều so Đế Tân muốn có càng nhiều. Có một vị thánh nhân trợ giúp mình đối kháng thánh nhân khác, dạng này cũng có thể làm Đế Tân tốt hơn phát triển. Nghĩ tới đây, Đế Tân không khỏi mở miệng hướng Thông Thiên giáo chủ nói, "Tốt, ta đáp ứng cuộc giao dịch này. Ta thành bại liên quan đến tiệt giáo vận mệnh. Bất quá, ta có thể thành công hay không, hiện tại hay là một tần số." Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web Yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, Yêu có âm thanh lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 262, cơ duyên chu tất quyết. Nghe tôi Đế Tân về sau, Thông Thiên giáo chủ cười cười, mở miệng tiếp tục nói, "Tốt, bản tọa muốn chỉ là ngươi đáp ứng thôi. Có một tia sinh cơ, dù sao cũng tốt hơn không có. Vô luận thành bại, từ giờ trở đi, tiệt giáo trên dưới đều sẽ nghe ngươi phân phó. Nếu là muốn cái gì, ngươi cứ việc nói ra, bản tọa sẽ nghĩ biện pháp đưa cho ngươi." "Như thế, vậy ta liền trước cảm ơn thánh nhân." Nghe vậy, Đế Tân gật đầu cười, mở miệng hướng Thông Thiên giáo chủ nói. Thông Thiên giáo chủ đã có thể tín nhiệm hắn như thế, đem toàn bộ tiệt giáo đều đặt ở trên người hắn, đến tiến hành trận này đánh bạc. Như vậy Đế Tân nếu là lại nhăn nhăn nhó nhó xuống dưới, liền thật là có mất đế vương phong phạm. "Không cần phải nói ta. Chính như là tự ngươi nói, ngươi thành bại liên quan đến tiệt giáo vận mệnh. Bản tọa tin tưởng, đưa cho ngươi càng nhiều, ngay cùng ta tiệt giáo liền nhất định sẽ thu hoạch càng nhiều." Đang nghe Đế Tân về sau, Thông Thiên giáo chủ phất phất tay, mở miệng hướng Đế Tân nói. Mà Đế Tân lại là bất đắc dĩ cười cười, nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, tiếp tục mở miệng hỏi, "Nói thật, ngay cả chính ta đều cảm giác hy vọng xa vời. Nhưng là, vì thánh nhân gì lại như thế tin tưởng ta đây? Bản tọa cũng cảm giác hy vọng xa vời. Dù sao đã chú định sự tình, muốn đi cải biến nó, cơ hồ là không thể nào. Nhưng là, bản tọa không có lựa chọn. Tiệt giáo chính là bản tọa thành thành gốc rễ. Từ đó nay vạn tiên triều bái, đến ngày sau chia năm xẻ bảy. Đây là bản tọa không muốn nhìn thấy. Ngươi là sau cùng một tia sinh cơ. Bản tọa không có lý do không tin ngươi." Nghe tới Đế Tân về sau, Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu, khổ mở miệng cười nói. Nghe vậy, Đế Tân hít sâu một hơi, cũng không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa tiếp, mà là chuyển khẩu hướng Thông Thiên giáo chủ nói, "Thánh nhân, đã hiện tại ngươi ta đã đạt thành giao dịch. Vậy ta có hay không có thể rời đi?" "Bây giờ rời đi, hơi sớm. Ngươi chuyến này toàn tính, bất quá chỉ là kia Linh Châu tử thôi. Yên tâm đi, bản tọa đã phái người đi cản Thái Ất. Linh Châu tử sẽ không bị hắn trước lấy đi." Nghe tới Đế Tân, Thông Thiên giáo chủ một mặt thâm ảo cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra, "Ngươi lưu lại, bản tọa còn có một việc. Đa tạ thánh nhân xuất thủ, giúp ta ngăn lại Thái Ất." Nghe vậy, Đế Tân cúp tay hướng Thông Thiên giáo chủ thi lễ một cái, sau đó liền lại hơi nghi hoặc một chút mở miệng hướng Thông Thiên giáo chủ hỏi, "Thánh nhân khẩu bên trong nói sự tình là chỉ cái gì? Bản tọa nghĩ ban thưởng ngươi một cọc đại cơ duyên." Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Đế Tân chậm rãi mở miệng nói ra, "Thánh nhân cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu." Bây giờ nghe Thông Thiên giáo chủ nói muốn cho mình một cơ duyên to lớn, Đế Tân không khỏi hô hấp có chút dồn dập, cố gắng ngăn chặn trong lòng mình kia táo động bao quanh liệt hỏa. Đế Tân dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, "Là cơ may lớn hơn gì?" "Ha ha, không cần sốt ruột, là ngươi liền sẽ không chạy, bản tọa cũng sẽ không nuốt lời. Cơ duyên này đối người khác mà nói có lẽ không có tác dụng gì, nhưng là đối với ngươi mà nói lại là không như bình thường." Nhìn xem Đế Tân kia nóng nảy thần sắc, Thông Thiên giáo chủ cười vài tiếng, tiếp tục mở miệng nói ra, "Bản tọa xem ngươi đã đem Thanh Long quyết tu luyện nhập môn, tiếp xuống bản tọa liền đem cái này Tứ Phương quyết quyển thứ 2 Chu Tức quyết giao cho ngươi." Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ đông nhiên đầu ngón tay khẽ động, nhất thời một đoàn nhỏ bé hỏa diễm liền xuất hiện. Hỏa diễm tại xuất hiện một khắc này, lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng thai, chui vào Đế Tân giữa lông mày. Hỏa diễm tiến vào thân thể, Đế Tân không tự giác nhắm mắt lại, cảm giác lên thân thể biến hóa. Nhỏ bé hỏa diễm không ngừng tại Đế Tân trong thân thể lưu thoán, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều là qua một lần, cho đến cuối cùng đi tới Đế Tân giữa bụng, nơi đó chính là Nguyên Anh ở chi địa. Khi tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, trừ là bởi vì tu luyện Thanh Long Quyết nguyên nhân, có một viên Nguyên Anh hiện ra màu xanh bên ngoài, còn lại ba viên liền vẫn như cũ là ở vào cùng Kim Đan kỳ đồng dạng u ám sắc. Giờ phút này, cái này đoàn nhỏ bé hỏa diễm tiến vào Đế Tân Nguyên Anh ở chi địa về sau, liền lập tức chui vào màu xanh Nguyên Anh bên cạnh viên kia u ám sắc trong Nguyên Anh. Nguyên Anh cùng hỏa diễm dung hợp, trong khoảnh khắc liền được thắp sáng, hóa thành hỏa hồng sắc. Chu Tước trấn thủ phương nam, ngũ hành lập lửa, quý gặp viêm hạ. Như là Thanh Long Quyết đồng dạng, Chu Tước quyết tại hấp thu nhất định tinh khí về sau, liền có thể gây dựng lại kết cấu thân thể. Nhất phi trùng tiên, hóa thành liệt dương. Cảm giác trong đầu thêm ra đoạn chữ viết này. Đế Tân mở to mắt, tại khóe mắt một màn kia hỏa diễm biến mất về sau, không khỏi kìm lòng không được hô, đây chính là Chu Tước quyết mà. Dựa theo Chu Tước quyết miêu tả, Đế Tân cảm thấy, nếu như đem tứ phương quyết tu luyện hoàn thành, như vậy chẳng phải là liền có thể tại rồng, hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cái này bốn loại hình thái ở giữa, tùy ý liền hóa rồi. Cho nên, mừng rỡ phía dưới, Đế Tân không khỏi lại là không kịp chờ đợi mở miệng, hướng Thông Thiên giáo chủ hỏi, thánh nhân, đã ngươi đã đem Chu Tước quyết cho ta, như vậy không bằng cùng nhau đem sau cùng hai quyết đều giao cho ta đi. Như thế nào? Cũng không phải là không phải bản tọa không cho ngươi, mà là còn lại hai quyết, bản tọa cũng không biết bọn chúng ở nơi đó. Như thế, bản tọa lại như thế nào cho ngươi đây? Nghe tôi Đế Tân, Thông Thiên giáo chủ cười cười, bất đắc dĩ mở miệng hướng Đế Tân đáp. Nghe vậy, Đế Tân trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Trời đất bao la, liền ngay cả Thông Thiên giáo chủ vị này thánh nhân cũng không biết tứ phương quyết còn lại hai quyết ở nơi nào. Đơn dựa vào bản thân, lại muốn thế nào mới có thể tìm được còn lại hai quyết đâu? Người cũng không cần như thế, tứ phương quyết vô cùng ảo diệu. Riêng là trước đây mặt Thanh Long quyết cùng Chu Tước quyết liền ngay cả bản tọa đều không có nhìn đấu. Bọn chúng cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tham thì thâm. Cho nên, người hay là trước tiên đem trước đây mặt hai quyển tu luyện tốt, suy nghĩ tiếp biện pháp tìm kiếm còn lại kia hai quyển đi. Nhìn xem Đế Tân kia thất lạc dáng vẻ, Thông Thiên giáo chủ không khỏi chậm rãi mở miệng, hướng Đế Tân khuyên. Bất quá, nghe tới Thông Thiên giáo chủ, Đế Tân lại là bắt lấy phi thường trọng yếu một điểm. Đó chính là, cái này tứ phương quyết thế mà không phải hắn sáng tạo. Dưới kinh ngạc, Đế Tân lúc này liền là mở miệng, tiếp tục hướng Thông Thiên giáo chủ hỏi, nghe thánh nhân chi ngôn, làm sao? Chẳng lẽ cái này tứ phương quyết cũng không phải là thánh nhân sáng tạo sao? Ồ, bản tọa khi nào nói qua cái này tứ phương quyết là bản tọa sáng tạo đúng không? Nghe tôi Đế Tân, Thông Thiên giáo chủ lại lạc túi, khí cười nhìn xem Đế Tân, mở miệng hỏi ngược lại. Biết được tự mình tu luyện tứ phương quyết thế mà thật không phải là Thông Thiên giáo chủ sáng tạo, Đế Tân lập tức không khỏi càng là nghi hoặc vạn phần, mở miệng hướng Thông Thiên giáo chủ hỏi, tất nhiên không phải thánh nhân sáng tạo. Như vậy cái này Thanh Long quyết cùng Chu Tước quyết như thế nào lại rơi xuống thánh người trong tay đâu? Mà lại, liền ngay cả thánh nhân ngươi đều nộ không thấu, cái này tứ phương quyết đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ngạch, trước tiểu bạo một chút. Mọi người nếu như ra sức, ngày mai rất có thể liền sẽ giữ gốc bốn canh nhà. Tấu chương xong, ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M. 12. Chương 263, giữa thiên địa cái thứ nhất phượng hoàng. Thông Thiên giáo chủ cười cười, ánh mắt bên trong hơi có vẻ phiền muộn nhìn xem Đế Tân, chậm rãi mở miệng nói ra, này tứ phương quyết trước hai quyển chính là bản tọa tại Vô Tận Hư Không bên trong ngẫu nhiên tìm được. Về phần lai lịch của nó, liền ngay cả bản tọa đều không thể nhổ nó. Bất quá, mặc dù không rõ ràng lai lịch của nó, nhưng là bản tọa có thể khẳng định là cái này tứ phương quyết tuyệt không tầm thường. Nếu là bốn quyết tề tu, như vậy tiền đồ của ngươi tuyệt đối sẽ không tại bản tọa phía dưới. Cái gì? Cái này tứ phương quyết đến cư nhiên như thế thần bí sao? Nghe tới Thông Thiên giáo chủ về sau, Đế Tân đôi mắt không khỏi thu nhỏ lại, không dám tin mở miệng hoảng sợ nói. Không nói đến đem hoàn chỉnh tứ phương quyết tu luyện thành công, sẽ tới đạt cái nào tình trạng. Hiện tại để Đế Tân cảm giác khó khăn, là như thế nào đem còn lại hai quyển tìm được. Lúc đầu Đế Tân còn tưởng rằng, còn lại hai quyển nhất định sẽ tại phương thiên địa này. Nhưng là, biết được cái này Thanh Long quyết cùng Chu Tước quyết thế mà là Thông Thiên giáo chủ tại Vô Tận Hư Không bên trong tìm tới. Cái này liền rất phiền phức. Trước hai quyển là tại Vô Tận Hư Không ở bên trong lấy được, đây chẳng phải là mang ý nghĩa còn lại hai quyển cũng tại Vô Tận Hư Không bên trong. Vô Tận Hư Không đổi một loại thuyết pháp, đó chính là toàn bộ vũ trụ a. Muốn tại toàn bộ trong vũ trụ tìm được hai quyển không trọn vẹn công pháp, đó đã không phải là mò kim đáy biển đơn giản như vậy. Mà lại, tứ phương quyết hùng có uy năng như thế, khiến cho Đế Tân bức thiết muốn biết, đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể đem nó sáng tạo ra đến. Tốt, những sự tình này ngươi bây giờ muốn biết, còn hơi sớm. Tiếp xuống, bản tọa đem giúp ngươi tu luyện Chu Tước quyết. Đúng lúc này, nhìn xem kinh ngạc không thôi Đế Tân, Thông Thiên giáo chủ lại là tiếp tục mở miệng toàn vẹn nói. Nghe nói Thông Thiên giáo chủ về sau, Đế Tân lại là không khỏi đại hỉ, ngay cả vội mở miệng hướng Thông Thiên giáo chủ hỏi, làm sao? Chẳng lẽ thánh nhân nói tới ban thưởng ta một cọc đại cơ duyên, không chỉ là đem Chu Tước quyết giao cho ta, đơn giản như vậy sao? Kia là tự nhiên. Nghe tới Đế Tân về sau, Thông Thiên giáo chủ đương nhiên nhẹ gật đầu, sau đó liền lại tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi hẳn phải biết, Chu Tước chính là Phượng Hoàng một loại khác xưng hô đi. Hoặc là nói Chu Tước là Phượng Hoàng một cái chi nhánh. Thế nhưng là, từ thượng cổ Long Hán đại kiếp về sau, tam tộc bên trong, Long tộc lại có thừa xem tôn. Kỳ Lân nhất tộc cũng là kéo dài hơi tàn. Duy Phượng Hoàng nhất tộc, nó tộc nhân tại thiên địa bên trong cực kỳ hiếm thấy. Ngươi nếu là muốn đem Chu Tước quyết tu luyện, như vậy liền nhất định phải lấy Chu Tước hoặc là Phượng Hoàng chi tinh làm dẫn. Thế nhưng là, lấy chính ta muốn tìm được Phượng Hoàng chi tinh, tới tu luyện Chu Tước quyết có thể nói là khó khăn phi thường. Thánh nhân hẳn là ý tứ này đi. Nghe tới Thông Thiên giáo chủ, Đế Tân túi đầu trầm ngâm một lát, đem nó không nói xong, dùng đại khái ý tứ biểu lộ ra. Mà Thông Thiên giáo chủ nghe tới Đế Tân về sau, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu, lập tức liền mở miệng nói ra, không sai, bản tọa chính là ý này. Ừm. Thánh nhân vừa rồi nói là giúp ta tu luyện Chu Tước quyết, chẳng lẽ thánh người trong tay có Phượng Hoàng chi tinh? Đem Thông Thiên giáo chủ trước sau vào thông, Đế Tân không khỏi ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, ngay cả vội mở miệng hướng nó hỏi. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc nhìn một chút Đế Tân, sau đó liền gật đầu, mở miệng nói ra, bản tọa trong tay mặc dù không có Phượng Hoàng chi tinh, nhưng là bản tọa lại có biện pháp để ngươi tìm được Phượng Hoàng chi tinh. Ồ, không biết thánh nhân có biện pháp gì? Nghe tới Thông Thiên giáo chủ, Đế Tân không khỏi quấn có hứng thú như mày, mở miệng hướng nó hỏi. Nghe tới Đế Tân về sau, Thông Thiên giáo chủ cũng không nói gì, chỉ là phất tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Đế Tân lại nhìn Thông Thiên giáo chủ phần tay thời điểm, lại là lẳng lặng hiện tại trong lòng bàn tay ở giữa nằm có nhất tinh nhỏ bé cục đá, không rõ ràng cho lắm phía dưới. Đế Tân không khỏi có chút nghi hoặc nhìn Thông Thiên giáo chủ, mở miệng hướng nó hỏi, thánh nhân, cái này là vật gì? Đế Tân, ngươi nhưng từng nghe nói qua hỗn độn sơ khai này thiên địa ở giữa xuất hiện cái thứ nhất Phượng Hoàng. Nghe tới Đế Tân về sau, Thông Thiên giáo chủ lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo, ra vẻ thần bí mở miệng hướng Đế Tân hỏi ngược lại. Giữa thiên địa cái thứ nhất Phượng Hoàng, Đế Tân chưa thấy qua, bất quá Đế Tân đã thấy qua con của nó Khổng Tuyên. Bất quá Thông Thiên giáo chủ chỉ là hỏi Đế Tân có nghe nói hay không qua, cái này cũng làm người ta chịu lấy nghĩ lại ý tứ trong đó. Đế Tân nhớ được Long Hán đại kiếp lúc thân là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, này thiên địa ở giữa cái thứ nhất Phượng Hoàng không phải hẳn là đã chết rồi sao? Hiện tại Thông Thiên giáo chủ nặng lật chuyện xưa, Đế Tân không khỏi càng là nghi ngờ mở miệng hướng nó hỏi, thánh nhân, Long Hán đại kiếp, này thiên địa ở giữa cái thứ nhất Phượng Hoàng không phải đã chết rồi sao? Ngươi xách nó làm cái gì? Ồ, xem ra ngươi biết cũng không phải ít ta, ngay cả chuyện như thế biết. Nghe tới Đế Tân về sau, Thông Thiên giáo chủ không khỏi nghiêm mặt, một lần nữa nhìn kỹ Đế Tân. Bị Thông Thiên giáo chủ nhìn như vậy, Đế Tân không khỏi gãi gãi đầu, mở miệng nói ra, chỉ là ngẫu nhiên nghe nói. Ngẫu nhiên? Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ cũng không có tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, chỉ là nhìn trong tay mình cục đá, chậm rãi mở miệng nói ra, xác thực như lời ngươi nói, nó tại Long Hán đại kiếp đã chết, vốn là miễn không được muốn thân về thiên địa, tạo phúc chúng sinh. Nhưng là, Long Hán đại kiếp thời điểm, bản tọa vừa lúc đang trận, thân vị thiên địa Phượng Hoàng, cứ như vậy vĩnh viễn không còn tồn tại. Bản tọa nỡ lòng nào a? Cho nên, lúc ấy bản tọa liền tại cái này mai cục đá bên trong, luyện hóa ra một vùng không gian, lấy cung cấp nó tinh huyết, có cái nó thân chỗ. Nghe tới Thông Thiên giáo chủ, Đế Tân minh bạch sự tình khẳng định không phải giống như Thông Thiên giáo chủ nói như vậy. Nhất định là Thông Thiên giáo chủ lúc ấy ở đây, coi trọng người ta tinh huyết có chút tác dụng, cho nên mới luyện hóa cục đá, đem người ta tinh huyết dẫn vào trong đó. Nghĩ tới đây, Đế Tân không khỏi thầm nghĩ, xem ra cái này Thông Thiên giáo chủ cũng là có chút nhạn qua nổ lông tính cách. Bất quá, cũng đúng, nếu là không có loại tính cách này, làm sao có thể có nhiều như vậy bảo vật đâu. Ác hàn phía dưới, Đế Tân lại tiếp tục mở miệng, hướng Thông Thiên giáo chủ hỏi, thánh nhân giờ phút này xuất ra cái này cục đá, là có tính toán gì? Mặc dù không đành lòng nhìn lấy thiên địa ở giữa cái thứ nhất Phượng Hoàng biến mất, nhưng là, hiện tại ngươi cần Phượng Hoàng chi tinh, tới tu luyện Chu Tước quyết. Như vậy, bản tọa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích. Bản tọa dự định để ngươi tiến vào cái này cục đá bên trong. Ngươi cũng hẳn phải biết, giữa thiên địa cái thứ nhất Phượng Hoàng tinh huyết, đối ngươi tu luyện Chu Tước quyết đến tột cùng có thế nào lớn tác dụng. Bất quá, có thể hay không ở bên trong đạt được Phượng Hoàng chi tinh, liền nhìn ngươi tạo hóa của mình. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, làm ra một bộ ta rất cao thượng dáng vẻ, chậm rãi mở miệng hướng Đế Tân nói. Mà Đế Tân nghe tới Thông Thiên giáo chủ, cũng là nhẹ gật đầu, hướng nó cúp tay hành lễ, mở miệng nói ra, đà tạ thánh nhân. Hôm qua tiểu bạo một chút, đặt mua thẳng tắp hạ xuống. Đâm tâm, lao thiết. Hôm nay trước không bạo, chuẩn bị kỹ càng sách tệ, ngày mai tiếp tục tiểu bạo một chút. Tấu chương xong. Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet, M. 12. Chương 264, Kim Ngao đảo lên phân tranh. Mặc dù là thực tình cảm tạ Thông Thiên giáo chủ, nhưng nhìn Thông Thiên giáo chủ kia giả vờ cao thượng, Đế Tân không hiểu cảm thấy một trận buồn cười. Đi vào đi. Có thể thành công hay không, đều là tạo hóa. Nhìn xem Đế Tân, Thông Thiên giáo chủ đầu ngón tay một điểm, cao giọng quát. Thuận Thông Thiên giáo chủ thoại âm rơi xuống, Đế Tân thân thể không tự chủ được bay về phía nó trong tay cục đá. Chưa kịp phản ứng Đế Tân, lập tức liền mở miệng hoảng sợ nói, "A." Lời còn chưa dứt, Đế Tân liền tiến vào cục đá bên trong không gian. Thấy thế, Thông Thiên giáo chủ thở dài một hơi, thuận thế phất tay, đem xung quanh cấm chế triệt hồi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ảm đạm vô quang bốn phía, một lần nữa trở lại muôn màu muôn vẻ cảnh sắc. Mà đứng ở ngoài cửa Hồng Hải Nhi cùng Viên Hồng, nghe tới Đế Tân tiếng hô, thuận thế liền muốn xông vào Bích Du cung. Nhưng là, còn chưa tiếp cận Bích Du cung cửa cung, hai người liền bị Quy Linh Thánh Mẫu ngăn lại. Nhìn xem nóng nảy Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi, Quy Linh Thánh Mẫu mở miệng nói ra, nhìn sư tôn ý tứ, hẳn không có nghĩ muốn thương tổn đại vương. Các ngươi yên tâm đi.
Yên tâm.
Đại vương vừa mới ra kinh hô, ngươi bây giờ để chúng ta yên tâm. Tránh ra. Không muốn ỷ vào ngươi là Đại La Kim Tiên, liền cho rằng ta Viên Hồng sợ ngươi. Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu, Viên Hồng nhíu mày, mở miệng quát. Dứt lời, Viên Hồng lại là phất tay, sử dụng pháp thuật biến ra một cây côn sắt. Bị Viên Hồng như thế một kích, Quy Linh Thánh Mẫu cũng là nhẫn mại không ngừng, phất tay hô đến pháp bảo của mình Nhật Nguyệt Châu. Nhật Nguyệt hai châu không ngừng tại Quy Linh Thánh Mẫu quanh thân xoay quanh, nhìn xem Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi, Quy Linh Thánh Mẫu nghiêm mặt mở miệng nói ra, hai vị đạo hữu, cần phải hiểu rõ, là có hay không muốn đối địch với ta?
Hừ,
đối địch với ngươi làm sao rồi? Nếu là đại vương đã xảy ra chuyện gì, ta hôm nay liền tại cái này trên Kim Ngao đảo, náo thượng nhất náo. Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu, Viên Hồng còn chưa có phản ứng, Hồng Hải Nhi chính là tay cầm trượng tám hỏa tiêm thương. Mũi thương chỉ vào Quy Linh Thánh Mẫu, kiệt ngạo bất tuần mở miệng nói ra. Lần này, Viên Hồng thật là bị Hồng Hải Nhi kinh ngạc đến ngây người. Hắn dám nói không sợ Quy Linh Thánh Mẫu, liền xem như truyền đến người khác trong lỗ thai, kia tối đa cũng chỉ có thể coi là ân oán cá nhân. Nhưng là, Hồng Hải Nhi mở miệng liền nói phải đại náo Kim Ngao đảo. Kim Ngao đảo là địa phương nào? Đây chính là thánh nhân đạo trường. Hồng Hải Nhi, nếu là bị người hữu tâm lợi dụng, đây chẳng phải là nói hắn muốn cùng toàn bộ Tiệt giáo là địch, cùng Thông Thiên giáo chủ là địch. Nghĩ tới đây, Viên Hồng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Tiểu Hoa Nhi, tâm của ngươi thế nào liền lớn như vậy chứ? Mà Quy Linh Thánh Mẫu, nghe tới Hồng Hải Nhi về sau, cũng là giận quá thành cười mở miệng quát, thật to gan, lại dám nói muốn tại Kim Ngao đảo nháo thượng nhất náo. Thật làm ta Tiệt giáo là hạ người vô năng. Đừng tưởng rằng các ngươi là Thương Vương bộ hạ, ta cũng không dám ra tay với các ngươi. Mặc dù biết thánh nhân rất lợi hại, nhưng là Hồng Hải Nhi dù sao chưa từng thấy tận mắt, cho nên nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu về sau, Hồng Hải Nhi lại là một phen không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, tiếp tục mở miệng nói ra, "Dừng a." "Náo liền." "Đừng nói." Hồng Hải Nhi lời nói vẫn chưa nói xong, Viên Hồng liền vội vàng dùng tay che hắn miệng. Thấy Hồng Hải Nhi yên tĩnh trở lại, Viên Hồng mới hít sâu một hơi, nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đồng luôn vô kỵ, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nhưng là thân là thần tử, há có không để ý đại vương an nguy chi lễ. Cho nên vẫn là hy vọng ngươi tránh ra, để ta hai người đi vào tìm tòi hư thực."
"Hừ,
nhìn xem hắn là đứa bé, lần này ta liền quấn hắn một lần. Bất quá, không có sư tôn phân phó, các ngươi đừng nghĩ tiến Bích Du cung." Nghe tới Viên Hồng, Quy Linh Thánh Mẫu lạnh nói mở miệng nói ra. Bất quá, giờ phút này, Quy Linh Thánh Mẫu đối Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi thái độ đã là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu, Viên Hồng còn chưa mở lời, liền có một vệt kim quang phóng tới, ổn rơi vào Quy Linh Thánh Mẫu bên cạnh. Kim quang hóa hình, lại là cả người phê đạo ý điệp, đỉnh đầu hạ quan, tay cầm như ý nữ tử. Nhìn xem nữ tử này, Quy Linh Thánh Mẫu cung cung kính kính cúc tay hành lễ, mở miệng nói ra, "Tham kiến Kim Linh sư tỷ." Có thể bị Quy Linh Thánh Mẫu xưng một tiếng sư tỷ mà lại đạo hiệu lại tên Kim Linh. Toàn bộ Tiệt giáo trừ Văn Trọng sư phó Kim Linh Thánh Mẫu, chỉ sợ là thật không có người thứ hai. Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu chào hỏi về sau, Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng nói ra, "Dụ Linh sư muội, ta vừa rồi nghe nói, giống như có người muốn náo ta Kim Ngao đảo."
"Cái này,
xác thực có người nói qua, chỉ bất quá, hắn cũng hẳn là vô tâm chi thất." Nghe tới Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu không khỏi ấp úng mở miệng trả lời. Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu ánh mắt lăng lệ nhìn xem Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi hai người, tiếp tục hướng Quy Linh Thánh Mẫu mở miệng hỏi, "Là ai? Ta ngược lại là có nhìn xem, đến tột cùng có năng lực gì, đã dám lớn tiếng náo ta Kim Ngao đảo. Chớ nói sư tôn thánh danh truyền xa không tiện ra mặt, ta làm đệ tử ta, cũng hẳn là giáo huấn một chút những này cuồng vọng hạng người."
"Vâng,
Tiểu Hoa Nhi này." Nghe tới Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu thở dài một hơi, lo lắng nhìn xem Hồng Hải Nhi, mở miệng nói ra. Quy Linh Thánh Mẫu thế nhưng là biết, mình người sư tỷ này không có mình dạng này tốt tính. Hồng Hải Nhi bị nàng nghe tới, như vậy khẳng định là thai kiếp khó thoát. Bất quá, Quy Linh Thánh Mẫu cũng là tại suy nghĩ, chờ một lúc muốn hay không hướng Kim Linh Thánh Mẫu văn lại, để Hồng Hải Nhi khỏi bị một chút da thịt nỗi khổ. Mà Kim Linh Thánh Mẫu nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu về sau, hờ hững nhìn xem Hồng Hải Nhi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Chính là ngươi, nói muốn tại ta Kim Ngao đảo nháo thượng nhất náo."
"Hừ,
dám ở Kim Ngao đảo như thế làm càn, cái kia cũng muốn trước hỏi qua trong tay của ta Long Hổ Ngọc Như Ý có đáp ứng hay không?"
"Thánh Mẫu,
đứa nhỏ này chỉ là vô tâm chi thất, ngươi nhìn có thể không thể bỏ qua hắn lần này." Nghe tới Kim Linh Thánh Mẫu, Viên Hồng không khỏi nắm thật chặt tay côn sắt, hướng Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng hỏi. Tại triều làm quan, Viên Hồng tự nhiên là nghe qua Văn Thái Sư một chút nghe đồn, nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu đối nữ tử trước mắt này xưng hô, Viên Hồng trong lúc nhất thời liền biết nàng là Văn Thái Sư sư phó. Không nghĩ tới cũng bởi vì Hồng Hải Nhi một câu, liền đem Kim Linh Thánh Mẫu dẫn đến rồi. Viên Hồng không khỏi thầm mắng, thật sự là không may. Bất quá, cho dù trong lòng có rất nhiều bất đắc dĩ, chỉ cần Kim Linh Thánh Mẫu xuất thủ, Viên Hồng liền nhất định sẽ ngăn cản nàng. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Hồng Hải Nhi là cùng mình cùng đi Kim Ngao đảo. Nếu là Đế Tân gia, hiện Hồng Hải Nhi thụ thương, Viên Hồng cũng không tiện bàn giao. Mà Kim Linh Thánh Mẫu nghe tới Viên Hồng về sau, lại là lắc đầu, tay cầm Long Hổ Ngọc Như Ý. Lạnh nhạt mở miệng nói ra, hôm nay, ta nếu là bỏ qua hắn. Như vậy ngày sau, người khác lại mở miệng khiêu khích. Cái này khiến ta tiệt giáo mặt mũi, để vào đâu? Ngày mai tiểu bạo, mọi người chuẩn bị kỹ càng sách tệ, không muốn đâm ta cái này pha lê tâm. Tấu chương xong. Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M. 12. Chương 265, hết sức căng thẳng thông thiên xuất thủ. Viên Hồng nhìn xem Kim Linh Thánh Mẫu, đem Hồng Hài Nhi một thanh hộ sau lưng mình, cắn răng mở miệng nói ra, Thánh Mẫu. Chẳng qua là một đứa bé con. Ngươi cần gì phải như thế dồn ép không tha đâu. Hài đồng. Như là có người chạy đến trong đạo trường của ngươi. Nói muốn đại náo một trận. Ngươi lại có hay không, sẽ bởi vì hắn là một đứa bé con, mà như vậy bỏ qua đâu. Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu thở dài một hơi, nhìn xem Viên Hồng, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe tới Kim Linh Thánh Mẫu, Viên Hồng phương nhưng tỉnh ngộ lại. Kim Linh Thánh Mẫu cũng không có trông thấy Đế Tân, Quy Linh Thánh Mẫu cũng không có hướng nó nói rõ, cho nên hiện tại nàng còn không biết mình thân phận của hai người. Bất quá, lòng người so từ tâm, chính như là Kim Linh Thánh Mẫu nói. Nếu là có một đứa bé con đi đại náo vương cung, thân là thương võ thất tướng quân chi Viên Hồng, thử hỏi một câu. Chức trách mang theo, lại có hay không có thể bỏ qua hài đồng kia? Chuyện này, ngàn sai vạn sai, Hồng Hài Nhi đúng là không nên, tại Quy Linh Thánh Mẫu trước mặt, nói phải đại náo Kim Ngao đảo. Viên Hồng sắc mặt làm khó nhìn xem phía sau mình, còn không rõ ràng cho lắm Hồng Hài Nhi, túi đầu trầm ngâm một lát, đống nhiên mở miệng, tiếp tục hướng Kim Linh Thánh Mẫu nói, Thánh Mẫu, hẳn là chuyện hôm nay, thật không cách nào thiện giải sao? Nhìn ngươi cũng không phải là không phân người. Đứa bé kia nghĩ đến xác thực cũng là vô tình. Bất quá, ta tiệt giáo mặt mũi, lại là không thể rơi xuống. Đã như vậy, người ta liền làm qua một trận đi. Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu cũng là lui một bước, lạnh nhạt mở miệng hướng Viên Hồng nói. Nghe tới Kim Linh Thánh Mẫu phương pháp, Viên Hồng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Kim Linh Thánh Mẫu không đem chuyện này quyết đại, như vậy Viên Hồng cho rằng, coi như mình cùng nàng đánh một trận, cũng hẳn là vô hại trở ngại. Mình thân là Thái Ức Kim Tiên, cho dù Kim Linh Thánh Mẫu đã cùng Quy Linh Thánh Mẫu đồng dạng, đạt tới Đại La Kim Tiên chi cảnh, Viên Hồng cũng có lòng tin, có thể ở trong tay nàng kháng mấy chiêu. Nghĩ tới đây, Viên Hồng không khỏi hướng Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, tính là đồng ý Kim Linh Thánh Mẫu. Mà giờ khắc này bởi vì Kim Linh Thánh Mẫu xuất hiện, đã có số lớn tiệt giáo đệ tử vây quanh ở Bích Du cung trước cửa. Thấy Viên Hồng thế mà đồng ý cùng Kim Linh Thánh Mẫu đánh, chúng tiệt giáo đệ tử đều là rất cơ linh vật pháp, lùi qua một bên. Mặc dù bọn hắn không biết Viên Hồng thực lực, nhưng là đối với Kim Linh Thánh Mẫu, bọn hắn thế nhưng là biết rõ thực lực cao cường. Bất quá, tại lui sang một bên về sau, cái này ta tiệt giáo đệ tử lại cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục nhìn lên cho hay. Kim Linh Thánh Mẫu a, tiệt giáo đệ tử đời hai, rất được Thông Thiên giáo chủ thân truyền, có thể trông thấy nàng xuất thủ, cái này có thể nói là ít càng thêm ít cơ hội. Hít sâu một hơi, Viên Hồng múa động trong tay côn sắt, quay đầu hướng Hồng Hải Nhi nói, Hồng Hải Nhi, ngươi lui qua một bên đi, ta cùng Thánh Mẫu giao chiến, khó tránh khỏi sẽ thất thủ khống chế không nổi, đến lúc đó đả thương ngươi liền không tốt. Nha. Nghe tới Viên Hồng, Hồng Hải Nhi cũng không có phản đối, giờ phút này hắn cũng biết tự mình nói sai, cho nên chỉ là nhu thuận trả lời một câu, liền thi pháp đột mở. Mà Quy Linh Thánh Mẫu thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem thường mở miệng, đối Kim Linh Thánh Mẫu nói, Kim Linh sư tỷ, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Ừm, đã có thể đến Kim Ngao đảo, vậy đã nói rõ là khách nhân, yên tâm đi, ta tử có chừng mực. Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng hướng Quy Linh Thánh Mẫu trả lời. Nghe tới Kim Linh Thánh Mẫu về sau, Quy Linh Thánh Mẫu cũng không có nói tiếp cái gì, chỉ là yên lặng đi đến một bên, trong lòng thầm nghĩ, sư tỷ, hy vọng ngươi có chừng mực. Người là ta mang vào, nếu là bọn họ bị trọng thương, ta cũng không tốt hướng cái kia thương vương giải thích a. Viên Hồng tay vung côn sắt, Kim Linh Thánh Mẫu nắm chặt Long Hổ Ngọc dung dễ. Hai người tươi sáng đối lập, đại chiến hình như có vừa chạm vào tức chi thế. Mà trong Bích Du cùng, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên cảm giác ngoài cửa cãi nhau, lập tức liền bấm ngón tay tính toán. Nhất thời, liền minh bạch sự tình phát triển quá trình. Lạnh hư một tiếng, nháy mắt Bích Du cung đại môn liền mở ra, từ nội bộ hút ra một trận cuồng phong trải qua, Viên Hồng một chút liền bị hút tới một bên. Thông Thiên giáo chủ mặc dù đối Đế Tân lấy lễ để tiếp đón, nhưng là, lại không có nghĩa là hắn có thể phóng túng người khác, tại Kim Ngao đảo khiêu khích hắn. Mà Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu thấy thế, vội vàng quỳ xuống, hướng Bích Du cung hành lễ, mở miệng nói ra, tham kiến sư tôn. Ở bên cạnh vây xem một đám tiệt giáo đệ tử, thấy Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu động tác, cũng là cuốn quýt quỳ xuống, mở miệng hô, bái kiến thánh người sư tổ. Bích Du cung trước, há lại cho ồn ào. Cãi nhau, còn thể thống gì? Ngồi tại trên bồ đoàn Thông Thiên giáo chủ, cảm giác được tình huống bên ngoài, chậm rãi mở miệng quát. Bích Du cung ngoài cửa, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu nghe vậy, hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau một cái, sau đó, Kim Linh Thánh Mẫu liền mở miệng nói ra, "Sư tôn, có người nói phải đại náo Kim Ngao đảo." "Tốt, không cần phải nói. Việc này bản tọa đã biết. Nếu là Đế Tân bộ hạ, như vậy tại Đế Tân ra về sau, Kim Linh ngươi lại cùng kia Viên Hồng làm qua một trận. Lại việc này nhân quả đi." Kim Linh Thánh Mẫu lời nói vẫn chưa nói xong, Thông Thiên giáo chủ liền mở miệng đánh gãy nàng, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu lập tức chính là thi lễ một cái, cung cung kính kính mở miệng hồi phục nói, "Vâng, cần tuân sư tôn chi mệnh." Thoại âm rơi xuống, Bích Du cung đại môn lại là một lần nữa quan đóng lại. Viên Hồng từ dưới đất xoay người đứng lên, mặt mũi tràn đầy khóc cười. Không nghĩ tới, Hồng Hài Nhi một câu, thế mà đem thánh nhân cũng kinh động. Nhưng là, Viên Hồng không rõ, làm sao chuyện này trách nhiệm giống như đến trên người mình. Bất quá, nghe vừa rồi Thông Thiên giáo chủ, Viên Hồng cũng biết, Đế Tân hẳn là không có việc gì. Dù sao, thánh nhân lại làm sao có thể biên lời nói dối đâu. Trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ cúi lấy trầm tư, trong miệng tự lẩm bẩm, Thông Tí Viên Hầu. 3000 đại ma thần trung ma vượn khí tức. Đợi một thời gian, tiểu gia hỏa này thành tựu, chỉ sợ sẽ không so Kim Linh thấp đi. Bất quá, Đế Tân làm sao lại đem hắn thu làm bộ hạ đâu? Ai, thật sự là thời buổi rối loạn a. Thời buổi rối loạn. 33 trọng thiên ngoại. Tiên tính có vẻ hơi thê lương tử tiêu cùng, một cái mọc da râu bạc trắng, như có như không bóng người, như ẩn như hiện bản tọa ở giữa không trung. Tử Tiêu cung, từ Hồng Quân vừa người thiên đạo, cũng đã không xuất hiện ở thế. Cho nên, bóng người này thân phận, không cần phải nói cũng biết, hắn chính là đạo tổ, Hồng Quân. Sinh cơ thành tuyến, đại kiếp sắp tới. Đế Tân, ngươi đến tột cùng là từ đâu đến? Bất quá, cuối cùng cũng có tình thầy trò, đã thông thiên cần ngươi. Như vậy, nô liền giúp ngươi một tay, để ngươi tạm thời không bị thiên đạo hiện. Đóng chặt lại mắt Hồng Quân, cảm giác được phía dưới chuyện phát sinh, không khỏi yên lặng ám đạo. Nếu là Đế Tân biết, cũng không phải là hệ thống nguyên nhân mới không có để hắn bị thiên đạo hiện, mà là bởi vì Hồng Quân xuất thủ ngăn chặn thiên đạo. Đế Tân lại làm cảm tưởng gì đâu? Sau đó khả năng có một tháng sẽ mỗi ngày bạo càng, mọi người chuẩn bị sẽ sách tệ nha. Thấu chương xong, ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M12. Chương 266, Đế Tân thấu suốt Phượng Hoàng. Lại bất luận Hồng Quân đạo tổ xuất thủ trợ giúp Đế Tân mục đích. Khi tiến vào Thông Thiên giáo chủ trong tay kia cục đá về sau, Đế Tân chợt phát hiện mình phảng phất đi tới một chỗ khác thiên địa. Nơi này rất lớn, nhưng là trừ lớn coi là, còn có một cái càng rõ ràng hơn đặc điểm, kia chính là chỗ này bốn phía đều tràn ngập hỏa diễm. Hỏa diễm khắp nơi có thể thấy được, cho nên nơi đây cũng là rực gây phi thường. Đế Tân tại tiến đến một khắc này, đã từng xuất hiện một loại ảo giác, còn cho là mình là lần nữa xuyên qua, đi tới Hỏa Diễm Sơn. Cục đá bị Thông Thiên giáo chủ nắm trong tay, mà lại mình sở dĩ có thể huấn luyện, cũng hoàn toàn là bởi vì Thông Thiên giáo chủ cho mình công pháp nguyên nhân. Cho nên, ở đây Đế Tân cũng không có ẩn tàng cái gì, mà là tùy ý dùng thể nội song nguyên anh chi lực, đến đối kháng cái này vô biên vô hạn hỏa diễm. Đi một quãng đường rất dài, Đế Tân phóng tầm mắt nhìn tới. Hiện phía trước giống như không có hỏa diễm tồn tại. Trải qua thời gian dài hao phí pháp lực chống cự hỏa diễm, Đế Tân thể nội thiên địa linh khí đã tiêu hao hầu như không còn. Mà lại cái địa phương quỷ quái này, thế mà không thể hấp thụ thiên địa linh khí. Cho nên, Đế Tân tình huống hiện tại, tựa như đi tại một mảnh sa mạc bên trên, chính vào hết đạn cạn lương thời khắc, chợt trông thấy một mảnh ốc đảo. Trông thấy kia phiến không có hỏa diễm tồn tại địa phương, Đế Tân liền ngay cả bận bịu vận chuyển toàn thân sau cùng thiên địa linh khí, hướng về phía trước buôn tập mà đi. Một khi xuất hiện hy vọng, người thường thường có thể tuôn ra rất cường đại tiềm lực. Rất nhanh Đế Tân liền xông ra hỏa diễm vây quanh, đứng ở bằng phẳng không có gì trên mặt đất. Đứng tại không có hỏa diễm trên mặt đất về sau, Đế Tân liền hiện, bên trong vùng không gian này cũng không phải mình nghĩ như vậy, khắp nơi tràn ngập hỏa diễm. Hỏa diễm tràn ngập địa phương, chỉ có chính mình vừa mới cất bước kia một vùng mà thôi. Thông Thiên giáo chủ nói cục đá bên trong vùng không gian này có vượng hoàng tinh huyết tồn tại, mà Chu Tước quyết bên trong đề cập qua. Chu Tước vì lửa, đã Chu Tước là phượng hoàng một cái chi nhánh. Như vậy nó đặc thù rõ rệt nhất, nhất định là từ phượng hoàng trên thân di truyền lại. Như thế nói đến, phượng hoàng cũng hẳn là thuộc hỏa. Mà trước mắt ta địa phương này, mạo xương rực lên hỏa diễm. Nói như vậy, phượng hoàng chi tinh hẳn là liền ở trước mặt ta mảnh này lửa. Nhìn trước mắt mảnh này lửa điện, Đế Tân độ bước nghĩ lại, không khỏi tự lẩm bẩm mở miệng nói ra. Mặc dù biết phượng hoàng chi tinh manh mối ngay tại mảnh này lửa trong đất, nhưng là hiện tại Đế Tân thể nội thiên địa linh khí đã hao hết, thực tế là không đủ để hắn lần nữa đi vào thăm dò. Bất đắc dĩ lắc đầu, Đế Tân lại là không khỏi âm thầm tự lẩm bẩm nói, nơi này không có cách nào bổ sung thiên địa linh khí, ta nếu là lần nữa đi vào, khẳng định là miễn không được muốn bị liệt hỏa đốt người. Đã như vậy, ta chẳng bằng trước tiên ở mảnh này lửa chung quanh đi một vòng, nhìn xem có thể hay không hiện một chút manh mối. Nếu là thật sự có hiện, dùng thất tinh khoan hộ thể cưỡng ép đi vào, cũng chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Ta quyết định chú ý về sau, Đế Tân liền lập tức bắt đầu bước nhanh tại lửa chung quanh đi. Đi đại khái sau nửa canh giờ, bị những cái kia lửa địa ngoại vây ngọn lửa nướng mồ hôi đầm địa, Đế Tân thực tế là nhịn không được, không khỏi một chút không để ý hình tượng co quắp ngồi trên mặt đất, dùng ống tay áo quạt gió, thở hồng hộc bất đắc dĩ mở miệng nói ra, cái này Thông Thiên giáo chủ cũng thật là, trực tiếp đem kia phượng hoàng chi tinh từ nơi này lấy ra cho ta chẳng phải được rồi, còn không phải muốn nói gì tạo hóa, làm những này dâu ria việc vặt. Nghỉ ngơi sau một lát, Đế Tân bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục lên đường thăm dò mảnh này lửa huyền bí. Một lần nữa trở lại ban sơ hành tẩu điểm xuất phát, Đế Tân như thả phụ trọng thở dài nhẹ nhõm, hồi tưởng lại cùng nhau đi tới mảnh này lửa bên trong, cao có thấp có, chậm rãi phủ phục, Đế Tân cố gắng nghĩ lại lấy những cái tia cao thấp chi điểm, dùng ngón tay đưa chúng nó từng cái điểm hóa ra. Sau một lát, vô số cái nhỏ bé hơi điểm liền do mặt đất hiện ra tại Đế Tân trước mặt. Nhìn xem những này không có quy luật chút nào điểm, Đế Tân không khỏi nhíu mày, nện tay mở miệng nói ra, những này điểm xem ra cũng không có cái gì đặc biệt. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi?
Lắc đầu, Đế Tân nghĩ tận khả năng từ những này điểm bên trong nhìn ra một chút biến hóa. Nhưng là, cuối cùng Đế Tân còn là nghĩ không ra giữa bọn chúng có cái gì kỳ quái.
Đương nhiên, Đế Tân trong đầu linh quang lóe lên. Hậu thế bên trong có chút thành tuyến, tuyến thành mặt định luật. Nếu như đem những này điểm đều dùng tuyến liên tiếp, như vậy, bọn hắn đem hình thành một cái dạng gì mặt đâu? Nghĩ tới đây, Đế Tân tiếp tục phụ phục, đem những này không có quy luật điểm, dùng ngón tay vẽ tuyến, đem bọn hắn nối liền với nhau. Toàn bộ quá trình hoàn thành rất thuận lợi, những này điểm bị Đế Tân ngay cả lại với nhau sau, lại là vẽ ra một cái như hình không phải hình sinh vật. Đây chẳng qua là bước đầu tiên. Theo Đế Tân ý nghĩ, đã đem bọn hắn nối liền, lại biến thành một bộ rất giống một loại nào đó sinh vật họa. Như vậy, chẳng bằng đưa nó cải biến hoàn thiện, nhìn xem đến tột cùng là một loại gì sinh vật. Nếu là sinh vật, như vậy nó thân thể hẳn là sẽ rất êm dịu, có ánh sáng trước mặt. Đem nội bộ những cái kia râu ria tuyến bỏ đi, đem chung quanh đường cong biến cong. Rất nhanh, một bộ hoàn chỉnh họa liền hiện ra tại Đế Tân trước mặt. Nhìn trên mặt đất họa, lại ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt mình mảnh này lửa địa, Đế Tân không khỏi mở miệng hoảng sợ nói, cái này, không thể nào. Nếu như là thật, như vậy mảnh này lửa địa, chẳng phải là một con to lớn chim. Nguyên lai, Đế Tân vẽ ra đến, chính là một bộ sinh ra cửu vĩ đại điểu. Có cửu vĩ đại điểu, kia ha không phải liền là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng sinh chín vũ, có 18 cánh. Nhìn xem mình vẽ ra đến cái này sinh vật, Đế Tân không khỏi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, không thể nào. Mảnh này lửa địa, thế mà là từ Phượng Hoàng tinh huyết tạo thành. Chờ chút, tinh huyết bên trong có tinh hồn tồn tại thuyết pháp. Thông Thiên giáo chủ nói qua, có thể hay không thu hoạch được Phượng Hoàng chi tinh, nhìn vận mệnh của ta. Chẳng lẽ nó còn sống? Đế Tân cảm thấy, nếu quả thật giống như mình nghĩ, trước mặt mình mảnh này từ Phượng Hoàng tinh huyết tạo thành lửa địa, thật còn có sinh mệnh. Như vậy, hắn muốn thu hoạch được Phượng Hoàng chi tinh, thật đúng là có chút phiền phức. Nghĩ nghĩ, Đế Tân hít sâu một hơi, căn cứ trong đầu của mình cấu tạo ra bộ kia lửa bức ảnh. Bước nhanh hướng phía tòa này Hỏa Phượng Hoàng đầu chạy tới. Đi tới mục đích, Đế Tân quan sát một chút, hiện trước mắt mình cái này quen thuộc địa phương, càng lúc càng giống là một con Phượng Hoàng đầu. Mà lại, tại trên của hắn, phản phất còn khắc họa ra một đôi mắt. Mặc dù là nhắm, nhưng là Đế Tân tử quan sát kỹ hạ, vẫn là nhìn ra đến, kia đúng là một đôi mắt. Thất tinh khoan. Ra. Cắn răng, nhìn trước mắt cái này hư hư thực thực Phượng Hoàng đầu địa phương, Đế Tân quả quyết tế ra thất tinh khoan. Canh hai phiếu để cử đến một đợt trước. Thấu chương xong. Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M. 12. Chương 267. Phượng Hoàng thức tỉnh thất tinh khoan bị phá. Thất tinh khoan hiện hình, không ngừng tại Đế Tân trước người xoay quanh. Mắt nhìn phía trước, Đế Tân mở miệng quát khẽ nói, đến cùng có phải hay không còn sống. Đợi ta thử một lần liền biết. Thất tinh khoan. Đi. Thoại âm rơi xuống, thất tinh khoan nghe tiếng mà ra. Thuận Đế Tân tâm ý, trực tiếp bắn về phía kia phiến hư hư thực thực Phượng Hoàng đầu lâu lửa địa. Thu thất tinh khoan bắn chung kia phiến hư hư thực thực Phượng Hoàng đầu lửa địa, đồng nhiên bốn phía hỏa tinh rơi xuống nước. Cặp kia lúc đầu đóng chặt con mắt, đột nhiên mở ra. Trong miệng thành một tiếng kêu to. Cái này Phượng Hoàng trực tiếp phóng lên tận trời. Nghe tới kia tựa như tiếng trời, nhưng lại ngậm viễn cổ thanh âm kêu to, Đế Tân không khỏi nuốt từng ngụm bên trong, ngẩng đầu nhìn đang không ngừng bay múa Phượng Hoàng, kinh hãi không thôi mở miệng tự lẩm bẩm, thật còn sống. Lần này phiền phức. Thu đương nhiên, ở giữa không trung bay múa Phượng Hoàng, dùng cặp kia diễm mắt thấy hướng Đế Tân. Đế Tân còn chưa kịp phản ứng, Phượng Hoàng liền huy động hai cánh, túi không phóng tới Đế Tân. Đế Tân thấy thế, vội vàng tung người lùi lại, đồng thời mở miệng quát, thất tinh khoan. Hộ thể. Thất tinh khoan nghe tiếng mà đến, xuất hiện tại Đế Tân trước mặt, sau đó liền hóa thành một cái hộ thuẫn, bảo vệ Đế Tân quanh thân. Nhưng là, Phượng Hoàng đột nhiên một cái túi lập, liền vững như Thái Sơn, đứng ở Đế Tân trước mặt. To lớn uy áp, kém chút không có để Đế Tân thở nổi. Bất quá, để Đế Tân may mắn chính là, may mắn thất tinh khoan hóa thành hộ thuẫn còn không có bị phá ra. Đúng lúc này, Phượng Hoàng đột nhiên nhấc lên một cái móng vuốt, không rõ ràng cho lắm điểm tại thất tinh khoan hóa thành hộ thuẫn lên. Bị Phượng Hoàng như thế một điểm, thất tinh khoan ngược lại là không có vỡ nứt, bất quá, lại không có dấu hiệu nào biến mất. Cái này nhìn xem thất tinh khoan hóa thành hộ thuẫn trực tiếp biến mất, Đế Tân không khỏi nghi ngờ thì thầm tự nói lấy. Mặc dù hộ thuẫn biến mất, nhưng là Đế Tân cảm giác thất tinh khoan còn cùng mình có liên hệ, mình vẫn như cũ có thể một lần nữa đem thất tinh khoan triệu hoán đi ra, nhưng là cái này cần một chút thời gian. Đúng lúc này, con kia Phượng Hoàng lại là trong miệng nhân ngôn, dùng cặp kia tràn ngập liệt diễm con mắt nhìn xem Đế Tân, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi là người phương nào?
Ta
là. Nghe tới cái này Phượng Hoàng, Đế Tân trong lúc nhất thời thế mà không biết phải làm thế nào làm đáp. Nói mình là đại thương đế vương đi. Trước mắt cái này Phượng Hoàng, thế nhưng là giữa thiên địa cái thứ nhất Phượng Hoàng, người ta ra lúc. Nhân tộc cũng còn không có hiện thế đâu. Nói mình là bị Thông Thiên giáo chủ làm tiền đến, thu lấy Phượng Hoàng chi tinh. Một mình vào đây muốn mạng của ngươi, ngươi còn có thể nhịn xuống đi sao? Đáp án đương nhiên là không thể, Đế Tân tuyệt đối có lý do tin tưởng. Nếu như chính mình dám nói như thế, trước mắt cái này Phượng Hoàng, nhất định sẽ nổi giận. Mà đúng lúc này, nhìn xem Đế Tân kia ấp úng dáng vẻ, Phượng Hoàng không khỏi lại tiếp tục mở miệng nói ra, tốt. Không cần phải nói. Bản tọa cũng không hứng thú biết ngươi là ai. Vừa rồi, là ngươi tại công kích bản tọa đi. Nghe tôi Phượng Hoàng, Đế Tân ngay lập tức liền nghĩ để Thông Thiên giáo chủ đem mình làm đi ra. Nhưng là, tưởng tượng mình tiến đến là đến hấp thụ phượng hoàng chi tinh, nếu là như thế rời đi chẳng phải là có chút biệt khuất. Cho nên nghĩ tới đây, Đế Tân không khỏi cắn răng mở miệng nói ra, ừm, ta công kích tiền bối là để chứng minh tiền bối còn sống hay không.
Ồ, như vậy hiện tại ngươi còn có chuyện gì sao?
Nghe vậy, Phượng Hoàng nhìn xem Đế Tân, kiên quyết mở miệng tiếp tục hỏi.
Nghe tới Phượng Hoàng, Đế Tân không khỏi suy nghĩ, mình làm như thế nào huyền chuyển cùng Phượng Hoàng nói, mình là đến hấp thụ Phượng Hoàng chi tinh. Sở dĩ có vẻ hơi sợ hãi rụt rè, là bởi vì Đế Tân minh bạch, trước mắt cái này Phượng Hoàng, căn bản không phải mình có thể đối phó. Muốn nói hắn hiện tại thể nội có đầy đủ thiên địa linh khí, còn có năng lực liều mạng. Nhưng là, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi. Đế Tân liền nghĩ mãi mà không rõ, mặc dù căn cứ hậu thế suy đoán, cái này thiên địa đệ nhất chỉ Phượng Hoàng thực lực tại chuẩn thánh chi cảnh. Nhưng là, cái này đều đi qua mấy vạn năm, vì cái gì cái này Phượng Hoàng còn có thể một kích liền đem Thất Tinh Khoan Hóa thành hộ thuẫn đánh nát. Lúc này, còn không có nghe được Đế Tân hồi phục, Phượng Hoàng lại là thăm dò, tới gần Đế Tân hít hà, sau đó nghi ngờ lên tiếng hỏi, trên người ngươi làm sao lại có khí tức của ta? Nghe vậy, Đế Tân ngẩng đầu lên, nhìn xem Phượng Hoàng, lúng túng lên tiếng trả lời, là không phải là bởi vì ta mới vừa từ trên người của ngươi hành tẩu qua, cho nên mới mang lên khí tức của ngươi.
Không đúng, loại khí tức này không phải trên thân tán, mà là từ trong linh hồn ẩn hiện.
Nghe vậy, Phượng Hoàng lắc đầu, quật cường mở miệng nói ra.
Nghe tới Phượng Hoàng, Đế Tân cũng là trầm mặc lại, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, linh hồn của ta tràn ra khí tức của nó, cái này không nên a. Theo lý thuyết, ta cho tới bây giờ không cùng nó gặp mặt qua, cũng không có giới ở giữa tiếp xúc qua a.
Chờ chút, giới gian tiếp sở
Khổng Tuyên
cũng không đối a, ta chỉ là cùng Khổng Tuyên thân là hóa thân gặp qua,
nhưng là hẳn là cũng không có khả năng từ trong linh hồn có khí tức của nó a.
Túi đầu nghĩ nghĩ, Đế Tân luôn cảm giác mình giống như thiếu khuyết một cái manh mối.
Tại Phượng Hoàng nhìn chăm chú, đột nhiên Đế Tân đôi mắt bên trong dần hiện ra một đạo tinh quang. Khổng Tuyên ngoại hình chính là đại thương đồ đằng, mà lại hắn cùng đại thương khí vận chặt chẽ tương liên. Đế Tân nếu là đại thương đế vương, như vậy nhiễm lên Khổng Tuyên khí tức cũng không phải là không được. Cứ như vậy, liền có thể giải thích thông vì cái gì Phượng Hoàng sẽ ở trên người hắn cảm giác được khí tức của mình.
Khổng Tuyên là Phượng Hoàng đản sinh, mà Đế Tân lại nhiễm lên Khổng Tuyên khí tức, cả hai không có sai biệt. Nhưng không phải liền là để Phượng Hoàng nội nhận là Đế Tân trong linh hồn điểm kia Khổng Tuyên khí tức chính là Phượng Hoàng chính nó.
Nghĩ tới đây, Đế Tân không khỏi cười cười, mở miệng hướng Phượng Hoàng nói, ta khí tức trên thân hẳn không phải là ngươi, mà lại con của ngươi.
Con của ta?
Đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao lại có hài tử của ta khí tức?
Nghe vậy, Phượng Hoàng không khỏi tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân dò hỏi.
Trong lời nói, lại là đột hiện ra một loại không kịp chờ đợi.
Đế Tân cười cười, nhìn xem Phượng Hoàng, chậm rãi mở miệng giải thích nói, ta là đại thương đế vương, mà hắn là bị ta đại thương phụng làm đồ đằng.
Bởi vì khí vận, cho nên ta hai người đã từ nơi sâu xa bị liên hệ.
Đế Tân trước mắt cái này Phượng Hoàng, mặc dù khi còn sống là chuẩn thánh thực lực, nhưng là hiện tại đã chết rồi, sở dĩ còn có thể Đế Tân trước mặt còn sống, hoàn toàn là bởi vì tinh huyết bên trong còn có một tia tàn hồn thôi.
Khí vận nói chuyện, ngay cả thánh nhân cũng nói không chính xác, huống chi là một cái đã chết mấy vạn năm nó đâu.
Cho nên, nghe tới Đế Tân, Phượng Hoàng rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ nghe chi.
Sau đó, trầm mặc một lát, thở dài một hơi, Phượng Hoàng nhìn xem Đế Tân, kia liệt diễm chi nhãn, xuất hiện một giọt không nên xuất hiện óng ánh, chậm rãi mở miệng nói ra, con của ta, nó hiện tại thế nào? Qua có mạnh khỏe hay không?
Ba canh.
Đến một tiếng phiếu A.
Tấu chương xong.
Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M.
12.
Chương 268, hấp thụ Phượng Hoàng chi tinh sau lưng mọc lên 18 cánh phượng rực.
Nghe vậy, Đế Tân hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng hướng Phượng Hoàng nói, hắn hiện tại qua còn tốt.
Bất quá, ngàn năm trước, giống như bị người mưu hại qua. Hiện tại cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục.
Cái gì?
Bị người mưu hại?
Là ai?
Nghe tới Đế Tân về sau, Phượng Hoàng lập tức liền nổi trận lôi đình mở miệng quát.
Đế Tân kiệt lực chống đỡ đè ép Phượng Hoàng bị áp, mở miệng nói ra, chuyện này
hắn không có nói rõ,
ta cũng chưa từng có hỏi,
cho nên ta cũng không biết là ai tính toán hắn.
Thật sao?
Như thế xem ra,
hắn hẳn là có khác tính toán của mình.
Đã như vậy,
vậy liền thôi.
Nghe vậy, Phượng Hoàng túi đầu nghĩ nghĩ, tiến tĩnh trở lại.
Bất quá, sau đó liền lại là mở miệng hướng Đế Tân hỏi, ngươi còn chưa nói, ngươi đem bản tọa tỉnh lại, đến tột cùng là có chuyện gì?
Cái này,
tiền bối,
ta nếu là nói, ngươi có thể cam đoan không tức giận sao?
Nghe Phượng Hoàng chi ngôn, Đế Tân lung túng gãi gãi, chần chờ hướng Phượng Hoàng mở miệng nói ra.
Mà Phượng Hoàng nghe tới Đế Tân về sau, nhưng cũng không có phản ứng, chỉ là nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, nói đi.
Cái kia,
tiền bối, ta lần này đến đây là dự định hướng ngươi muốn một chút.
Phượng Hoàng chi tinh
hít sâu một hơi, Đế Tân nhìn thẳng Phượng Hoàng, chậm rãi mở miệng nói ra.
Sở dĩ dám như thế trắng trợn cùng Phượng Hoàng muốn Phượng Hoàng chi tinh, là bởi vì Đế Tân tin tưởng, bằng Khổng Tuyên cái tầng quan hệ này, Phượng Hoàng như thế nào đi nữa cũng không có khả năng đưa mình vào tử địa đi.
Mà nghe tới Đế Tân, Phượng Hoàng con mắt trừng thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm Đế Tân, giữ im lặng.
Thấy thế, Đế Tân mặt sừng không khỏi co quắp một trận, sau đó liền tiếp theo mở miệng hướng Phượng Hoàng nói, tiền bối
không cần quá nhiều, ngươi một nửa phượng hoàng chi tinh liền đủ. Nếu là trước mắt cái này phượng hoàng sinh ra Hạ Khổng Tuyên, như vậy Đế Tân tự nhiên không thể nhìn nó chết. Lưu một nửa phượng hoàng chi tinh, hẳn là cũng đủ nó tiếp tục sống sót. Bất quá, phượng hoàng nghe tới Đế Tân, lại là lắc đầu, toàn vẹn mở miệng nói ra, không dùng. Ngươi nếu là cần, toàn bộ cho ngươi cũng không sao. Chỉ là, ngươi muốn phượng hoàng chi tinh, là dự định làm gì? Dùng tới tu luyện. Ta tu luyện công pháp, nhất định phải hấp thụ phượng hoàng chi tinh mới được. Nghe vậy, Đế Tân cắn răng, mở miệng hướng phượng hoàng hồi phục nói. Lúc đầu Đế Tân là dự định lưu một nửa phượng hoàng chi tinh, để nó có thể tiếp tục sống sót. Nhưng là, đã nó nói nguyện ý toàn bộ cho mình, Đế Tân lại có lý do gì cự tuyệt đâu? Nghe vậy, phượng hoàng cẩn thận nhìn một chút Đế Tân, sau đó liền gật đầu, mở miệng nói ra, xem ra ngươi không có nói sai. Bản tọa đã chết mấy vạn năm, lưu như thế điểm tàn hồn tại thế thì có ích lợi gì? Đã ngươi cần phượng hoàng chi tinh, vậy liền toàn bộ cho ngươi. Dứt lời, phượng hoàng ra vẻ liền muốn xông hướng Đế Tân trong thân thể. Đúng lúc này, Đế Tân lại là giữ chặt nó, nghi ngờ mở miệng hỏi, tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, ngươi liền tin tưởng ta như vậy sao? Không sợ ta lừa ngươi? Ha ha, bản tọa đối ngươi lời nói nửa tin nửa ngờ. Sở dĩ dám đem tất cả phượng hoàng chi tinh cho ngươi, là bởi vì bản tọa tự có tính toán. Nghe vậy, phượng hoàng dừng lại xông về trước động tác, nhìn xem Đế Tân chậm rãi mở miệng nói ra. Mà Đế Tân thì là để phòng có trá, tiếp tục mở miệng hướng phượng hoàng hỏi, tiền bối, ngươi có tính toán gì? La hẳn là nói cho ngươi một chút, cho ngươi một cái tỉnh táo. Hấp thụ bản tọa toàn bộ tinh huyết, liền thiếu nhân quả. Nếu là ngày sau, bản tọa hiện ngươi nói láo. Ha ha, nếu là tu luyện, như vậy ngươi ứng sẽ không phải nghĩ thể nghiệm một chút phản vệ cảm giác đi. Dứt lời, nhìn xem Đế Tân trần chờ bộ dáng, phượng hoàng tiếp tục mở miệng nói ra, không cần hoài nghi bản tọa làm sao biết ngươi là có hay không nói dối. Thiên địa tự có cảm ứng. Thì ra là thế mà. Ta nói, câu câu là thật. Lại có sợ gì? Tiền bối, tới đi. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, nhìn xem phượng hoàng, kiên quyết mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, phượng hoàng lại là vọt thẳng hướng Đế Tân. Tinh huyết lưu tại Đế Tân trong thân thể, mà phượng hoàng tàn hồn lại là đã mất diệt. Phượng hoàng chi tinh nhập thể, Đế Tân lại là cảm giác mình phảng phất bị hỏa thiêu đồng dạng. Mà cái này lửa, nhưng cũng là như mặt trời ban trưa. Dưới kinh ngạc, Đế Tân ngay cả bận bịu ngồi xếp bằng, hấp thu lên thể nội phượng hoàng chi tinh. Sau một lát, Đế Tân mở to mắt, thở dài nhẹ nhõm. Trong chốc lát, Đế Tân cảm giác được phía sau lưng của mình, giống như có đồ vật gì muốn tránh ra đồng dạng. Đế Tân cũng minh bạch, tu luyện chu tức quyết hấp thụ phượng hoàng chi tinh, thân thể của mình hẳn là lại muốn xuất hiện biến hóa. Cho nên, Đế Tân cũng không có áp chế, mà là trợ lực phía sau lưng, muốn nhìn một chút đến cùng sẽ mọc ra thứ gì. Thời gian một nén hương qua đi, đồng nhiên Đế Tân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tại tiếng gào xuất hiện một khắc này, Đế Tân phía sau lại là mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Hoa hồng sắc cánh, tựa như xích diễm. Đế Tân dùng tay vướt ve lấy góc cạnh tươi sáng xí vũ. Cánh phân hai cánh, trái lập cửu xí, phải lập cửu xí. Hợp lại, chính là 18 cánh. 18 cánh hai cánh, đại biểu chính là phượng dực. Huy động phía sau cái này một đôi phượng dực, Đế Tân tại cục đá bên trong không gian, tự do bay lượn. Bay lượn qua đi, Đế Tân rơi xuống đất, bắt đầu cảm giác lên cảnh giới của mình. Nội thị qua đi, Đế Tân kinh hãi không ngậm miệng được. Hắn thực tế là nghĩ không ra, chăm chú là phượng hoàng chi tinh, liền để hắn vượt qua mấy đại cảnh giới, trực tiếp từ nguyên anh kỳ đến độ kiếp kỳ. Bất quá cũng khó trách, dù sao cũng là giữa thiên địa cái thứ nhất phượng hoàng tinh huyết, có thể cho Đế Tân tạo thành như thế biến hóa long trời lở đất, cũng là có thể lý giải. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù đến độ kiếp kỳ, nhưng là Đế Tân thể nội nguyên anh vẫn tồn tại như cũ, chỉ là biến có chút như ẩn như hiện lên đến rồi. Đây không phải nói Đế Tân thực lực không mạnh mẽ lên lớn, mà là biểu thị nguyên anh tại hướng tiên hồn phương hướng tiến hóa. Chỉ cần Đế Tân thoáng qua một cái đại thừa, tiến vào địa tiên cảnh, như vậy nguyên anh liền sẽ hoàn toàn biến mất, biến thành tiên hồn. Độ kiếp kỳ, thế mà là độ kiếp. Như vậy cứ đâu? Ngẩng đầu nhìn không có gì thay đổi bầu trời, Đế Tân lại là bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục tự lẩm bẩm, quên. Nơi này chỉ là thông thiên giáo chủ dùng cục đá làm cơ sở, luyện hóa ra không gian, làm sao có thể xuất hiện kiếp lôi đâu? Xem ra, độ kiếp còn cần ra ngoài a. Nghĩ tới đây, Đế Tân không khỏi vận đủ khí lực, huy động phía sau hai cánh, thẳng xông lên trời. Chính đang nhắm mắt thông thiên giáo chủ, đột nhiên cảm giác được trong tay cục đá xuất hiện táo động, vội vàng mở to mắt, cầm trong tay cục đá vứt ra ngoài. Mà cũng chính là cục đá bị ném ra một khắc này, Đế Tân đột phá không gian, một lần nữa đứng tại thông thiên giáo chủ trước mặt. Nhìn xem trần trụi, thân trên, phía sau mọc ra phượng dực Đế Tân, thông thiên giáo chủ không khỏi kinh ngạc mở miệng hô, thế mà đem tất cả phượng hoàng chi tinh đều hấp thụ. Chậc chậc chậc. Bốn canh. Cầu phiếu phiếu, cầu đặt mua. Sau đó muốn đối kháng tiên nhân, tăng lên một chút nhân vật chính thực lực, mới tốt tiến vào cao trào. Tấu chương xong. Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M. 12. Chương 269, Đế kiếm nổi danh lôi kiếp xuất hiện. Đế Tân Tâm Di nhìn xem sau lưng mình cái này song phượng dực, chợt ngươi nghe nói thông thiên giáo chủ, lạnh nhạt cười thi lễ một cái, mở miệng hướng thông thiên giáo chủ nói, không phụ thánh nhân chờ mong, ta đã thành công đem toàn bộ phượng hoàng chi tinh hấp thụ. Ừm. Không sai. Nhìn ngươi hảo không hao tổn bộ dáng, kia một sợi phượng hoàng tàn hồn, hẳn là cũng không có làm khó ngươi đi. Nghe vậy, thông thiên giáo chủ đỡ một thanh râu dài, cười tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân nói,
nguyên lai Thông Thiên giáo chủ thật đã biết Vượng Hoàng tàn hồn vẫn tồn tại sự tình, cho nên mới nói cái gì tạo hóa sự tình. Ngẫm lại mình kém chút bị đốt lông đều không thừa một tây, Đế Tân không khỏi có chút bị khuất. Bất quá, quay đầu nhìn xem sau lưng mình kia lăng lập phượng dực, Đế Tân trong lòng cũng không có đối Thông Thiên giáo chủ sinh ra oán hận gì. Cho nên, tại Thông Thiên giáo chủ mở miệng về sau, Đế Tân lập tức cũng là tự đắc cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, ta cùng kia Phượng Hoàng cũng là có chút nguồn gốc, cho nên nó mới có thể cam tâm tình nguyện đem toàn bộ Phượng Hoàng chi tinh đều cho ta. Ồ, thì ra là thế. Tốt, bản tọa xem ngươi bây giờ trên tay còn không có vũ khí. Như vậy đi, bản tọa liền lại là người tốt, tặng ngươi một thanh vũ khí. Nghe tới Đế Tân, Thông Thiên giáo chủ có chút nhắm mắt, bấm ngón tay tính toán, liền minh bạch trong đó quá trình. Sau đó, liền cười cười, tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân nói. Nghe Thông Thiên giáo chủ chi ngôn, Đế Tân lập tức liền hướng nó thi lễ một cái, mở miệng nói ra, đa tạ thánh nhân tặng bảo. Đồng thời Đế Tân trong lòng cũng là không khỏi mừng thầm nói, không nghĩ tới tại Đông Hải Long cung tìm không thấy một kiện vừa tay binh khí, lại là Thông Thiên giáo chủ nơi này có thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ là không biết, cái này Thông Thiên giáo chủ tặng cho binh khí, tại ta đến nói, có phải là vừa tay. Mà đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ bàn tay để ngang, từ nó trưởng trong tay, thình lình xuất hiện một thanh dài ước chừng 3 thước 7 tấc hàn mang trường kiếm. Đế Tân thả mắt nhìn đi, hiện cả thanh kiếm xem ra, phi thường một mạc khiến người ta cảm thấy có chút giàn mua. Tại kiếm từ Thông Thiên giáo chủ trong tay xuất hiện một khắc này, Đế Tân thân thể thế mà không tự chủ rung động run một cái. Nhìn xem Đế Tân phản ứng, Thông Thiên giáo chủ âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó chính là vung tay lên. Phất tay thời khắc, Thông Thiên giáo chủ kiếm trong tay lại là đã bay về phía Đế Tân. Nhìn xem khí thế hung hung trường kiếm, Đế Tân kịp phản ứng, ngay lập tức liền là muốn đỡ được. Nhưng là, còn chưa xuất thủ, trường kiếm cũng đã đứng ở Đế Tân trước người. Tới gần Đế Tân về sau, trường kiếm thay đổi khí thế hung hung khí thế, lại là biến sẽ ôn hòa. Tại Đế Tân còn chưa kịp phản ứng, trường kiếm vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này thời điểm, trường kiếm lại là đột nhiên từ mình tại Đế Tân quanh thân xoay quanh chuyển vài vòng, ngược lại đâm về Đế Tân giữa lông mày. Không có nhỏ máu, không có bất kỳ cái gì rườm rà nghi thức, cứ như vậy một thanh không biết tên trường kiếm, liền nhận chủ. Cảm giác trong thân thể truyền đến kia một chút xíu liên hệ, Đế Tân cười khổ, trong lòng mặc niệm, thử ý muốn đem trường kiếm một lần nữa gọi ra. Cũng chính là Đế Tân tại suy nghĩ chuyển động một khắc này, hắn giữa lông mày xuất hiện loang lổ điểm sáng. Lại nhìn thời điểm, chôi này lúc đầu đã tiến vào Đế Tân trong thân thể trường kiếm, lại là bị Đế Tân nắm trong tay. Không có thử kiếm, Đế Tân liền cảm giác thanh trường kiếm này để cho mình có một loại cảm giác quen thuộc. Nhìn lấy trường kiếm trong tay, Đế Tân ngẩng đầu, hướng Thông Thiên giáo chủ hỏi, "Thánh nhân, cái này có phải là cảm giác rất quen thuộc? Có một loại phi thường vừa tay thoải mái dễ chịu cảm giác a?" Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ cười cười, nhìn xem Đế Tân. Thấy Đế Tân gật đầu về sau, mới tiếp tục mở miệng nói ra, "Kiếm này chính là bản tọa ở trong hỗn độn, cùng Tứ Phương Quyết trước hai quyển cùng một chỗ đạt được. Người tu luyện Thanh Long Quyết cùng Chu Tức Quyết cho nên, đối với nó sinh ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, đúng là bình thường." Thì ra là thế mà. Kia kiếm này tên gọi là gì? Nghe Thông Thiên giáo chủ chi ngôn, Đế Tân bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng hướng nó hỏi. Nghe tới Đế Tân về sau, Thông Thiên giáo chủ lại là lắc đầu, toàn vẹn mở miệng nói ra, "Vô danh." Kiếm này không chỉ có vô danh, mà lại, liền ngay cả bản tọa đều nhìn không ra cấp bậc của nó. Thánh nhân chỉ là có ý gì? Nghe vậy, Đế Tân phảng phất nghĩ đến cái gì, nhưng là vẫn không dám xác định, mở miệng hướng Thông Thiên giáo chủ thử thăm dò. Thở dài một hơi, Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Đế Tân trường kiếm trong tay, chậm rãi mở miệng nói ra, "Kiếm này không phải hậu thiên pháp bảo, cũng không phải tiên thiên pháp bảo, cũng không tiên thiên chí bảo. Cái gì? Kia có phải hay không chỉ là một kiện linh khí, hoặc là pháp khí đâu?" Nghe vậy, Đế Tân cũng là cả kinh, nhìn lấy trường kiếm trong tay, tiếp tục mở miệng hướng Thông Thiên giáo chủ hỏi. Không ngờ, nghe tới Đế Tân, Thông Thiên giáo chủ càng là kiên định lắc đầu, mở miệng hướng Đế Tân nói, "Bản tọa đã từng cầm một kiện phổ thông hậu thiên pháp bảo, cùng nó thử qua. Thế nhưng là, trong khoảnh khắc, kiếm này liền đem món kia hậu thiên pháp bảo hủy. Ngươi cho rằng, một kiện linh khí có thể đem hậu thiên pháp bảo hủy sao? Pháp khí lại càng không cần phải nói. Bản tọa sống mấy cái nguyên hội, còn chưa thấy qua có thể đem hậu thiên pháp bảo hủy pháp khí đâu." Nghe vậy, Đế Tân lắc đầu, trầm mặc nhìn lấy trường kiếm trong tay. Có uy lực lớn như vậy, lại ngay cả Thông Thiên giáo chủ đều nhìn không ra cấp bậc của nó. Thanh kiếm này, nếu là cùng Thanh Long Quyết cùng Chu Tức Quyết cùng lúc xuất hiện ở trong hỗn độn, như vậy hẳn là cùng thuộc về một mạch. Đang cảm thán trường kiếm trong tay thần bí thời điểm, Đế Tân vẫn không khỏi thầm nghĩ Thông Thiên giáo chủ tài đại khí thô. Vì thử ra một thanh không biết tên trường kiếm đẳng cấp, tiện tay chính là một kiện hậu thiên pháp bảo. Mà lại, nhìn Thông Thiên giáo chủ biểu lộ, giống như đối món kia bị hủy hậu thiên pháp bảo, căn bản chẳng hề để ý. Thấy Đế Tân trầm mặc không nói, Thông Thiên giáo chủ nhưng lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Đã hôm nay nó nhận ngươi làm chủ nhân, vậy ngươi liền cho nó lên một cái tên đi." "Danh tự?" Nghe tới Thông Thiên giáo chủ, Đế Tân nhẹ gật đầu, nhìn xem trường kiếm trong tay của mình, tự lẩm bẩm. Dứt lời, Đế Tân liền độ bước bắt đầu đi. Sau một lát, Đế Tân bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, nhìn trong tay mình kiếm, mở miệng hướng Thông Thiên giáo chủ nói, "Ta tên Đế Tân, mà lại là Đại Thương Đế Vương. Đã như vậy, bội kiếm của ta liền tên Đế Kiếm. Thánh nhân cảm thấy thế nào?" "Đế Kiếm?" Nghe tới Đế Tân, Thông Thiên giáo chủ túi đầu chìm lắng một lát, tiếp tục mở miệng nói ra, "Đế Kiếm. Tên không tệ. Vậy liền gọi Đế Kiếm đi." Theo Thông Thiên giáo chủ thoại âm rơi xuống,
Đế Tân kiếm trong tay lại là một trận run rẩy, lộ ra là bởi vì có danh tự mà tại nhảy cẫng hoan hô.
Đúng lúc này, Bích Du cung trên không lại là mây đen dày đặc.
Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng sấm rền vang vọng kim lao đảo.
Nghe tới lôi minh, Đế Tân biết, cái này chính là mình muốn độ lôi kiếp.
Hít sâu một hơi, cảm thán lôi kiếp khoan thai tới chậm, đồng thời, Đế Tân đồng thời cũng là mở miệng, hướng Thông Thiên giáo chủ nói, "Thánh nhân, ta lôi kiếp đến, ta nhất định phải ra ngoài độ kiếp."
Canh một, lại đâm tâm.
Thấu chương xong,
ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M.
12. Chương 270, lôi kiếp tán lại được một bảo.
Nhìn xem Đế Tân cầm kiếm liền muốn rời khỏi Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ vội vàng dùng pháp thuật định trụ Đế Tân thân hình, mở miệng quát khẽ nói, "Ngươi nhất định không thể ra ngoài độ kiếp."
"Vì cái gì?"
"Bị định trụ thân thể." Đế Tân bất đắc dĩ mở miệng hướng Thông Thiên giáo chủ hỏi.
Nói thật, Đế Tân thật không thích loại này bị người khống chế lại cảm giác.
Mặc dù biết Thông Thiên giáo chủ làm như thế, nhất định là có hắn lý do.
Nhưng là, cái này vẫn như cũ miễn không được Đế Tân trong lòng có mâu thuẫn.
Mà Thông Thiên giáo chủ nghe tới Đế Tân, lại là một mặt ngưng trọng mở miệng hướng Đế Tân nói, "Chuyện này, bản tọa sau đó cùng ngươi nói. Hiện tại, bản tọa hay là trước tiên đem cái này lôi kiếp đánh tan."
Nghe vậy, Đế Tân trầm mặt lại, làm ngầm thừa nhận Thông Thiên giáo chủ.
Thấy thế, Thông Thiên giáo chủ nhặt động pháp quyết, quát khẽ nói, "Hãm Tiên kiếm,
ra."
Nghe vậy, Đế Tân vừa định quay đầu đi xem một chút trong truyền thuyết Hãm Tiên kiếm đến tuột cùng là cái dạng gì, nhưng là bị Thông Thiên giáo chủ định trụ, hắn hiện tại lập tức quay đầu đều không được.
Sau một lát, Thông Thiên giáo chủ tiếp tục mở miệng quát, "Chỉ là lôi kiếp,
an dám làm càn?
Lúc này không tiêu tan, chờ đến khi nào?"
Thoại âm rơi xuống, Đế Tân đỗng nhiên nghe thấy một tiếng trầm thấp tiếng sấm, sau đó, liền không có sau đó.
"Thánh nhân,
có thể hay không trước tiên đem ta bung ra?"
Biết lôi kiếp đã bị Thông Thiên giáo chủ xua tan, Đế Tân không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, mở miệng hướng Thông Thiên giáo chủ nói.
Nghe tới Đế Tân, Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, sau đó liền phất tay, triệt hồi Đế Tân trên thân định thân pháp.
Khôi phục tự do, Đế Tân bất đắc dĩ cười cười, trong lòng mặc niệm, đem đế kiếm thu hồi thể nội, sau đó nhìn Thông Thiên giáo chủ, mở miệng hướng nó hỏi, "Thánh nhân,
vừa rồi vì cái gì không để ta ra ngoài độ kiếp?
Chỉ cần có người cần độ kiếp, thiên đạo liền sẽ hạ xuống lôi kiếp.
Nhưng là, trước đó thiên đạo cũng không biết độ kiếp người thân phận.
Ngươi đột phá tới độ kiếp kỳ, thiên đạo có cảm ứng, cho nên hạ xuống lôi kiếp, nhưng lại không biết ngươi là nhân gian đế vương.
Nhưng là, một khi ngươi vừa rồi ra ngoài độ kiếp, như vậy thiên đạo liền sẽ biết thân phận của ngươi.
Lấy thiên đạo uy lực, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ hiện ngươi là ta tiệt giáo một tia sinh cơ sự tình.
Kể từ đó, ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh sao?"
Nghe tới Đế Tân vấn đề, Thông Thiên giáo chủ vịn sợi râu, chậm rãi mở miệng nói ra,
"Thiên đạo sẽ hạ xuống lôi kiếp là bởi vì có người cần độ kiếp.
Hạ xuống lôi kiếp một khắc này, thiên đạo còn không biết độ kiếp người thân phận, nhưng là, chỉ cần độ kiếp người cũng ứng kiếp, thiên đạo liền biết thân phận của hắn."
Đế Tân nghĩ mãi mà không rõ, chuyện đơn giản như vậy, Thông Thiên giáo chủ sao có thể nói như vậy phiền phức.
Bất quá, cái này cũng không trách Thông Thiên giáo chủ, dù sao hắn cũng là nghĩ để Đế Tân có thể tốt hơn lý giải thôi.
Túi đầu chìm lánh sau một lát, Đế Tân nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, tiếp tục mở miệng hỏi, "Nếu như theo thánh nhân nói như vậy,
vậy ta về sau chẳng phải là cũng không thể độ kiếp rồi?
Thế nhưng là, ta kiểu gì cũng sẽ tiến bộ.
Lần này độ kiếp có thánh nhân tại, ta có thể bình yên vô sự, nhưng là lần tiếp theo, lần sau nữa đâu?
Lôi kiếp lại không phải muốn tránh liền có thể tránh."
"Ừm,
như thế là cái vấn đề."
Nghe tới Đế Tân, Thông Thiên giáo chủ cũng là cúi đầu trầm tư.
Đồng nhiên, một cái không chú ý, Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Đế Tân dưới chân viên kia cục đá, không khỏi đôi mắt sáng lên.
Lập tức liền thuận tay đem viên kia cục đá nhiếp vào trong tay, sau đó vận pháp, bắt đầu luyện hóa.
Sau một lát, đem cục đá một lần nữa luyện hóa hoàn thành, Thông Thiên giáo chủ đem cục đá tiện tay vứt cho Đế Tân.
Đế Tân thấy thế, vội vàng tiếp được Thông Thiên giáo chủ ném qua đến.
"Cục đá."
Thấy Đế Tân tiếp nhận cục đá, Thông Thiên giáo chủ tiếp tục vuốt vuốt chùm râu, chậm rãi mở miệng hướng Đế Tân nói, "Khối đá này tử đã bị ta một lần nữa luyện hóa,
không gian bên trong cũng lớn hơn.
Lần tiếp theo chỉ cần độ kiếp, ngươi liền tế lên cái này cục đá,
đem toàn bộ kiếp vân hút đi vào là được."
"Hút kiếp vân?"
Nghe tới Thông Thiên giáo chủ, Đế Tân đồng tử khẽ nhếch, kinh ngạc mở miệng nói ra.
Đồng thời, Đế Tân trong lòng cũng là không khỏi thầm nghĩ, cái này Thông Thiên giáo chủ thật đúng là biện pháp gì đều có thể nghĩ ra đến a.
Tiện tay đem chơi lấy cục đá, Đế Tân nhìn thấy phía trên có hai cái chữ nhỏ, không khỏi tự lẩm bẩm, "Phá lôi."
Nghe tiếng, cục đá lại là tại Đế Tân trong tay, bắt đầu nhảy lên.
"Phá lôi tức phá kiếp, bất quá danh tự này cũng quá phổ thông." Đế Tân trong lúc nhất thời không khỏi cảm thán Thông Thiên giáo chủ đặt tên trình độ kém.
Bất quá, cảm thán là cảm thán, đối với Thông Thiên giáo chủ, Đế Tân hay là rất bội phục, quả nhiên không lô thánh nhân chi danh, vừa ra tay liền luyện hóa ra một kiện có linh chi bảo.
"Đế Tân, bản tọa còn có một việc phải nhắc nhở ngươi."
Nhìn xem thưởng thức phá lôi thạch Đế Tân, Thông Thiên giáo chủ nghĩ nghĩ, tiếp tục mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Đế Tân thu hồi phá lôi thạch, trông thấy Thông Thiên giáo chủ, mở miệng nói ra, "Thánh nhân chỉ giáo."
Đế Tân rửa tai lắng nghe.
"Ừm.
Sở dĩ để ngươi tu luyện, chỉ là vì để ngươi có cái tự vệ thực lực.
Bất quá, ngươi muốn nhớ lấy, trừ phi có lòng tin tuyệt đối, nếu không,
tuyệt đối không thể để người khác hiện ngươi tu luyện sự tình,
để tránh để phía trên đồ vật hiện.
Đây cũng chính là bản tọa truyền cho ngươi ẩn tức quyết mục đích.
Rõ chưa?"
Nhìn xem Đế Tân, Thông Thiên giáo chủ chỉ vào trên không, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân tự nhiên là minh bạch, Thông Thiên giáo chủ nói có đúng không để thiên đạo hiện. Đế Vương tu luyện chính là thiên đạo tối kỵ. Nếu là có người mang ý xấu, hướng lên trời cầu nguyện Đế Tân tu luyện sự tình. Như vậy chính là thiên đạo cha không ra Đế Tân là tiệt giáo sinh cơ sự tình, cũng nhất định sẽ xuất thủ. Mặc dù biết sự tình tầm quan trọng, nhưng là chỉ có một thân thực lực, lại không thể để người khác biết, cho nên Đế Tân khó tránh khỏi có chút thất lạc mở miệng, hướng Thông Thiên giáo chủ hồi phục nói, "Vâng, ta biết." "Ừm, ngươi cũng không cần thất lạc. Muốn hiện ra thực lực, cũng không phải là không có biện pháp." Nhìn xem Đế Tân thất lạc dáng vẻ, Thông Thiên giáo chủ cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra. Nghe tới Thông Thiên giáo chủ có biện pháp, Đế Tân không khỏi mừng rỡ ngẩng đầu, tiếp tục hỏi, "Thánh nhân có biện pháp gì? Nếu là gặp khẩn yếu con đầu, ngươi lại có năng lực đem đối phương đánh giết. Như vậy tự nhiên không dùng bận tâm, có thể tùy ý xuất thủ. Dù sao, người chết là không có cách nào nói ra bí mật." Nhìn xem Đế Tân không kịp chờ đợi dáng vẻ, Thông Thiên giáo chủ không khỏi cười tiếp tục mở miệng nói ra. Nghe tới Thông Thiên giáo chủ nói chính là những này, Đế Tân trong lúc nhất thời thế mà ngự bỗng nhiên. Cái này nói cùng không nói, không phải không có gì khác biệt sao? Là người, đều hẳn là minh bạch đạo lý này a. Nhìn xem Đế Tân dáng vẻ, Thông Thiên giáo chủ không nói gì cười một tiếng, cũng không có nói tiếp cái gì. Lần này tiến vào Bích Du cùng, đạt được Chu Tức Quyết lại thu hoạch Phượng Hoàng chi tinh, còn tìm đến Đế kiếm trôi này vừa tay binh khí. Đế Tân cảm thấy, Thông Thiên giáo chủ trong miệng nói đại cơ duyên, mình hẳn là cũng cầm xong. Cho nên, túi đầu nghĩ nghĩ, Đế Tân hướng Thông Thiên giáo chủ thi lễ một cái, liền mở miệng nói ra, "Thánh nhân, nếu là không có chuyện gì khác, vậy ta liền cáo tử. Hôm nay 314 trực tiếp, trước hai canh giữ gốc, nếu như trực tiếp xong, còn có thời gian, liền tiếp tục bạo cảng." Tấu chương xong, ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M. 12. Chương 271, rời đi Bích Du Cung. Hướng Thông Thiên giáo chủ hành lễ qua đi, Đế Tân liền dự định thoát thân mà ra, rời đi cái này Bích Du Cung. Nhưng là, ngay tại Đế Tân xoay người một khắc này, Thông Thiên giáo chủ lại là đưa tay, hướng Đế Tân mở miệng hô, "Chậm đã." Nghe vậy, Đế Tân lập tức liền dừng lại cước bộ của mình. Trong lòng không khỏi mừng thầm nói, chẳng lẽ Thông Thiên giáo chủ còn có vật gì tốt muốn cho ta? Trong lòng mặc dù đã trong bụng nở hoa, nhưng là mặt ngoài, Đế Tân hay là vô cùng bình thản quay người, hướng Thông Thiên giáo chủ mở miệng hỏi, "Thánh nhân, còn có chuyện gì?" "Đế Tân, tại ngươi tiến vào cục đá không gian lúc, Bích Du cung ngoài cửa, người kia hai người bộ hạ, thế nhưng là nói phải đại náo bản tọa Kim Ngao đảo a." Nhìn xem Đế Tân, Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng hướng Đế Tân nói. Nghe vậy, Đế Tân không khỏi kinh hãi, ngay cả vội mở miệng hướng Thông Thiên giáo chủ hỏi, "Thánh nhân, chuyện này là sao nữa? Chuyện đã xảy ra, ngươi hay là đến hỏi ngươi kia hai người bộ hạ đi, cũng tiết kiệm ngươi sẽ nghĩ, có phải là bản tọa đổi trắng thay đen." Nhìn xem Đế Tân dáng vẻ, Thông Thiên giáo chủ khoát tay áo, ra hiệu hắn không nên gấp gáp, sau đó, liền lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Hiện tại, việc cấp bách, hay là nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết, để miễn cho ngày sau, bộ hạ của ngươi cùng ta tiệt giáo đệ tử gặp mặt, xuất hiện cái gì phân kỳ." Cái này, Đế Tân nghĩ không ra có biện pháp gì tốt, có thể đem chuyện này hoàn mỹ giải quyết. Mong rằng thánh nhân vui lòng chỉ giáo. Nghe Thông Thiên giáo chủ chi ngôn, Đế Tân trầm mặc một lát, hướng Thông Thiên giáo chủ cúc tay thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Thấy thế, Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, vuốt ve sợi râu, tiếp tục cùng Đế Tân mở miệng nói ra, "Như vậy đi, bản tọa thấy kia Viên Hồng cũng có chút thực lực, liên để hắn cùng bản tọa đệ tử, Kim Linh Thánh Mẫu, làm đi ngang qua sân khấu, đánh lên một phen đi. Đánh qua về sau, vô luận là ai thắng ai thua, bọn hắn nói phải đại náo Kim Ngao đảo chuyện này, liền xóa bỏ. Ngươi cho rằng bất luận cái gì? Cái này, tốt a. Vậy liền theo thánh nhân chi ngôn, để bọn hắn làm đi ngang qua sân khấu đi." Nghe vậy, Đế Tân gật đầu bất đắc dĩ, mở miệng hướng Thông Thiên giáo chủ hồi phục nói, "Quy Linh Thánh Mẫu đều là đại la kim tiên, làm Quy Linh Thánh Mẫu sư tỷ, văn thái sư thụ nghiệp tân sư. Kim Linh Thánh Mẫu lại sẽ yếu đi nơi nào? Mặc dù biết Viên Hồng đánh không lại Kim Linh Thánh Mẫu, nhưng là Thông Thiên giáo chủ đều mở miệng, vừa mới cầm người ta nhiều như vậy đồ tốt, Đế Tân nếu là cự tuyệt, đây chẳng phải là không nể mặt mũi. Hiện tại, Đế Tân cũng chỉ có thể hy vọng, có mình ở đây, Kim Linh Thánh Mẫu sẽ bận tâm một chút." Mà Thông Thiên giáo chủ nghe tới Đế Tân đồng ý mình, cũng tiếp tục nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Đế Tân nói, "Tốt. Đế Tân, ngươi đi trước đi." "Ừm. Vậy ta liền cáo tử." Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, hướng Thông Thiên giáo chủ trả lời một câu, liền dự định quay người rời đi. Nhưng là vừa đi không có tiến bộ, Thông Thiên giáo chủ nhưng lại là mở miệng, hướng Đế Tân hô, "Chờ một chút. Thánh nhân, còn có chuyện khác." Nghe vậy, Đế Tân bất đắc dĩ dừng bước, quay người nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, nghi ngờ mở miệng hỏi. Đồng thời, Đế Tân ở trong lòng lại là không khỏi thầm nghĩ, Hồng Hài Nhi cùng Viên Hồng sẽ không còn dẫn xuất cái khác nhiều loạn đi. Mà Thông Thiên giáo chủ nghe tới Đế Tân về sau, lại là dùng tay chỉ Đế Tân phía sau kia to lớn phượng rực, mở miệng nhắc nhở, "Đem ngươi cặp kia phượng rực nhận lấy đi. Như là như thế này trắng trợn ra ngoài, tiệt giáo nhiều người nhiều miệng, chỉ sợ không ra một ngày, tất cả mọi người biết ngươi tu luyện sự tình." "Ồ, đa tạ thánh nhân nhắc nhở. Ta còn thực sự là quên bộ dáng của ta bây giờ." Nghe vậy, Đế Tân thở phào nhẹ nhõm, gật đầu hướng Thông Thiên giáo chủ trả lời. Đã đồng xuất một mạch, vậy cái này phượng dực phải cùng long trảo đồng dạng. Vận khởi Chu Tức Quyết, Đế Tân trong lòng mặc niệm nói, "Thu." Suy nghĩ chuyển động, phượng dực lập tức liền một lần nữa lùi về Đế Tân xương quai xanh bên trong. Tại thu hồi phượng rực về sau, Đế Tân lại là không khỏi cảm thán, cái này Thông Thiên giáo chủ không đồng nhất thứ tính nói hết lời, làm phải tự mình trái tim nhỏ chập trùng lên xuống, bất ổn. Bất quá, cảm thán qua đi, Đế Tân bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, cho nên cũng không có trực tiếp rời đi Bích Du cùng, mà là tiếp tục mở miệng, nghi ngờ hướng Thông Thiên giáo chủ hỏi, "Thánh nhân, theo lý thuyết, ta hấp thụ chính là thiên địa ở giữa cái thứ nhất Phượng Hoàng chi tinh. Thế nhưng là vì cái gì ta chỉ là huyễn hóa ra một đôi phượng rực, thân thể những bộ phận khác lại không có phản ứng đâu? Cái này có phải hay không là bởi vì ta chỉ vì cái trước mắt tạo thành nguyên nhân? Một tòa núi lớn, cho dù nguy nga cao ngất, nhưng là trải qua mấy thời gian vạn năm tôi luyện, cũng sẽ hóa thành đất bằng. Mà lại, còn muốn luẩn dưỡng tàn hồn, cho nên kia Phượng Hoàng chi tinh có thể trợ giúp ngươi hóa ra một đôi phượng rực, liền đã rất không tệ." Nghe tới Đế Tân về sau, Thông Thiên giáo chủ phất tay lập trường, tại trên lòng bàn tay chỉnh làm ra một bộ hình ảnh. Để Đế Tân tại thời gian ngắn thấy rõ ràng núi cao bị rời bình trải qua. Đồng thời, cũng là mở miệng giải thích lấy. Thấy thế, Đế Tân nhẹ gật đầu, trầm mặt lại. Thấy Đế Tân dáng vẻ, Thông Thiên giáo chủ cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức liền lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Kia Phượng Hoàng chi tinh chẳng qua là vì ngươi mở ra một phiến đại môn mà lại. Mặc dù nói giữa thiên địa, Phượng Hoàng đã rất ít, nhưng là cũng vẫn có một ít. Hẳn là đầy đủ để ngươi đem Chu Tức Quyết tu luyện thành công. Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi, không cần lo lắng ngày sau tu luyện Chu Tức Quyết không có Phượng Hoàng chi tinh, phải làm gì?" Nghe tới Thông Thiên giáo chủ về sau, Đế Tân cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu. Biết là mình suy nghĩ nhiều, Thông Thiên giáo chủ đều nói như vậy, lớn không được về sau thiếu khuyết Phượng Hoàng chi tinh, lại đến cùng Thông Thiên giáo chủ muốn thôi. Nếu là Thông Thiên giáo chủ biết mình những lời này, đem chính hắn cho hố, lại sẽ làm cảm tưởng gì đâu. Nghĩ nghĩ, Đế Tân cảm thấy hay là cần thiết hỏi một chút, Thông Thiên giáo chủ có không có chuyện gì khác. Bằng không, như thế một chút đến, Đế Tân thật đúng là chịu không được a. Cho nên, lập tức, Đế Tân liền lại tiếp tục mở miệng hướng Thông Thiên giáo chủ hỏi, "Thánh nhân, lần này hẳn không có chuyện gì khác." "Hẳn không có. Ngươi đi đi." Nghe tới Đế Tân, Thông Thiên giáo chủ vị nghĩ nghĩ, than nhẹ sau một lát, ngẩng đầu hướng Đế Tân mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân nối tới Thông Thiên giáo chủ thi lễ một cái, mở miệng nói ra, "Đã như vậy, vậy ta liền cáo tử." Bị Thông Thiên giáo chủ làm thành như vậy, Đế Tân cũng không nghĩ cơ duyên gì không cơ duyên, một lòng chỉ là nghĩ mau chóng rời đi cái này Bích Du cung. Mà nghe tới Đế Tân về sau, Thông Thiên giáo chủ không hề nói gì, chỉ là có chút thu về hai mắt, hướng Đế Tân nhẹ gật đầu. Đế Tân thấy thế, cũng không nói nhảm, quay người chính là hướng Bích Du cung đi ra ngoài. Dù sao, sau khi đi ra ngoài mình còn phải xử lý Viên Hồng cùng Kim Linh Thánh Mẫu. Nghĩ đến đây sự kiện, Đế Tân cũng không có cái gì tâm tư. Nhưng là, đi tới, Đế Tân luôn cảm giác mình giống như quên cái gì. Ba canh, đề cử hảo hữu một quyển sách Vĩnh Hằng Tiên Vị. Mênh mông thế giới, cuộc đời thăng trầm. Tương truyền thế gian có một tiên vị, phải tiên vị người, phải chăng nhưng chủ chìm nổi. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, ba hồn tam thế, ba ức thương sinh. Ta tình cảm chân thành, lần này sẽ không để cho người thụ thương. Tấu chương xong. Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet, M. 12. Chương 272, hội kiến Kim Linh Thánh Mẫu. Càng nghĩ, Đế Tân luôn luôn cảm giác mình quên một sự kiện, nhưng là cụ thể là cái gì, Đế Tân thật đúng là nghĩ không ra. Rơi vào đường cùng, Đế Tân cũng chỉ có thể dùng lực đẩy ra Bích Du cung cửa cung, đi ra ngoài. A, người này vì cái gì không mặc quần áo? Phúc. Vừa đi ra Bích Du cung, Đế Tân liền nghe một tiếng lại một tiếng kinh hô. Nghe tiếng mà đứng, Đế Tân đỗng nhiên cảm giác phía sau lưng của mình mát lạnh, rốt cuộc biết mình là quên chuyện gì. Bởi vì phượng dược nguyên nhân, đem quần áo nứt vỡ. Mà tại Bích Du cung, một mực tại cùng Thông Thiên giáo chủ trao đổi chuyện trọng yếu, cho nên cũng quên mình trần trụi thân trên, không mặc quần áo sự tình. Giờ phút này, tiếng kinh hô truyền đến, Đế Tân lập tức liền tỉnh táo. Ở đây cũng không ít tiệt giáo nữ đệ tử, đại biểu tính chính là Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu hai người. Mặc dù nói tu đạo thành tiên người, đã bỏ xuống thế tục kết thúc, nhưng là, trước mặt mọi người, Đế Tân không mặc quần áo, thân trên, đến một màn như thế, cho dù ai đều sẽ kinh hô a. Cho dù cười, nhưng là Đế Tân trên mặt xấu hổ chi ý, lại là vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Kia ta tiệt giáo nữ đệ tử, đều là dùng tay che mắt, mà những nam nhân kia, cũng là một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn xem hiện trường dị dạng, Đế Tân bất đắc dĩ quay đầu đi, thấy Bích Du cung đại môn vẫn chưa đóng cửa bế, vội vàng hướng về phía bên trong Thông Thiên giáo chủ hô, "Thánh nhân." Bị Đế Tân như thế một hô, Thông Thiên giáo chủ mở to mắt, cảm giác được Bích Du cung bên ngoài chuyện phát sinh, bất đắc dĩ cười cười, phất tay bắn ra. Chính là loang lộ điểm sáng hiện hình. Điểm sáng mới ra, lập tức liền bay về phía Bích Du cung ngoài cửa Đế Tân. Bị điểm sáng vây quanh Đế Tân, có chút không rõ ràng cho lắm, Thông Thiên giáo chủ ứng nên sẽ không tính toán, cứ như vậy để hắn bị điểm sáng vây quanh, sau đó ra ngoài gặp người đi. Vừa định thôi, Đế Tân trên thân những điểm sáng kia liền hóa thành màu tuyến, tự động biên chế thành một kiện trường sam. Nhìn xem trên người mình bộ y phục này, Đế Tân mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thân là đế vương, tối thiểu nhất lễ nghĩa liêm sỉ, Đế Tân hay là minh bạch. Trước mặt mọi người, thân trên, ở thời đại này, nếu là nói ra, không vòng vì người khác trò cười mới là lạ. Nhìn xem vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt kia ta tiệt giáo nữ đệ tử, Đế Tân nâng quyền dừng miệng, cao giọng ho khan nói, khụ khụ. Nghe Đế Tân tiếng ho khan, những cái kia nữ đệ tử nhao nhao mở to mắt. Lúc này, Kim Linh Thánh Mẫu cũng là mở to mắt, sắc mặt xuất hiện đỏ ửng, nhìn xem Đế Tân, quát lớn, ngươi là người phương nào?
Tại Kim Ngao đảo. Thế mà làm ra như thế bất nhã hành vi.
Nghe vậy, Đế Tân còn không biết mình trước mắt vị này chính là Kim Linh Thánh Mẫu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía một bên Quy Linh Thánh Mẫu. Thấy Đế Tân nhìn mình, Quy Linh Thánh Mẫu trên mặt cũng là xuất hiện một tia ít có sắc mặt từng đỏ. Lấy lại tinh thần, Quy Linh Thánh Mẫu liền minh bạch Đế Tân ý tứ, lập tức liền mở miệng, hướng Đế Tân giới thiệu nói, "Đại vương, đây là sư tỷ ta."
"Đạo hiệu, Kim Linh Thánh Mẫu."
"Nha, nguyên lai là Kim Linh Thánh Mẫu a."
"Thất kính thất kính."
Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Kim Linh Thánh Mẫu nói. Nghe tới Đế Tân, Kim Linh Thánh Mẫu cũng là gật đầu, lập tức nhưng lại là mở miệng, hướng Đế Tân hỏi, "Dụ Linh sư muội vừa rồi gọi ngươi đại vương, không biết ngươi là phương kia yêu vương?"
"Quả nhân không phải cái gì yêu vương, quả nhân chính là đại thương đế vương."
Nghe tới Kim Linh Thánh Mẫu tra hỏi, Đế Tân lắc đầu, mở miệng hướng nó trả lời. Đối với Thông Thiên giáo chủ, Đế Tân có thể tự xưng là ta, nhưng là đối mặt Kim Linh Thánh Mẫu các nàng, Đế Tân cảm thấy không cần thiết quá áp chế mình, nên có ngạo khí vẫn là phải có. Mà nghe tới Đế Tân lại còn nói mình là đại thương đế vương, Kim Linh Thánh Mẫu không khỏi nửa tin nửa ngờ, quay đầu nhìn xem Quy Linh Thánh Mẫu. Ý đồ từ Quy Linh Thánh Mẫu nơi này biết, Đế Tân nói có đúng không là thật. Mà Quy Linh Thánh Mẫu hiểu ý, lập tức cũng là không do dự nhẹ gật đầu. Thấy Quy Linh Thánh Mẫu đồng ý Đế Tân, Kim Linh Thánh Mẫu hít sâu một hơi, tiếp tục hướng Đế Tân mở miệng hỏi, "Không biết đại vương đến Kim Ngao đảo là có chuyện gì?" Lúc nói những lời này, Kim Linh Thánh Mẫu trên mặt đỏ ửng, cũng là đánh tan không ít. "Không phải quả nhân mình đến, là thánh nhân mời quả người đến." Nghe vậy, Đế Tân bất đắc dĩ cười cười, nhìn xem Kim Linh Thánh Mẫu, mở miệng nói ra. Dứt lời, Đế Tân sợ Kim Linh Thánh Mẫu không tin, còn ra hiệu tính nhìn Quy Linh Thánh Mẫu một chút. Bị Đế Tân nhìn xem, Quy Linh Thánh Mẫu cũng là thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng hướng Kim Linh Thánh Mẫu nói, "Kim Linh sư tỷ, đúng là sư tôn phái ta mời đại vương đến. Điểm này không thể nghi ngờ." Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu không khỏi hồ nghi quay đầu, nhìn lấy đóng chặt bích dù cung đại môn. Đế Tân thân phận lại cao, cũng chẳng qua là một cái đại thương đế vương thôi. Kim Linh Thánh Mẫu thực tế nghĩ mãi mà không rõ, sư tôn của mình là cao quý thánh nhân, làm sao lại mời Đế Tân đến Kim Ngao đảo đâu? Bất quá, cho dù nhìn không thấu, Kim Linh Thánh Mẫu cũng không có tính toán hỏi Đế Tân. Dù sao, thế mà Thông Thiên giáo chủ không có đem chuyện này minh bày ra đến, gọi là nói rõ không nghĩ để các nàng biết. Nếu là tự tiện nghe ngóng, Kim Linh Thánh Mẫu thật đúng là sợ trêu đến Thông Thiên giáo chủ không thích. Đúng lúc này, Đế Tân nhưng lại tiếp tục mở miệng, hướng Kim Linh Thánh Mẫu nói, "Thánh Mẫu, còn có một việc, quả nhân nghĩ xin ngươi giúp một chuyện."
"Ồ, đại vương cứ nói đừng ngại."
Nghe tới Đế Tân, Kim Linh Thánh Mẫu lấy lại tinh thần, mở miệng cười nói. Thấy Kim Linh Thánh Mẫu nguyện ý giúp mình, Đế Tân cũng là phi thường thân mật cười cười, sau đó mở miệng nói ra, "Cái kia, Thánh Mẫu, ngươi có thể hay không hiệu triệu một chút ở đây đệ tử, để bọn hắn không nên đem chuyện vừa rồi nói ra. Chuyện này Đế Tân chính mình đạo, thật đúng là không có cách nào để người ở chỗ này đi coi trọng. Mặc dù Thông Thiên giáo chủ nói hắn có thể điều khiển tiệt giáo trên dưới, nhưng là lại tương đương với một cái ăn không chi phiếu. Liền xem như tùy tiện cho Đế Tân một cái tín vật, Đế Tân cũng không đến nỗi mời Kim Linh Thánh Mẫu hỗ trợ à. Cũng may Kim Linh Thánh Mẫu tại tiệt giáo địa vị cũng rất cao, Đế Tân tin tưởng, từ nàng đi nói, chuyện này cũng sẽ không truyền đi. Mà Kim Linh Thánh Mẫu nghe tới Đế Tân, trên mặt thật vất vả tán đi đỏ ửng, lại là xuất hiện lần nữa, xấu hổ qua đi, Kim Linh Thánh Mẫu liền hướng Đế Tân gật đầu, mở miệng nói ra, "Đại vương nói chuyện này, dễ như trở bàn tay, giao cho ta đi."
"Ừm.
Đã như vậy, vậy làm phiền Thánh Mẫu. Quả nhân ở đây đa tạ." Nghe vậy, Đế Tân cũng là bất đắc dĩ cười cười, mở miệng hướng Kim Linh Thánh Mẫu nói lời cảm tạ.
"Đại vương không cần như thế."
Nghe tới Đế Tân, Kim Linh Thánh Mẫu cũng là lắc đầu, lập tức liền vận khởi pháp lực, hướng ở đây tiệt giáo đệ tử, cao giọng quát, "Vừa rồi, các ngươi trong mắt nhìn thấy sự tình, các không thể chuyển ra ngoài. Rõ chưa?"
"Vâng,
chúng ta minh bạch." Nghe Kim Linh Thánh Mẫu chi ngôn, ở đây tiệt giáo đệ tử, vô luận nam nữ, đều là chán hành đạo lễ, mở miệng đáp lại nói, "Mấy ngày nay muốn về công ty, kết một chút đến tiếp sau tiền lương, tùy tiện làm thủ tục. Cho nên, tạm thời giữ gốc hai canh, một có thời gian liền thêm." Thấu chương xong. Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M. 12. Chương 273, Viên Hồng Chiến Thánh Mẫu một rồng một hổ. Thấy những người này phản ứng cư nhiên như thế lớn, Đế Tân cũng là an tâm. Dù sao, việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương mà. Nghĩ nghĩ, Đế Tân nhìn xem Kim Linh Thánh Mẫu, lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Thánh Mẫu, còn có một việc. Đại vương còn có chuyện gì phân phó, không bằng nói hết ra đi." Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu tay cầm Long Hổ Ngọc Như Ý, nhìn xem Đế Tân, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe tới Kim Linh Thánh Mẫu, Đế Tân nhẹ gật đầu, lập tức nhưng lại là thở dài một hơi, mở miệng nói ra, "Từ Bích Du cung ra trước khi đến, quả người đã nghe thánh nhân nói qua, quả nhân kia hai người bộ hạ chỗ phạm chi sai, cho nên đại vương là muốn cho ta bỏ qua bọn hắn."
"Đây không có khả năng."
Đế Tân lời nói vẫn chưa nói xong, Kim Linh Thánh Mẫu liền phất tay đánh gãy, kiên quyết mở miệng nói ra. "Không ngờ," nghe tới Kim Linh Thánh Mẫu, Đế Tân lại là lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, "Thánh Mẫu hiểu lầm. Hai người bọn họ nói năng lô mãng xác thực nên phạt. Quả nhân cũng đồng ý thánh nhân đề nghị, dự định để Thánh Mẫu cùng Viên Hồng làm qua một trận. Nhưng là, đang đánh trước đó, quả nhân nghĩ hỏi rõ ràng, chuyện này đến cùng là bởi vì gì mà lên?
Cái này, ta cũng nói không rõ ràng.
Đại vương gì không đi hỏi hỏi người kia hai người bộ hạ đâu?" Nghe tới Đế Tân, Kim Linh Thánh Mẫu lại là nhất thời nghẹn lời, bất đắc dĩ mở miệng hướng Đế Tân nói.
Nghe vậy, Đế Tân vòng lễ một vòng, rốt cục tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, hiện Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi. Trông thấy hai người về sau, Đế Tân hướng Kim Linh Thánh Mẫu ra hiệu tính nhẹ gật đầu, sau đó, liền trực bộ hướng Viên Hồng đi đến. Thấy Đế Tân hướng hai người mình đi tới, Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi thân thể chấn động, không dám có hành động. Bất quá, Viên Hồng trong lòng lại là không khỏi nghĩ thầm, Đại Vương tiến bích du lịch cùng chi trước, rõ ràng là y quan chỉnh tề a. Làm sao vừa mới ra ngoài lúc, lại là trần trụi, thân trên đâu? Chẳng lẽ kia Thông Thiên giáo chủ, đối Đại Vương làm xảy ra điều gì làm loạn sự tình? Đế Tân kia lúng túng ra sân, Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi tự nhiên là trông thấy. Mà lại, loại suy nghĩ này người, chắc chắn sẽ không chỉ là Viên Hồng một người. Nếu như Đế Tân có thuật độc tâm, biết Viên Hồng hiện tại ý nghĩ, không biết có thể hay không nổi giận. Sau một lát, Đế Tân là xong đến Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi hai người trước người. Nhìn xem Đế Tân, Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi hít sâu một hơi, cùng nhau hành lễ, mở miệng thăm viếng nói, tham kiến Đại Vương.
Ừm.
Quả nhân nghe thánh nhân nói, hai người các ngươi, lớn tiếng nói phải đại náo Kim Ngao đảo. Đem chuyện này trải qua, kỹ càng cho quả nhân nói tới. Nhìn xem Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi, Đế Tân bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra. Đế Tân biết Viên Hồng lỗ mãng, nhưng là cũng minh bạch, nói ra những lời này, tuyệt đối không phải là Viên Hồng. Bởi vì hắn hiểu được ở trong đó lợi hại quan hệ. Dù nhưng đã đoán được, lời nói là Hồng Hải Nhi nói. Nhưng là, Đế Tân trong lòng vẫn như cũ có nghi, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để Hồng Hải Nhi cư nhiên như thế nói năng lỗ mãng. Mà Hồng Hải Nhi nghe tới Đế Tân về sau, lại là yên lặng lui lại một bước, Viên Hồng thấy thế, cũng là bất đắc dĩ cười khổ, sau đó, liền mở miệng hướng Đế Tân giải thích nói, lúc ấy, ta hai người ngay tại Bích Du cung ngoài cửa, chờ lấy Đại Vương. Nhưng không ngờ, bỗng nhiên nghe thấy Đại Vương tiếng kinh hô. Chúng ta sợ Đại Vương xảy ra chuyện, cho nên liền nghĩ vào xem. Không ngờ, Quy Linh Thánh Mẫu ngăn cản. Hồng Hải Nhi hắn dưới tình thế cấp bách, liền nói ra nếu là Đại Vương đã xảy ra chuyện gì, liền tại trên Kim Ngao đảo, náo bên trên một phen. Viên Hồng lời nói xong, Hồng Hải Nhi đầu lại là thấp hơn. Mà Đế Tân nghe vậy, cũng không có sinh khí, lại là cảm giác được vui mừng, hai người trung tâm hộ chủ dũng khí, thực theo đáng khen. Thở dài một hơi, Đế Tân tiến lên một bước, sờ lấy Hồng Hải Nhi đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, "Hồng Hải Nhi, chuyện này cũng không thể nói lỗi của ngươi. Dù sao, ngươi cũng là vì quả nhân suy nghĩ, nhưng là, không có làm rõ ràng sự do, liền vội vã như thế, đúng là có chút thất lễ. Cho nên, lấy công chu tội, lần này quả nhân liền không trách ngươi." Đa tạ Đại Vương. Hồng Hải Nhi ghi nhớ Đại Vương dạy bảo. Nghe vậy, Hồng Hải Nhi ngẩng đầu lên, nghiêm mặt hướng Đế Tân mở miệng trả lời. Lúc này, Đế Tân nhẹ gật đầu về sau, nhưng lại tiếp tục mở miệng, hướng Viên Hồng nói, "Viên Hồng thực lực ngươi cao cường, liền do ngươi ra mặt, cùng Kim Linh Thánh Mẫu tranh tài một trận, cũng tốt hiểu rõ việc này nhân quả."
"Vâng,
mặt tướng lĩnh mệnh." Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng nhẹ gật đầu, chắp tay ôm quyền hướng Đế Tân mở miệng trả lời. Dứt lời, thấy Đế Tân nhẹ gật đầu, Viên Hồng lập tức liền nhảy lên, nhảy tại Kim Linh Thánh Mẫu mâu trước. Nhìn xem Kim Linh Thánh Mẫu, Viên Hồng phất tay, sử dụng pháp thuật gọi ra côn sát, toàn vẹn mở miệng nói ra, "Thánh Mẫu, phụ đại vương chi mệnh, ta đến đây đánh với ngươi một trận, lại ngươi ta ở giữa nhân quả."
"Tốt,
sau trận chiến này, vô luận thành bại, ngươi ta ở giữa nhân quả, như vậy xóa bỏ." Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Viên Hồng nói. Hai nhân mã bên trên liền muốn khai chiến, Đế Tân, Quy Linh Thánh Mẫu, Hồng Hải Nhi, cùng những cái kia vây xem tiệt giáo đệ tử, cũng là nhao nhao lui nhanh, lấy thuận tiện hai người vùng. Sân bãi một mấy mắt, liền rộng lớn. Viên Hồng cùng Kim Linh Thánh Mẫu, hai người đều là hai mặt nhìn nhau, đồng thời, cũng là chậm rãi độ bước, tách ra một chút khoảng cách. Đợi hai người chênh lệch có 10 bước xa lúc, Viên Hồng lại là vung động trong tay côn sắt, phóng tới Kim Linh Thánh Mẫu, đồng thời, cũng là mở miệng hướng Kim Linh Thánh Mẫu quát, "Thánh Mẫu, liên để ta Viên Hồng đến lĩnh giáo một chút, tiệt giáo tiên pháp chỗ cao minh."
"Tốt."
Thấy Viên Hồng hướng mình lao đến, Kim Linh Thánh Mẫu lại là sắc mặt không sợ, mở miệng quát, "8 bước, 7 bước, 5 bước." Nhìn đúng thời cơ, ngay tại Viên Hồng khoảng cách Kim Linh Thánh Mẫu 5 bước thời điểm, Kim Linh Thánh Mẫu lại là buông tay ra bên trong Long Hổ Ngọc Như Ý, đồng thời nhặt động pháp quyết, mở miệng quát, "Long Hổ Ngọc Như Ý, đi." Kim Linh Thánh Mẫu thoại âm rơi xuống, kia Long Hổ Ngọc Như Ý lại là nháy mắt chia hai nửa, cùng nhau bắn về phía Viên Hồng. Đợi cận thân về sau, kia bị chia làm hai nửa Long Hổ Ngọc Như Ý lại là tái khởi biến hóa. Trong chốc lát, liền phân biệt hóa thành một đầu bạch long, một đầu bạch hổ. Bạch long ra thì là trực tiếp đằng không trùng thiên, mà bạch hổ thì là mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Viên Hồng tấp tới. Viên Hồng thấy thế, cũng không đoái hoài tới công kích Kim Linh Thánh Mẫu. Huy động côn sắt, chính là cản hướng bạch hổ. Bị Viên Hồng côn sắt cản bên trong, bạch hổ lập tức liền bị đánh ở một bên, tại trên mặt đất la lộn, kích thích một mảnh cát đá. Lúc này, giữa không trung bạch long, thấy bạch hổ bị đánh ở một bên, cũng là không do dự, lập tức liền lao xuống hướng Viên Hồng. Thấy bạch long hướng mình vọt tới, Viên Hồng cũng là không nhanh không chậm lạnh hừ một tiếng, sau đó, liền xoay người, khúc chân tụ lực, sau đó liền trực tiếp tay cầm côn sắt hướng lên nhảy tới. Một người một dòng độ, đều là rất nhanh. Một cái mắt, liền gặp nhau, khiến người ngoài ý chính là, Viên Hồng cùng bạch long gặp thoáng qua, cũng không dùng tay bên trong côn sắt công kích bạch long. Ngạch, vẫn là như cũ cầu phiếu đề cử, các loại phiếu, đương nhiên, không thể quên đặt mua. Tấu chương xong.
ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M. 12. Chương 274, Viên Hồng hóa thân thông tí Viên Hầu lực kháng tứ tượng tháp. Thấy Viên Hồng không có công kích Bạch Long, một bên nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, cũng là không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là, sau một khắc, Viên Hồng lại đột nhiên quay người, đơn tay nắm lấy Bạch Long sừng rồng, sau đó, chính là một cái cất bước, càng tại Bạch Long trên thân. Giống. Bị Viên Hồng cưỡi tại trên thân, Bạch Long ra gầm lên giận dữ. Sau một lát, Bạch Long liền điên cuồng đong đưa thân thể của mình, ý đồ đem Viên Hồng từ trên người mình bỏ rơi đi. Nhưng là, Viên Hồng là ai? Lại làm sao có thể bị dễ dàng như thế liền bỏ rơi đi đâu? Ước chừng tại thời gian một nén hương bên trong, một người một rồng cứ như vậy dây dưa cùng nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là thời gian một nén hương qua đi, Bạch Long độ rõ ràng biến chậm trễ. Có lẽ là bởi vì điên cuồng dùng sức, mà tinh bị lực tẫn. Bất quá, Viên Hồng cũng mặc kệ là nguyên nhân gì, để Bạch Long độ trở nên chậm. Nắm đúng thời cơ, Viên Hồng tung người rời đi Bạch Long phía sau lưng, liền tại thoát ly một khắc này, Viên Hồng lại là lần nữa vung động trong tay côn sát, quét vào Bạch Long trên thân. Oeng! Bạch Long bị Viên Hồng côn sát đánh trúng, trực tiếp chính là rơi xuống từ trên không, một đầu cắm vào trong đất. Viên Hồng thấy thế, cười cười cũng là vận pháp hạ lạc. Đợi sau khi rơi xuống đất, Viên Hồng đem côn sắt gánh trên vai, nhìn một chút một bên nghĩ rằng co Bạch Hổ, lạnh nhạt nhìn tới, lại cũng không tiếp tục xuất thủ. Bởi vì Viên Hồng biết, bị thiết côn của mình quét trúng, đầu này Bạch Hổ đã thụ thương, muốn đứng lên còn cần một quãng thời gian. Sau đó, lắc đầu, Viên Hồng liền trực bộ đi đến đầu kia Bạch Long bên cạnh, phất tay khẽ động, dùng côn sắt đỉnh lấy Bạch Long long đầu. Viên Hồng nhìn xem Kim Linh Thánh Mẫu, toàn vẹn mở miệng nói ra, "Thánh Mẫu, xem ra ngươi kiện pháp khí này, uy lực giống như không lớn a." "Thật sao? Đã như vậy, vậy liền để ta tự mình đến sẽ ngươi một hồi." Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu nhếch miệng lên, đồng ý nhìn xem Viên Hồng, kiên quyết mở miệng nói ra. Nghe tới Kim Linh Thánh Mẫu, Viên Hồng cũng là mặt mũi tràn đầy chiến ý, tiếp tục mở miệng quát, "Chính hợp ý ta." Long Hổ Ngọc Như Ý, trở về. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nhìn xem Viên Hồng, mở miệng hướng trên mặt đất nằm kia một rồng một hổ quát. Nghe Kim Linh Thánh Mẫu chi ngôn, ngã trên mặt đất Bạch Long cùng Bạch Hổ, lại là lại lên biến hóa. Một lần nữa biến thành hai nửa Như Ý, sau đó hợp hai làm một, bay trở về Kim Linh Thánh Mẫu trong tay. Long Hổ Ngọc Như Ý vừa bị Kim Linh Thánh Mẫu nắm chặt, Viên Hồng liền đoạt chiếm tiên cơ, vung vẩy côn sắt phóng tới Kim Linh Thánh Mẫu. Tứ tượng tháp. Thấy Viên Hồng xuất thủ trước, hướng mình lao đến. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là không nhanh không chậm nhặt động trong tay pháp quyết, mở miệng quát khẽ nói. Thoại âm rơi xuống, lại là một tòa tứ phía 6 tầng bảo tháp, từ Kim Linh Thánh Mẫu phía sau ẩn hiện ra. Nhìn xem tòa bảo tháp này, không ngừng phóng lớn, hướng mình đè xuống, Viên Hồng đỗng nhiên cảm thấy một loại trước nay chưa từng có tim đập nhanh. Giống. Nhìn xem trên đỉnh đầu của mình tứ tượng tháp, Viên Hồng lập tức cũng không có gượng chống, trực tiếp chính là biến ra mình bản thể, thông tí Viên Hầu. Trên trận biến hóa, có thể nói là phong vân khó lường. Chỉ là trong nháy mắt, rơi vào Đế Tân trong mắt, lại là trông thấy Viên Hồng biến thành một con, đủ so lục cự người vẫn là lớn hơn hai lần, lông tán kim quang cự viên. Sau một khắc, kia Kim Linh Thánh Mẫu pháp bảo, tứ tượng tháp, lại là lớn đến trình độ nhất định, sau đó trực tiếp chính là từ trên xuống dưới trượt xuống, chuẩn bị ngăn chặn Viên Hồng. Viên Hồng thấy tứ tượng tháp hướng mình đè xuống, cũng là một đôi cẳng tay truy địa, bảo hứng nói, "Ngao." Tứ tượng tháp rơi xuống độ, cũng không chậm. Trong khoảnh khắc, liền ghề sát tại Viên Hồng đỉnh đầu. Giống. Lại là gầm lên giận dữ, Viên Hồng lực nâng hai tay, chuẩn bị gánh vác cái này tứ tượng tháp. Viên Hồng dưới chân giẫm lên thổ địa, tại cự lực áp bách dưới, không ngừng vỡ ra. Oeng. Rốt cục, tại một tiếng trầm thấp đập âm thanh rơi xuống, trận chiến đấu này cũng hết thể đều kết thúc. Mặc dù Kim Linh Thánh Mẫu một mực tại dùng pháp bảo, nhưng là Viên Hồng bại là không thể phủ nhận sự tình. Kỳ thật, một cái là Thái Ức Kim Tiên, một cái Đại La Kim Tiên, Viên Hồng kết quả đã chú định. Tại loại này cao giai chiến đấu bên trong, vượt biên chiến đấu, có lẽ có thành công, nhưng là đó cũng là cực ít, ít đến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại, Kim Linh Thánh Mẫu nhìn như đang dùng pháp bảo áp chế Viên Hồng, nhưng là kỳ thật, nhưng cũng là hữu tâm cho Viên Hồng lưu một chút mặt mũi. Dù sao, nếu là trực tiếp xuất thủ, Viên Hồng sợ rằng sẽ bại càng nhanh. Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, chỉ là bởi vì hai chữ liên hình thành một loại bình chướng, một loại gần như không có khả năng vượt qua bình chướng. Bất quá, nhìn xem Kim Linh Thánh Mẫu tứ tượng tháp, Đế Tân lại là nghĩ đến một người khác pháp bảo. Người này chính là Xiển Giáo thập nhị Kim Tiên Chi Quảng Thánh Tử, mà pháp bảo của hắn chính là ở đây Phong Thần Đại Kiếp bên trong tiếng tăm lừng lẫy, Phiên Thiên Ấn. Một máy mắt, Đế Tân ngược lại là muốn nhìn một chút Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quảng Thánh Tử so chiêu, lại là một loại gì cảnh tượng. Đều là tại riêng phần mình trong giáo địa vị rất cao người, mà lại pháp bảo lại có nhất định đặc tính. Cũng khó trách Đế Tân sẽ vô tình ở giữa sinh ra loại này kỳ quái ý nghĩ. Thấy thắng thua trận này đã đạt được rốt cuộc, Đế Tân chậm rãi vừa lên trước, hướng Kim Linh Thánh Mẫu đi đến. Sau một lát, đi tới Kim Linh Thánh Mẫu trước mặt, Đế Tân thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Thánh Mẫu, đã ngươi đã Viên Hồng đánh qua. Như vậy bọn hắn nói phải đại náo Kim Ngao đảo chuyện này nhân quả, có hay không có thể hóa giải rồi?" "Kia là tự nhiên." Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu nhìn xem Đế Tân, nhẹ gật đầu, mở miệng hồi phục nói, "Không biết là chuyện gì xảy ra, trong lúc vô tình, Hồng Hải Nhi bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình xuất hiện một tia nhẹ nhõm cảm giác thư thích." Đúng lúc này, Đế Tân lại là ánh mắt nhìn thẳng Kim Linh Thánh Mẫu, tiếp tục mở miệng nói ra, "Đã như vậy, vậy liền mời Thánh Mẫu đem pháp bảo của ngươi nhận lấy đi. Nhân quả đã không, lý do như sau. Nghe nói Đế Tân, Kim Linh Thánh Mẫu vước lên hai tay, hướng Đế Tân đi một thức đạo lễ, sau đó liền mở miệng nói ra. Dứt lời, Kim Linh Thánh Mẫu liền lại là nhặt động pháp quyết, trong tay biến ảo khó lường, đồng thời cũng là mở miệng quát khẽ nói, tứ tượng tháp, lên. Thoại âm rơi xuống, kia cao ngất tứ tượng tháp lại là không ngừng thu nhỏ, một lần nữa lùi về đến Kim Linh Thánh Mẫu trong thân thể. Ma Viên Hồng giờ phút này cũng từ thông tí viên hầu hình thái, một lần nữa biến trở về hình người. Nhìn xem Viên Hồng vết thương đầy người, ngã trên mặt đất. Đế Tân vội vàng chính là mở chạy bộ hướng hắn. Đi tới Viên Hồng bên người, Đế Tân yên lặng phủ phục, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, mở miệng hô, "Viên Hồng, Viên Hồng, thế nào? Không có sao chứ?" "Đại vương." Mặt tướng có nhục đại vương chi lệnh. "Ta bại." Nghe tới Đế Tân thở nhẹ, Viên Hồng từ từ mở mắt, một mặt vẻ vải mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân lắc đầu, mở miệng hướng Viên Hồng nói, "Không sao cả. Nhất thời thành bại, không cần phải nói. Quả nhân hy vọng, kinh lịch một trận chiến này, ngươi sẽ càng thêm cố gắng đi tu luyện, đả kích đồ lầu, ủng hộ chính bản." Nguyễn Thiên Hạ mẫu thân, tại mẫu thân tiết lĩnh hiếu tử chi tâm. Tấu chương xong, ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M. 12. Chương 275, rời đi Kim Ngao đảo. Nghe tới Đế Tân của Vũ, Viên Hồng lần nữa khôi phục đầu trí, đầy ngập chiến ý nhìn xem một bên Kim Linh Thánh Mẫu, tự lẩm bẩm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Viên Hồng sẽ không lại thua với ngươi. "Tốt, nhiều lời vô ích. Thương thế của ngươi thế nào rồi?" Nghe tới Viên Hồng tự lẩm bẩm âm thanh, Đế Tân cảm thấy vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó liền lại là hướng Viên Hồng dò hỏi nó thương thế. Nghe Đế Tân chi ngôn, Viên Hồng chật vật đứng dậy, ngồi xếp bằng, nhìn xem Đế Tân, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đa tạ đại vương quan tâm. Điểm này tổn thương, mặt tướng còn có thể chịu được lấy. Chỉ muốn cho ta một chút thời gian, để ta có thể vận công chữa thương, rất nhanh liền có thể tốt." "Ừm, đã như vậy, ngươi liền trước chữa thương đi." Nghe vậy, Đế Tân cũng là vô Viên Hồng bả vai, chậm rãi mở miệng nói ra. Huyền công vốn chính là rèn đúc thân thể công pháp, cho nên đối Viên Hồng có thể tự mình đem tổn thương ra tốt, điểm này Đế Tân ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ. Mà Viên Hồng nghe nói Đế Tân, lập tức cũng không lo được chuyện khác, lập tức liền vận khởi huyền công bắt đầu chữa thương. Thấy thế, Đế Tân cũng là hào hứng nhàn nhạt lui qua một bên. Sau một lát, Viên Hồng nội thương, ngoại thương đều là đã trị liệu không sai biệt lắm. Liên hạ, Viên Hồng liền đứng lên, hướng Đế Tân chắp tay ôm quyền thi lễ một cái, mở miệng nói ra, "Đại vương, mặt tướng tổn thương đã trị liệu không sai biệt lắm." "Ừm, đã như vậy, vậy thì đi thôi." Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, sau đó liền lại tiếp tục quay người hướng Kim Linh Thánh Mẫu, mở miệng nói ra, "Thánh Mẫu, vậy chúng ta như vậy cáo tử. Dù sao cũng là Văn Thái sư thụ nghiệp tân sư, cái gọi là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Nên có khách khí, Đế Tân cũng sẽ không thiếu Kim Linh Thánh Mẫu một điểm." Mà Kim Linh Thánh Mẫu nghe tới Đế Tân, cũng là khách khí cười cười, mở miệng trả lời, "Đại vương đi thong thả. Còn có, ta kia đồ nhi, liên ỷ lớn vương nhiều chiếu cố chiếu cố." "Thánh Mẫu nói quá lời. Văn Thái sư là cao quý ta đại thương thái sư, quả nhân há có không chiếu cố chi lễ." Nghe tới Kim Linh Thánh Mẫu, Đế Tân cười cười, mở miệng nói ra. Đồng thời, Đế Tân trong lòng cũng là bất đắc dĩ nghĩ thầm, Văn Trọng bị phụ vương phong làm ủy thác trọng thần, có kêu bên trên đánh bất tỉnh lạch, chạm xuống nữ định thần giao long kim roi, cũng không biết là ai chiếu cố ai. Bất quá, mặc dù như thế, nghe tới Đế Tân, Kim Linh Thánh Mẫu nhưng như cũng rất là hài lòng gật đầu cười. Thấy thế, Đế Tân cũng không có nói tiếp cái gì, chỉ là hướng Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi ra hiệu tính nhìn thoáng qua. Sau đó, liền trực bộ hướng tiến vào Kim Ngao đảo phương hướng đi đến. Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi thấy thế, rất được Đế Tân chi ý cũng là vội vàng đi theo. Ba người vừa đi chưa được mấy bước, lại nghe thấy một tiếng la lên. "Chấm đã." Nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, Đế Tân trong lòng không khỏi bất đắc dĩ thầm nghĩ, cái này Thông Thiên giáo chủ còn có chuyện gì à? Vẫn chưa xong không có. Gọi lại Đế Tân ba người chính là trong Bích Du cung Thông Thiên giáo chủ, cảm giác được Đế Tân ba người ngừng lại. Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, liền làm một cái lăng hình lệnh bài bay ra Bích Du cung. Bích Du cung bên ngoài, nhìn xem trước mặt mình lơ lửng lệnh bài, Đế Tân không khỏi duỗi tay nắm chặt nó, sau đó liền nghi ngờ hướng Bích Du cung phương hướng, cao giọng nói, "Thánh nhân, cái này là vật gì?" "Đây là bản tọa một kiện vật tùy thân. Có nó, ngày sau tiệt giáo đệ tử gặp ngươi, liền như là nhìn thấy bản tọa đồng dạng. Kể từ đó, cũng thuận tiện ngươi triển khai một chút kế hoạch." Thân ở trong Bích Du cung, ngồi tại trên bồ đoàn, nghe tới Đế Tân nghi vấn, Thông Thiên giáo chủ miệng thổ chân ôn, chậm rãi mở miệng nói ra, "Thật đúng là suy nghĩ gì liền đến cái gì a." Trước đó Đế Tân cũng bởi vì không có tín vật, không cách nào mệnh lệnh tiệt giáo đệ tử, mà cảm thấy phiền não. Nhưng là, hiện tại Đế Tân cảm thấy, Thông Thiên giáo chủ cân nhắc còn thật chu toàn. Cái này tấm lệnh bài vừa vặn trợ giúp tự mình giải quyết phiền não. Nghĩ tới đây, Đế Tân lập tức liền hướng Bích Du cung phương hướng cúc tay thi lễ một cái, đồng dạng chậm rãi mở miệng nói ra, "Đa tạ thánh nhân." "Không ngại, chứ có thể để ngươi điều động tiệt giáo đệ tử bên ngoài. Này lệnh bài còn có một cái tác dụng. Ngươi hẳn là cũng biết, Kim Ngao đảo mặc dù tại Đông Hải, nhưng lại lơ lửng không cố định. Mà lại, người bình thường lại không cách nào trông thấy Kim Ngao đảo. Cho nên, để cho tiện ngươi tới nơi này, bản tọa cố ý ở phía trên lưu lại một điểm khí tức. Một khi ngươi mang theo này lệnh bài xuất hiện tại Đông Hải phạm vi bên trong, bản tọa liền lập tức sẽ biết, mà lại sẽ phái người đi nghe ngươi. Cho nên, nhớ lấy, nhất định phải cất kỹ cái này tấm lệnh bài. Nghe tới Đế Tân, trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ hư không khoát tay áo, tiếp tục nóng vội mà nói mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Đế Tân cũng là nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, thánh nhân cân nhắc rất là chu toàn a.
Đế Tân nhất định sẽ đeo trên người lấy nó, sẽ không thất lạc.
Đế Tân lúc đầu lấy vì lệnh bài trong tay của mình, chỉ là một khối tín vật, lại không nghĩ rằng, thế mà còn có dẫn đường công năng.
Không giống với lần trước, lần này nghe tới Đế Tân, Thông Thiên giáo chủ lại là không có tiếp tục hồi phục cái gì.
Thấy thế, Đế Tân cũng là vuốt vuốt lệnh bài trong tay, tiếp tục hướng Kim Ngao đảo lối ra đi đến.
Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi cũng là không dám buông lỏng, đi sát đằng sau.
Thông Thiên giáo chủ đều nói, Đế Tân lệnh bài trong tay chính là hắn vật tùy thân, thấy khiến như gặp người.
Cho nên, trên đường đi tiệt giáo đệ tử đều là cung cung kính kính hướng Đế Tân hành lễ.
Kim Linh Thánh Mẫu nhìn xem Đế Tân bóng lưng, trong lòng cũng là hồ nghi thầm nghĩ, sư tôn đến tột cùng là bởi vì cái gì? Thế mà cho cái này Đế Tân một khối có thể điều động tiệt giáo đệ tử lệnh bài.
Loại này quyền lực, thế nhưng là có chút lớn.
Mặc dù là đại la kim tiên, nhưng là vẫn một nữ nhân.
Mà nữ nhân, thường thường lòng hiếu kỳ đều rất mạnh.
Rốt cục, thực tế nhịn không được, Kim Linh Thánh Mẫu không khỏi quay lại, nhìn phía sau Quy Linh Thánh Mẫu, chậm rãi mở miệng hỏi, "Rùa Linh sư muội,
đại vương là người mang vào Kim Ngao đảo.
Người cũng đã biết, sư tôn mời hắn nhập đảo, đến tột cùng là bởi vì cái gì sự tình sao?"
"Hồi sư tỷ,
cái này, ta còn thật không biết.
Sư tôn không nói, ta lại thế nào xin hỏi đâu?"
Nghe tới Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu không khỏi nhíu mày, bất đắc dĩ mở miệng trả lời.
Nghe tới Quy Linh Thánh Mẫu trả lời, Kim Linh Thánh Mẫu nghi ngờ trong lòng, càng phát ra lớn lên, không khỏi tự lẩm bẩm, đến cùng là chuyện gì?
Sư tôn đối với chúng ta thế mà không nhắc tới một lời.
Lại nhìn Đế Tân một bằng người, ra Kim Ngao đảo, Viên Hồng liền lái mây, Đế Tân thì là một mực thưởng thức lệnh bài trong tay.
Toàn bộ lệnh bài toàn thân trình màu đen, trừ chính diện có khắc một cái đoạn chữ coi là, liền không có bất kỳ vật gì.
Đại vương, chúng ta hướng cái hướng kia bay.
Bay sau một lát, Viên Hồng không khỏi mở miệng hướng Đế Tân hỏi.
Bởi vì không có nhận đến Đế Tân chỉ thị, cho nên Viên Hồng liền tại trên Đông Hải mù quáng phi hành.
Nhưng là như thế bay xuống đi cũng không được cái biện pháp, mặc dù rơi vào đường cùng, Viên Hồng cũng chỉ có thể đánh gây Đế Tân.
Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web yêu có âm thanh.
Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút yêu có âm thanh lập tức hiện ra,
để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà.
12. Chương 276, Trần Đường Quan.
Nghe tới Viên Hồng về sau, Đế Tân thu hồi lệnh bài trong tay, nhìn xem không giới hạn Đông Hải, chậm rãi mở miệng nói ra, hướng chúng ta tới lúc phương hướng bay.
Về đông bên bờ biển.
Vâng.
Đại vương.
Mặt tướng minh bạch.
Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng chắp tay ôm quyền thi lễ một cái, mở miệng hồi phục nói.
Dứt lời, liền không chế rơi chân chi mây, thay đổi phương hướng, theo Đế Tân chỉ thị đến phi hành.
Sau một lát, Viên Hồng liền giá vân, mang theo Đế Tân cùng Hồng Hải Nhi, một lần nữa trở lại đông bên bờ biển.
Tại không trung cưỡi mây phi hành, mặc dù có một phong vị khác, nhưng là tại Đế Tân mà nói, loại này cước đạp thực địa cảm giác, lại là càng có thực cảm giác.
Đi,
đi Trần Đường Quan.
Rơi tại mặt đất về sau, còn chưa chờ Viên Hồng mở miệng, Đế Tân chính là kiên quyết mở miệng nói ra.
Dứt lời, liền đi đầu một bước, thẳng tiến lên.
Trần Đường Quan là ở đông trên bờ biển thành trì, Đông Hải phạm vi mặc dù không hề giấu chân người, nhưng cũng vẫn có một ít ngư dân.
Cho những cái kia ngư dân một chút tài vật, rất nhanh Đế Tân liền thăm dò được Trần Đường Quan chỗ.
Từ người dẫn theo, tiến vào Trần Đường Quan về sau, Đế Tân lại là cũng không có, trực tiếp chính là lĩnh Hồng Hải Nhi cùng Viên Hồng đi tổng binh phủ.
Đem người dẫn đường sau khi đánh, Đế Tân lại là khoan thai tự đắc mang theo Hồng Hải Nhi cùng Viên Hồng, tại tổng binh phủ phụ cận, tìm một cái nhỏ trà bày.
Têu lên một bình trà xanh, chậm rãi thưởng thức.
Uống vào cái này gọi là trà, nhưng là thực tế chẳng qua là một bình nước sôi trà xanh.
Đế Tân ánh mắt sâu hang ngầm nhìn cách đó không xa tổng binh phủ.
Đại vương,
tức nhưng đã đến Trần Đường Quan.
Nào như vậy không mau đem sự tình xong xuôi đâu.
Thấy Đế Tân khoan thai tự đắc dáng vẻ, Viên Hồng không khỏi vò đầu bứt tai, nóng nảy mở miệng hỏi.
Nghe vậy, Đế Tân cười nhạt cười, nhìn xem Viên Hồng, chậm rãi mở miệng nói ra, chuyện này
gấp không được.
Thế nhưng là,
đại vương,
cái này
ai?
Nghe tới Đế Tân về sau, Viên Hồng lại là một mặt làng khó, bất đắc dĩ mở miệng nói ra.
Nhìn xem Viên Hồng phản ứng, Đế Tân cười lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, tốt.
Viên Hồng,
việc này quả nhân tự có tính toán.
Tốt ta.
Đã như vậy,
kia mặt tướng cũng chỉ có thể bồi đại vương chờ lấy.
Nghe vậy, Viên Hồng lại là thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở miệng hồi phục nói.
Đúng lúc này, đông nhiên lại có ba cái người mặc trụ giáp tướng sĩ, đi vào cái này nhỏ trà bày.
Đến một bình trà xanh.
Ba người ngồi xuống đến, nó bên trong một cái chính là tùy tiện mở miệng hô.
Đợi người này hô qua về sau, lại là khác một người mặc trụ giáp tướng sĩ, tràn đầy phấn khởi hướng còn lại hai người mở miệng nói ra,
ai?
Nghe nói không?
Tổng binh phu nhân, hoài thai hơn 3 năm.
Ngày gần đây, có sinh dấu hiệu.
Có đúng không?
Như thế chuyện vui.
Bất quá, làm sao ngươi biết?
Nghe vậy, lúc trước cái kia tùy tiện mở miệng muốn trả người, cũng là có phần cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi.
Đừng quên,
ta đường huynh gần nhất đã bị điều nhập tổng binh phủ.
Đây là hắn cùng ta nói,
tuyệt đối đáng tin.
Mà lại, nghe nói tổng binh đại nhân
đã đem bà đỡ đưa vào trong phủ,
chuẩn bị tùy thời cho tổng binh phu nhân đỡ đẻ. Nghe tôi tra hỏi, tên này người mặc trụ giáp tướng sĩ lại là mở miệng đáp lại nói, bởi vì cái gọi là hai vách mạch rừng, không sợ người rảnh rỗi vô ý nghe, liền sợ người hưu tâm nghe ngóng. Cái này ba cái tướng sĩ lại là toàn vẹn không biết, đối thoại của bọn họ đã bị cách bàn Đế Tân, Viên Hồng, Hồng Hải Nhi ba người nghe thấy. Đại vương, nhân tộc hoài thai, hẳn là dùng không được thời gian 3 năm, liền có thể giáng sinh anh hải đi. Nghe tới ba cái kia tướng sĩ trò chuyện, Viên Hồng không khỏi nhíu mày, diện sắc âm tinh không chừng mở miệng hướng Đế Tân hỏi. Nghe Viên Hồng chi ngôn, Đế Tân nhẹ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng, hướng Viên Hồng hồi đáp, không sai. Nhân tộc nữ tử, hoài thai 10 tháng, liền có thể sản xuất một đứa bé. Kia ba người này, trong miệng nói tổng binh phu nhân là. Nghe tới Đế Tân đáp án, Viên Hồng càng nghi hoặc, liền hạ, liền lại tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân hỏi. Đế Tân uống một ngụm cái gọi là trà xanh tiếp tục mở miệng, chậm rãi hướng Viên Hồng nói, không dùng nghi hoặc. Người tổng binh kia phu nhân trong bụng thai nhi, chính là quả nhân khẩu bên trong tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng chính bởi vì hắn, quả người mới sẽ mang các ngươi đến Trần Đường Quan. Thì ra là thế mà. Nghe tới Đế Tân về sau, Viên Hồng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Lúc này, Đế Tân lại là trên bàn thả một khối ngọc vỡ, làm nước trà chi tiền. Làm xong cái này động tác tinh tế về sau, Đế Tân liền đứng dậy, nhìn xem Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi, lạnh nhạt mở miệng nói ra, đi thôi. Đại vương, đi đâu? Nghe vậy, Hồng Hải Nhi không cần nghĩ ngợi, chính là nghi hoặc lên tiếng hỏi. Hít sâu một hơi, Đế Tân chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ, mở miệng nói ra, tổng binh phủ. Dứt lời, Đế Tân liền rời đi trà bày, hướng tổng binh phủ phương hướng đi đến. Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi tương hố liếc nhau một cái, liền vội vàng đứng lên, đuổi theo Đế Tân. Mà kia bày quầy bán hàng người, thấy Đế Tân ba người còn không đưa tiền, liền đi. Vội vàng ngừng công việc trong tay, chuẩn bị đuổi theo Đế Tân. Trải qua bên cạnh bàn trà, trông thấy Đế Tân buông xuống khối kia bóng ánh sáng long lanh ngọc vỡ. Bày quầy bán hàng người không khỏi dừng bước, đưa tay đem ngọc vỡ cầm lên, tự lẩm bẩm, đây là thứ đồ gì? Còn rất đẹp. Được rồi, lần này liền cuốn bọn hắn đi. Dù sao sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, mỗi ngày đều cần vì sinh kế buôn ba mệt nhọc. Cho nên, tuy là Đế Tân lưu lại khối này ngọc vỡ, giá đáng giá không ít tiền. Nhưng là, đối với bày quầy bán hàng người mà nói, chưa từng gặp qua loại vật này, cũng vẹn vẹn cảm thấy rất đẹp mắt mà thôi. Cùng lúc đó, Đế Tân đã dẫn theo Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi đi đến tổng binh phủ trước cửa. Tổng binh phủ trọng địa, mong rằng ba vị rời đi đi. Thấy Đế Tân ba người ở trước cửa phủ lưu lại lên, thủ vệ nó bên trong một cái tướng sĩ không khỏi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân hài lòng nhẹ gật đầu, hướng cái kia nói chuyện tướng sĩ mở miệng nói ra, đi đem Lý Tịnh kêu đi ra, nói có người muốn gặp hắn. Trở lại chỗ cũ, lần trước Đế Tân mang theo 1000 tướng sĩ đến Trình Lương, bị người giữ cửa ngăn lại. Nhưng là lần này Đế Tân cảm thấy, mặc kệ nguyên nhân gì, tối thiểu Lý Tịnh chọn hai cái này thủ vệ tố chất còn được, mà sở dĩ không có biểu lộ thân phận của mình là bởi vì Đế Tân minh bạch thân phận mình bây giờ tính đặc thù. Nếu là nói thẳng ra như vậy, 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, chỉ sợ không được bao lâu Trần Đường Quan liền muốn gây nên một mảnh bạo động. Mà cái kia hướng Đế Tân mở miệng nói chuyện thủ vệ tướng sĩ nghe Đế Tân chi ngôn, đầu tiên là chắp tay ôm quyền thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói ra, mời ba vị chờ một lát một lát, tiểu nhân cái này liền đi thông chi tổng binh đại nhân. Dứt lời, thấy Đế Tân lạnh nhạt nhẹ gật đầu, tên này thủ vệ tướng sĩ liền lập tức quay người chạy chậm tiến vào tổng binh trong phủ. Trong mắt hắn, đã Đế Tân giam trực tiếp xưng Lý Tịnh cái tên này, thân phận như vậy tất nhiên bất phàm, nếu là chậm trễ chuyện gì hắn cũng đảm đương không nổi. Canh một, thấu chương xong, ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M12. Chương 277, tổng binh phủ thập nương bụng sinh. Tên này thủ vệ tướng sĩ vừa rời đi không bao lâu, liền lại đi mà quay lại, sau lưng còn đi theo một thân chiến giáp, eo bội kiếm Lý Tịnh. Lúc đầu Lý Tịnh nghe tới thủ vệ tướng sĩ thông báo, trong lòng rất là nghi hoặc, cũng tại nghĩ đến tuột cùng là ai lại dám trực tiếp đều tên của mình. Nơi này dù sao cũng là Trần Đường Quan, liền xem như có chút lai lịch, cũng không nên tại địa bàn của mình gọi thẳng tục danh của mình, làm như thế chẳng phải là có chút thất lễ. Nhưng nhìn thấy Đế Tân về sau, Lý Tịnh nghi ngờ trong lòng liền bị đánh tan. Bước nhanh đi ra phía trước, hướng Đế Tân chắp tay ôm quyền thi lễ một cái, Lý Tịnh mở miệng tham viếng nói, mặt tướng Lý Tịnh, tham kiến đại. Lời mới vừa nói một nửa, Lý Tịnh trong miệng kia cái cuối cùng chữ vương còn không có nói ra, Đế Tân liền ngay cả là phất tay, đầy dây uy nghiêm mở miệng quát, tốt, Lý tổng binh, không cần đa lễ như vậy, nếu là bị bách tính trông thấy, chẳng phải là lại muốn khởi phong ba rồi. Vâng, mặt tướng biết. Nghe vậy, Lý Tịnh vội vàng nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói, lại là đối Đế Tân thân phận không nhắc tới một lời, bởi vì Lý Tịnh nhìn ra được Đế Tân không nghĩ để quá nhiều người biết thân phận của hắn, cũng không nghĩ để người ta biết hắn là đến Trần Đường Quan. Nhìn xem Lý Tịnh phản ứng còn tính là linh mẫn, Đế Tân cảm thấy vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó liền lại tiếp tục mở miệng nói ra, làm sao, Lý tổng binh không lĩnh chúng ta vào phủ nhìn xem sao? Vân vân vân, mặt tướng nhất thời hưng phấn, ngược lại là quên. Nghe vậy, Lý Tịnh đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền lại tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân nói, mời theo mặt tướng đến. Dứt lời, cũng không nói nhảm, ngoan ngoãn là Đế Tân mang theo đường tới. Đế Tân thấy thế, hướng Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi ra hiệu một chút, sau đó liền đuổi theo Lý Tịnh. Tổng binh phủ trong hành lang, Lý Tịnh nhìn xem từ Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi tả hữu bảo vệ, tư bày ra vị Đế Tân, lập tức cũng không có nghi hoặc, lập tức liền quỳ một chân trên đất, chắp tay ôm quyền hướng Đế Tân mở miệng nói ra, "Mặt tướng Lý Tịnh, tham kiến đại vương."
"Tốt,
đứng lên đi." "Quả nhân không phải mới vừa nói sao,
không cần đa lễ."
Nhìn xem Lý Tịnh động tác, Đế Tân lạnh nhạt lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nghe Đế Tân chi ngôn, Lý Tịnh đứng lên, nhưng lại là cung cung kính kính mở miệng nói ra, "Đại vương không nghĩ thấu lộ thân phận, cho nên vừa rồi tại tướng sĩ trước mặt, mặt tướng mới không có cho thấy đại vương thân phận. Nhưng là, bởi vì cái gọi là lễ không thể bỏ, đại vương nhập mặt tướng phủ đệ, mặt tướng há có không bái chi lễ?"
"Tốt."
Nhàn thoại nói ít.
"Lý Tịnh, quả nhân hỏi ngươi,
thập nương hiện tại thế nào rồi?"
"Trên đường quả nhân liền nghe nói thập nương muốn sinh.
Hiện tại hài tử sinh ra tới sao?"
Nghe tới Lý Tịnh, Đế Tân quơ quơ, có chút biết rõ còn cố hỏi mở miệng hướng Lý Tịnh nói.
Nghe tới Đế Tân cha hỏi về sau, Lý Tịnh thì là một mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng hướng Đế Tân trả lời, "Hồi đại vương,
thập nương còn chưa đem hài tử sinh ra,
không có xuất sinh mà."
Nghe vậy, Đế Tân cúi đầu, tự lẩm bẩm.
Nhìn xem Đế Tân phản ứng, Lý Tịnh rất là nghi hoặc, không khỏi mở miệng thử dò xét nói, "Đại vương này đến Trần Đường Quan, là có chuyện gì không?"
"Sẽ không, chỉ là bởi vì thập nương sinh con sự tình đi."
"Dĩ nhiên không phải.
Quả nhân chỉ là có chuyện đi một chuyến Đông Hải,
con đường nơi đây, cho nên mới đến xem.
Nghe nói thập nương muốn sinh,
cho nên liền tới gặp ngươi."
Nghe tới Lý Tịnh, Đế Tân một mặt kiên định lắc đầu, mở miệng hướng Lý Tịnh nói,
"Mặc dù là đang đánh na cha chủ ý, nhưng là loại thực tế này là khó mà mở miệng.
Cho nên, lui mà tiếp theo, Đế Tân chỉ có thể lấy Đông Hải để che giấu mình chân chính mục đích."
Mà Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi nghe tới Đế Tân về sau, cũng không có cái gì phản ứng.
Dù sao, Đế Tân lúc trước đều nói, có hắn tính toán của mình.
Mà lại, hai người bọn họ đều là thần tử, lại làm sao có thể công nhiên phản bác Đế Tân đâu.
Lý Tịnh nghe vậy, gật đầu cười, lập tức chú ý tới Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi, lại là mở miệng hướng Đế Tân dò hỏi, "Đại vương,
không biết hai vị này là?"
"Nha."
"Viên Hồng hiện tại đã bị quả nhân phong làm Thương Võ Thất Tướng quân chi.
Về phần Hồng Hải Nhi,
hiện tại còn chưa có quan chức."
Nghe Lý Tịnh chi ngôn, Đế Tân lạnh nhạt mở miệng, hướng Lý Tịnh giới thiệu nói.
Nghe tới Đế Tân giới thiệu, Lý Tịnh lập tức liền lộ ra một phen bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, hướng Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi cúc tay hành lễ nói, "Nguyên lai là Viên tướng quân cùng đỏ.
Đỏ tiểu tướng quân a,
thật sự là thất kính thất kính."
Mặc dù Đế Tân nói cũng không có cho Hồng Hải Nhi quan chức,
nhưng là đã có thể bị Đế Tân mang theo trên người, Lý Tịnh cho rằng Hồng Hải Nhi ngày sau chức vị chắc chắn sẽ không so với mình thấp.
Lại nhìn Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi hai người, thấy Lý Tịnh nhiệt tình như vậy, cũng là vội vàng đáp lễ, cùng nhau mở miệng nói ra, "Tính đã lâu Lý tổng bình thanh danh,
hôm nay gặp mặt, quả nhiên là khí vũ hiên ngang a."
Nghe vậy, Lý Tịnh cũng là hết sức hài lòng cười cười,
mà Đế Tân cũng là không khỏi ở trong lòng cảm thán, ai nói Viên Hồng không biết lễ tiết,
còn có Hồng Hải Nhi, hai người này bộ lên thể diện đến,
cũng không kém người khác mảy may a.
Đúng lúc này, đông nhiên một cái người hầu vội vàng chạy chậm tiến đại đường, trông thấy Lý Tịnh về sau, thở hồng hộc mở miệng nói ra, "Lão gia,
phu nhân,
phu nhân lại muốn sinh."
"Cái gì?
Lần này là thật sao?"
Nghe vậy, Lý Tịnh không khỏi có chút không kịp chờ đợi, mở miệng hướng tên này người hầu hỏi,
"Ngươi nói sinh thì sinh đi, cái gì gọi là lại muốn sinh?
Cái này giống như là lời gì?
Ngươi không biết, còn tưởng rằng đây là muốn sinh một tổ đâu."
Bất quá, hiện tại Lý Tịnh cũng không đoái hoài tới những này, một lòng chỉ nghĩ chứng thực Ân thập nương có phải là thật hay không muốn sinh.
Mà tên kia người hầu, nghe tới Lý Tịnh cha hỏi về sau, tiếp tục thở hồng hộc mở miệng hồi phục nói, "Hồi lao ra."
Nghe bà đỡ nói,
"Lần này là thật."
"Thật sao?
Quá tốt,
ta lập tức chạy tới."
"Ngươi đi xuống đi."
Nghe vậy, Lý Tịnh mừng rỡ vỗ tay một cái, hưng phấn mở miệng nói ra.
Mà tên kia người hầu, nghe tới Lý Tịnh, lại là vội vàng rời đi đại đường.
Thấy tên kia người hầu rời đi đại đường, Lý Tịnh ngay cả vội vàng chuyển người, chần chờ mở miệng hướng Đế Tân nói, "Đại vương,
thập nương muốn sinh."
"Ngươi nhìn cái này."
"Tốt,
không cần phải nói.
Quả nhân minh bạch ngươi ý tứ.
Thập nương bụng sinh, về tình về lý ngươi đều hẳn là trông coi."
Nghe tới Lý Tịnh nửa câu đầu, Đế Tân cũng minh trắng hắn ý tứ, thời gian cấp bách, Đế Tân liền trực tiếp phất tay đánh gây hắn, toàn vẹn mở miệng nói ra.
Nghe tới Đế Tân đồng ý mình, Lý Tịnh vội vàng thi lễ một cái, mở miệng hướng Đế Tân nói, "Mặt tướng cảm ơn đại vương thông cảm tri ân."
Dứt lời, Lý Tịnh liền muốn rời khỏi đại đường.
Lúc này, Đế Tân lại là mở miệng, hướng Lý Tịnh hô,
"Lý Tịnh,
chấm đã,
chờ một chút."
Bị Đế Tân gọi lại, Lý Tịnh vội vàng dừng bước, nghi ngờ mở miệng, hướng Đế Tân hỏi, "Đại vương còn có chuyện gì phân phó mặt tướng?"
"Cảm tạ không nói lớn nhu khen thưởng,
đồng thời cũng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người."
Tấu chương xong,
ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M.
12.
Chương 278, Ân thập nương khó sinh.
Nghe Lý Tịnh chi ngôn, Đế Tân đứng lên đến, chậm rãi đi hướng Lý Tịnh, không thể nghi ngờ mở miệng nói ra, "Quả nhân tùy ngươi cùng nhau tiến đến."
"Cái này,
tốt ta."
Nghe tới Đế Tân yêu cầu, Lý Tịnh chần chờ một phen, gật đầu bất đắc dĩ, mở miệng hướng Đế Tân trả lời.
Lý Tịnh thực tế nghĩ mãi mà không rõ, Đế Tân vì sao lại đưa ra như thế yêu cầu kỳ quái.
Sinh con chính là phu nhân của mình, Đế Tân coi như thừa nhận Ân thập nương cô muội muội này, nhưng là dù sao thân là đế vương, như thế nào lại như thế để ý Ân thập nương đâu?
Từ nơi sâu xa, Lý Tịnh cảm giác,
Đế Tân đến Trần Đường Quan, tựa như là tồn tại cái gì mục đích.
Bất quá,
ván đã đóng thuyền. Lý Tịnh cũng chỉ có thể ở phía trước, là Đế Tân, Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi dẫn đường. Sau một lát, Lý Tịnh liền dẫn ba người đi tới tổng binh phủ sau phòng. Nhìn xem Từ Ân thập nương gian phòng bên trong, không ngừng ra ra vào vào hầu gái. Lý Tịnh không khỏi nắm tay, có vẻ hơi sốt ruột. Nhưng là, nữ tử sản xuất, coi như hắn là Ân thập nương phu quân, cũng không thể đi vào. Chỉ có chờ Ân thập nương đem hải tử sinh ra tới, mới có thể đi vào. Nhanh, đem nước bưng tới. Cầm miếng vải đến. Nước. Nhanh đi đem nước đổi. Thanh âm khàn khàn, không ngừng từ Ân thập nương gian phòng truyền tới. Nghe nói ý, đây cũng là bà đỡ nói ra. Đế Tân cùng Lý Tịnh đồng dạng, đứng ở bên ngoài, bất quá, lại là lần đầu tiên cảm giác được có chút không biết làm sao, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu nhìn xem Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi. Mà Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi hai người cũng là một mặt bất đắc dĩ, không rõ Đế Tân tại sao phải nhìn xem mình. Bọn hắn mặc dù đều là thực lực cao cường hạng người, nhưng là đối với sinh con chuyện này, cũng là bất lực a. Nô. A. Đồng nhiên, từ trong phòng sinh truyền ra một tiếng nữ tử kêu thảm. Đối với thanh âm này, Đế Tân cũng không thể nói chưa quen thuộc. Dù sao cùng Ân thập nương nói chuyện qua, cho nên đối nó giọng nói cũng là có chút ấn tượng. Mặc dù cái này kêu thảm nghe, có chút khàn cả giọng. Nhưng là, Đế Tân có thể kết luận, đây là Ân thập nương ra. Ân thập nương vừa ra tiếng hét thảm này, liền có một cái lão phụ từ gian phòng bên trong đi ra. Trông thấy bà lão này, Lý Tịnh lập tức liền mừng rỡ đi ra phía trước, có chút kích động mở miệng hỏi, thế nào? Phu nhân có phải là sinh ra tới rồi? Là nam hay là nữ? Không ngờ bà lão này nghe thấy Lý Tịnh về sau, lại là một mặt làm khó lắc đầu, bất đắc dĩ mở miệng nói ra, hồi Lý đại nhân. Phu nhân còn không có sinh ra. Nàng có thể muốn có sinh. Cho nên, lão thân mới ra đến, hỏi một chút Lý đại nhân, là muốn bảo đảm lớn, hay là bảo vệ? Cái gì? Khó sinh? Cái này sao có thể? Ngươi không phải Trần Đường quan tốt nhất bà đỡ sao? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nghe tới lão phụ, Lý Tịnh cũng không lo được Đế Tân ở đây, lập tức liền nổi trận lôi đình mở miệng quát. Nghe Lý Tịnh chi ngôn, tên này lão phụ cúi đầu, ấp úng mở miệng nói ra, lão thân mặc dù là Trần Đường quan, tốt nhất bà đỡ, nhưng là khó sinh. Loại sự tình này, ai cũng không nói chắc được a. Mà lại, phu nhân tình huống lại phi thường đặc thù. Đúng a? Người bình thường, hoài thai 10 tháng, vô luận là nam hay là nữ, nhất định sẽ sinh ra một đứa bé đến. Nhưng là, Ân thập nương loại này hoài thai 3 năm 6 tháng, còn không có sinh ra. Lại làm sao có thể không đặc thù đâu? Nghe tới lão phụ, Lý Tịnh trầm mặt lại. A. Ừm. Lúc này, Ân thập nương tiếng kêu thảm thiết lại là lại một lần nữa từ trong phòng truyền ra. Nghe tiếng, lão phụ thở dài một hơi, chần chờ mở miệng, tiếp tục hướng Lý Tịnh nói, "Lý đại nhân, lựa chọn nhanh một chút chọn đi. Một khả năng liền một cái đều khó giữ được. Bảo đảm." "Bảo đảm lớn." Nghe tới lão phụ, Lý Tịnh hít sâu một hơi, có chút hề bại mở miệng nói ra. Nói xong câu đó, Lý Tịnh phảng phất có chút thương già rồi. Đồng thời, Lý Tịnh trong lòng cũng là thầm nghĩ, hoài thai 3 năm, cũng không thể nào là một cái bình thường hải tử. "Phu nhân, ngươi vì ta Lý gia cần cù chăm chỉ mấy chục năm. Lần này, coi như là ta Lý Tịnh đền bù ngươi. Ở thời đại này, khai chi tán diệp chính là không thể làm trái tổ hấn. Mặc dù có kim cha cùng một cha, nhưng là Lý Tịnh hay là nghĩ lại muốn một đứa bé. Cho dù biết rõ, hoài thai 3 năm nhất định không phải bình thường chi tử. Nhưng là, không sinh ra tới làm sao có thể xác định đâu. Nói thật, Lý Tịnh kỳ thật chính mình cũng không biết, nội tâm của mình chỗ sâu, là hy vọng đứa bé này xuất thế. Nhưng là, cùng Ân thập nương mấy chục có thể tình cảm vợ chồng, loại này ý nghĩ sâu trong nội tâm, đã không hề nghi ngờ bị áp chế xuống. Nhưng là, nghe tới Lý Tịnh, Đế Tân lại là thừa dịp bà đỡ còn không hề rời đi, tiến về phía trước một bước, toàn vẹn mở miệng quát, nghe kỹ. Hôm nay, thập nương cùng hài tử một cái cũng không thể ném. Bọn hắn đều muốn bình an vô sự. Nếu là có một cái xảy ra sai sót, ngươi biết hậu quả. Nghe tới Đế Tân, lão phụ vừa muốn phản bác, nhưng là thấy Lý Tịnh không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền rõ ràng chính mình người trước mắt, tuyệt đối không phải người bình thường công tử. Nhất định có rất cao thân phận. Cho nên, lập tức lão phụ liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói, cái này. Tốt ta. Lão thân hết sức nỗ lực. Dứt lời, liền bước nhanh tiến vào phòng sinh. Nếu là vì Na Cha mới đến Trần Đường Quan, như vậy Đế Tân lại làm sao có thể từ bỏ đâu. Cho nên, nghe tới Lý Tịnh muốn bảo đảm lớn, Đế Tân quyết định làm sao cùng nếm thử. Bất quá, nếm thử để Na Cha xuất thế tiền đề, là muốn bảo trụ Ân thập nương tính mệnh. Mặc dù là bởi vì lôi kéo Na Cha, Đế Tân mới cố ý tiếp cận Ân thập nương, nhưng là, không thể phủ nhận. Cùng Ân thập nương trải qua kia một phen trò chuyện, Đế Tân hay là rất nguyện ý thừa nhận cô muội muội này. Kia một tiếng tam ca Đế Tân hiện tại nhớ tới, đều cảm giác ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên, liền xem như vì phần này tình huynh muội, Đế Tân cảm thấy, vừa rồi mình kia lời nói, cũng là không phải nói không thể. Nhưng là, nhìn xem bà đỡ tiến vào gian phòng bên trong, Đế Tân lại cảm giác, mình giống như quên cái gì. Sau một lát, Đế Tân đôi mắt bên trong, đồng nhiên sinh hiện ra một đạo tinh quang. Căn cứ nguyên tắc ghi chép, Ân thập nương cùng Na Cha đều là bình an vô sự. Mà lại, bị Đông Hải Long Vương cùng Lý Tịnh bức tử, từ Thái Ất chân nhân đúc thành thân thể, sống lại Na Cha. Sở dĩ không có trong khoảng thời gian ngắn, giết Lý Tịnh. Hoàn toàn là bởi vì Ân thập nương quan hệ. Nghĩ như vậy, Đế Tân cảm thấy, cái gọi là khó sinh, căn bản chính là kêu bà đỡ mình phán đoán sai lầm thôi. Nghĩ tới đây, Đế Tân trong lòng không khỏi bất đắc dĩ tự rêu nói, ta thật là đa sầu đa cảm giác ta. Dưới tình thế cấp bách, thế mà quên đi suy nghĩ trọng yếu như vậy sự tình. Tự rêu qua đi, Đế Tân một lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem lo lắng lại hiện ra mua Lý Tịnh, không khỏi thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng, hướng nó trấn an nói, yên tâm đi. Thập nương cùng nàng trong bụng thai nhi, nhất định đều sẽ bình an vô sự.
Vâng.
Mặt tướng minh bạch. Nghe tới Đế Tân, Lý Tịnh cũng không có mơ tưởng, chỉ là coi là Đế Tân lại an ủi hắn. Cho nên, lập tức cũng vẹn vẹn hành lễ, mở miệng trả lời một câu. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình, chính là ngươi đi lĩnh lương, kết quả lão bản chết rồi. Ta liền hỏi, còn có hay không so đây càng xảo sự tình. Tấu chương xong. Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M. 12. Chương 279, Linh Châu tử hàng thế na trà xuất sinh. Nhìn Lý Tịnh phản ứng, Đế Tân liền minh bạch hắn căn bản không có đem mình để ở trong lòng. Bất quá, cái này cũng tình có thể hiểu. Đế Tân cũng không trách tội với hắn. Đương nhiên, cũng không có tiếp tục nói chuyện. Hết thảy sự tình, chỉ cần xuất hiện liền sẽ lập tức rốt cuộc. Ân thập nương cùng Na Cha, có thể hay không song song bình an vô sự. Chỉ sợ, qua không được một canh giờ, liền sẽ được phơi bày.
A.
Nô. Ân thập nương tiếng kêu thảm thiết, không ngừng từ trong phòng truyền tới. Để người nghe, có chút không lạnh mà dậy. Sau một lát, Viên Hồng đống nhiên tới gần Đế Tân, xem thường mở miệng nói ra, đại vương. Trên nóc nhà, xuất hiện một hạt châu.
Ồ.
Nghe vậy, Đế Tân ngẩng đầu nhìn lại, hiện chính như là Viên Hồng nói. Trên nóc nhà, xác thực có một viên kim quang long lánh viên hạt châu. Nhìn xem hạt châu kia, Đế Tân không khỏi có chút meo mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là Linh Châu Tử. Nguyên lai kia bà đỡ sở dĩ nói thập nương khó sinh, là bởi vì Linh Châu Tử còn không có tiến vào thập nương trong bụng a. Không có Linh Châu Tử, kia thập nương trong bụng thai nhi thì là hữu hình không hồn. Nghĩ tới đây, Đế Tân không khỏi có chút nhíu mày, sau đó liền mở miệng hướng Viên Hồng hỏi, Viên Hồng, ngươi có thể hay không đem trên nóc nhà hạt châu kia đánh vào giữa phòng bên trong sinh con, nữ tử kia trong bụng?
Cái này
hẳn là có thể. Chỉ bất quá, đại vương tại sao phải làm như vậy? Nghe vậy, Viên Hồng chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, lại tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân hỏi. Nghe tới Viên Hồng vấn đề, Đế Tân tận lực tránh đi Lý Tịnh, xem thường mở miệng nói ra, quả nhân hoài nghi. Viên kia mai tử chính là thập nương bào thai trong bụng hồn thể, đem nó đánh vào thập nương trong bụng, thập nương hẳn là liền có thể thiếu thụ một chút thống khổ. Thì ra là thế. Nghe Đế Tân chi ngôn, Viên Hồng bừng tỉnh đại nộ, nhẹ gật đầu, sau đó liền mở miệng hướng Đế Tân nói, đại vương chờ một lát, đợi mặt tướng thử một lần. Dứt lời, Viên Hồng liền nhắm chặt hai mắt, vận pháp chuẩn bị đem trên nóc nhà Linh Châu Tử đánh vào ân thập nương trong bụng. Mà toàn bộ quá trình Lý Tịnh căn bản không biết, hoặc là nói Lý Tịnh căn bản cũng không có chú ý tới trên nóc nhà Linh Châu Tử, một mực túi đầu không ngừng xoa tay. Cho dù ai đều có thể nhìn ra Lý Tịnh hiện tại thập phần lo lắng ân thập nương tình huống. Chẳng được bao lâu, Đế Tân lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, hiện trên nóc nhà Linh Châu Tử đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Viên Hồng lại là đột nhiên mở to mắt nhìn xem Đế Tân, tự ngạo cười cười mở miệng nói ra, đại vương, mặt tướng đã đem viên kia hạt châu đánh vào ân thập nương bụng chúng rồi. Nếu quả thật như đại vương nói tới, như vậy không ra nhất thời nửa khắc, ân thập nương hẳn là có thể đem hài tử sinh ra tới.
Ừm,
không sai, ngươi làm rất tốt. Nghe vậy, Đế Tân hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Viên Hồng nói. Nghe tới Đế Tân khen thưởng, Viên Hồng cũng là cười cười, sau đó liền lặng lẽ thi lễ một cái, mở miệng hướng Đế Tân nói, đại vương quá khen. Nghe vậy, Đế Tân cũng không có nói tiếp cái gì, chỉ là tĩnh tâm chờ đợi Linh Châu tự chuyển thế.
A,
sau một lát, gian phòng bên trong truyền ra một tiếng ân thập nương kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nghe tới thanh âm, Đế Tân liền minh bạch, hết thảy đều kết thúc. Linh Châu Tử đã giáng sinh, một đời thiếu niên anh hùng, Na Cha xuất thế. Đúng lúc này, đột nhiên phòng cửa bị mở ra, những cái kia đỡ đẻ hầu gái nhao nhao chạy ra, liền ngay cả bà lão kia cũng là vội vàng hấp tấp lộn nhào chạy ra. Lý Tịnh tiến lên một bước, bắt lấy bà lão kia, mở miệng quát, thế nào, phu nhân thế nào?
Yêu quái,
sinh một cái yêu quái a. Lão phụ nghe nói Lý Tịnh, hoàng không lựa lời mở miệng nói ra. Dứt lời, liền từ Lý Tịnh trong tay tránh thoát ra, lão đảo hướng tổng binh bên ngoài phủ mặt chạy tới. Nhìn bộ dáng của nàng, quả thực là bị hù không nhẹ. Mà Lý Tịnh nghe vậy, ân thập nương sinh một cái yêu quái, liền lập tức đi về phòng. Đế Tân thấy này cũng không có ngăn cản, cũng không cùng đi lên. Ân thập nương sinh ra một cái viên thịt, chuyện này Đế Tân đã sớm biết. Hắn nhưng không hứng thú đi thưởng thức Lý Tịnh bổ viên thịt, bởi vì chỉ có bị Lý Tịnh bổ ra, Na Cha mới có thể chân chính hiện ra hình người. Mà về phần nói sợ Lý Tịnh tổn thương từ viên thịt bên trong ra Na Cha, chuyện này Đế Tân không chút nào lo lắng. Lý Tịnh mặc dù có chút bản sự, nhưng là muốn tổn thương Linh Châu tự chuyển thế Na Cha, vẫn như cũng là không thể nào. Lại nói, ân thập nương hiện tại sinh xong hài tử, khẳng định là quần áo không chỉnh tề. Mặc dù là huynh muội, nhưng là kia cũng là cách mấy bối huyết thống, có thể nói là nhạt như thanh thủy. Đế Tân như là đi theo vào, đây chẳng phải là hoang đường. Mà lại xem Lý Tịnh tiến vào trong phòng, nhìn xem che kín một trường chăn đông suy yếu vô lực ân thập nương, Lý Tịnh kiên quyết mở miệng hỏi, phu nhân, yêu quái kia ở đâu?
Yêu quái gì?
Nghe vậy, ân thập nương ánh mắt tránh né nhìn xem Lý Tịnh, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Đúng lúc này, đông nhiên một cái vòng tròn đô đô cục thịt từ ân thập nương trong chăn lan xuống, Nhìn xem cái này cục thịt, Lý Tịnh lập tức cũng không do dự, trực tiếp chính là nổ ra mình bội kiếm bên hông, muốn bổ về phía lăn rơi xuống đất cục thịt. Lúc này, Ân Thập Nương lại là vén đi chăn mền, ôm chặt lấy Lý Tịnh tay, nước mắt lượn quanh mở miệng nói ra, "Phu quân,
không muốn a. Nó là ta hoài thai tam niên sinh xuống tới. Thế nhưng là, hắn là yêu quái a.
Ngươi xem một chút, ngươi sinh đây là vật gì? Người không giống người."
Nghe vậy, Lý Tịnh sắc mặt làm khó mở miệng hướng Ân Thập Nương quát.
Nghe tới Lý Tịnh, Ân Thập Nương lại là kiên quyết lắc đầu, mở miệng nói ra, "Cho dù là yêu, ta cũng phải đem hắn nuôi lớn."
Nghe Ân Thập Nương chi ngôn, Lý Tịnh trong lòng thầm mắng một tiếng hồ đồ.
Sau đó, chính là dứt khoát quyết nhiên mở miệng, hướng Ân Thập Nương quát,
"Tránh ra. Hôm nay ta Lý Tịnh nhất định phải trừ yêu nghiệt này. Nếu không liền thật xin lỗi Lý gia liệt tổ liệt tông."
Dứt lời, Lý Tịnh liền đem Ân Thập Nương đẩy lên một bên, cầm kiếm bổ về phía kia lăn rơi xuống đất cục thịt.
Giang giác.
Kiếm chém vào cục thịt bên trên, lại là ra một tiếng thanh thúy tiếng va chạm âm.
Lý Tịnh kiếm trong tay lại là đã xuất hiện một vết nứt.
Thấy tình thế không đúng, Lý Tịnh chính là cầm kiếm, lần nữa bổ về phía cục thịt.
Đúng lúc này, kia cục thịt lại là đột nhiên nổ bể ra đến, tràn ra chói mắt kim quang.
Kim quang tán đi, lại là một cái ước chừng 8-9 tuổi tiểu hài, nằm sấp trên mặt đất, co ro thân thể.
Mở to mắt, mông hiểu vô chi tiểu hài, nhìn xem một bên khóc sướt mướt Ân Thập Nương, lại là đứng lên, đi đến Ân Thập Nương bên người, mở miệng nói ra, "Mẫu thân,
ngươi là mẫu thân của ta.
Tại sao phải khóc đâu?
Là ta làm cái gì chuyện sai, đem mẫu thân gây sinh khí sao?"
"Hải tử,
con của ta."
Nhìn xem trước mặt mình đứa trẻ này, Ân Thập Nương đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó liền chăm chú đem tiểu hài ôm, khóc la lên.
"Ngày mai khôi phục bạo càng năm."
Tấu chương xong,
ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M
12 chương 280, Ân Thập Nương hộ nhi.
Mà Lý Tịnh nhìn xem bị Ân Thập Nương ôm vào trong ngực tiểu hài, một thời gian cũng là có chút không biết làm sao. Nhưng là hồi tỉnh lại, quyền hoành lợi và hại về sau, Lý Tịnh con ngươi thu nhỏ lại, nhìn xem Ân Thập Nương, quả quyết mở miệng quát, "Phu nhân,
tránh ra,
để ta trừ yêu nghiệt này."
"Phu quân,
ngươi vì sao như thế chấp mê bất ngộ?
Ngươi xem một chút đứa bé này,
hắn rõ ràng liền cùng người bình thường không có gì khác biệt ta."
Nghe Lý Tịnh chi ngôn, Ân Thập Nương lập tức liền biến có chút cảnh giác, đình chỉ thúc thiết, một tay lấy tiểu hài ôm tại sau lưng, nhìn thẳng Lý Tịnh, đau lòng nhức góc mở miệng nói ra.
Nhưng là nghe tới Ân Thập Nương, Lý Tịnh lại là tự rêu cười một tiếng, sau đó liền mắt lạnh nhìn Ân Thập Nương sau lưng hài tử, tuyệt nói mở miệng nói ra, "Hắn xác thực giống như người bình thường,
nhưng là phu nhân ngươi đừng quên,
hắn vừa mới ra từ trong bụng mẹ,
thiên hạ lớn như thế, ngươi nhưng từng nghe nói qua,
một cái vừa ra từ trong bụng mẹ hải tử, liền có thể đi có thể nói."
Cái này,
nghe tới Lý Tịnh, Ân Thập Nương trầm mặt lại.
Nhưng là, trầm mặt sau một lát, Ân Thập Nương lại là ánh mắt kiên định nhìn xem Lý Tịnh, dứt khoát quyết nhiên mở miệng nói ra, "Vô luận như thế nào,
hắn đều là con của ta. Ta cảm thấy sẽ không để cho phu quân giết hắn."
"Hừ, ta nhìn ngươi mới là chấp mê bất ngộ. Ta Lý gia đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt,
thế mà sinh ra một cái yêu quái."
Nghe vậy, Lý Tịnh lạnh hừ một tiếng,
nhìn xem Ân Thập Nương, mở miệng quát,
"Uống thôi." Lý Tịnh liền một tay lấy Ân Thập Nương kéo đến một bên.
Thừa dịp Ân Thập Nương chưa kịp phản ứng,
Lý Tịnh một lần nữa đứng tại đứa bé kia trước mặt,
giơ cao bội kiếm, nhìn xem trước mặt mình cái này đứa bé này.
Đôi mắt bên trong cái chủng loại kia thuần khiết không tì vết,
múp míp trên mặt biểu lộ ra một loại ngây thơ vô tri.
Lý Tịnh đột nhiên cảm giác được, mình không xuống tay được.
Hít sâu một hơi, cắn răng qua đi, Lý Tịnh mắt lạnh nhìn trước mặt mình đứa bé này.
Kiếm đã giơ lên, Lý Tịnh vất tay mà rơi.
Ngay tại Lý Tịnh bội kiếm lập tức liền muốn rơi vào tiểu hài đỉnh đầu thời điểm, tiểu hài lại đột nhiên một cái lắc mình, để Lý Tịnh kiếm rơi cái không.
Thuần khiết không tì vết đôi mắt bên trong phảng phất nhiều một tia tạp niệm, trốn tránh ở một bên tiểu hài, nhìn xem Lý Tịnh, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ngươi là cha của ta cha sao?
Tại sao phải giết ta?"
"Hừ, ta Lý Tịnh há sẽ sinh ra một cái yêu nghiệt.
Không không cần biết ngươi là cái gì yêu quái,
là ôm cái gì mục đích giáng sinh tại ta Lý gia.
Hôm nay, ta đều muốn ngoại trừ ngươi,
lấy bảo đảm ta Lý gia thế hệ thanh minh."
Nghe tới đứa bé này,
Lý Tịnh lại là hừ lạnh một tiếng, một phen khí quyển nghiêm nghị dáng vẻ, dùng một loại quân pháp bất vị thân ngữ khí, quả quyết mở miệng nói ra.
Dứt lời, Lý Tịnh chính là cầm kiếm, muốn đâm về đứa trẻ kia.
Mà lúc này, Ân Thập Nương đã kịp phản ứng, liều lĩnh từ dưới đất bò dậy, ôm lấy Lý Tịnh chân, khiến cho Lý Tịnh nửa bước không thể tiến.
Sau đó, Ân Thập Nương lại là mở miệng, hướng đứa trẻ kia cao giọng hô, "Chạy mau a,
đi ra ngoài, tìm một chỗ,
trốn đi."
"Ừm."
Nghe tới Ân Thập Nương la lên, đứa trẻ này ngược lại là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu.
"Gật đầu qua thôi." Đứa trẻ này liền hướng bên ngoài phòng chạy tới.
Hắn không rõ ràng chính mình tại sao phải chạy,
nhưng là nghe tới Ân Thập Nương, hắn cảm giác đó là một loại không thể kháng cự mệnh lệnh.
Mà Lý Tịnh thấy thế, đem Ân Thập Nương kéo ra, lại là cầm kiếm đuổi tới.
Thân thể hư nhược Ân Thập Nương chật vật từ dưới đất bò dậy, qua loa xuất xuất phủ thêm một bộ y phục, cũng là đi theo.
Chính đứng bên ngoài lấy Đế Tân, bỗng nhiên trông thấy một đứa bé từ trong phòng đội vàng hấp tấp chạy ra,
còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn đằng sau.
Hiểu ý cười một tiếng, Đế Tân liền mình trăng thân phận của hắn, lập tức liền tiến lên một bước,
ngăn chặn hắn đường.
Do xoay sở không kịp, tiểu hài một cái không có chú ý, cùng Đế Tân va vào nhau, điên ngã xuống đất.
Sờ lấy cái hốc, tiểu hài nhìn xem Đế Tân, có chút nghi ngờ mở miệng hỏi,
ngươi là ai?
Ha ha, quả nhân nói đến, có lẽ còn là ngươi cứu cứu.
Nghe vậy, Đế Tân cong người, một tay lấy đứa nhỏ này ôm lấy, điều mở miệng cười nói. Một bên Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi nghe tới Đế Tân, lại là hai mặt nhìn nhau, một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mà kia bị Đế Tân ôm vào trong ngực hải tử, lại là nắm chặt lấy ngón tay của mình, tự lẩm bẩm, cứu cứu. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn làm rõ, cái gọi là cứu cứu, cùng mình là quan hệ như thế nào. Mà đúng lúc này, Lý Tịnh cũng là cầm kiếm đổi tới, nhìn xem Đế Tân ôm hải tử, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, đại vương, mau đưa hắn buông ra. Hắn là cái yêu nghiệt. Lý Tịnh, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì? Khả ái như thế hải tử, làm sao có thể là yêu nghiệt? Nghe vậy, Đế Tân bất đắc dĩ cười cười, nhìn xem Lý Tịnh, toàn vẹn mở miệng nói ra. Nghe tôi Đế Tân, Lý Tịnh càng là sốt ruột, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, đại vương, hắn là thập nương vừa mới sinh ra tới. Thử hỏi, một cái vừa ra từ trong bụng mẹ hải tử, làm sao sẽ lớn như vậy? Hơn nữa còn có thể nói có thể ngữ. Kể từ đó, không là yêu nghiệt lại là cái gì? Ồ, nguyên lai là thập nương hải tử a. Vậy liền càng không khả năng là yêu nghiệt. Nghe tới Lý Tịnh, Đế Tân có chút yêu thích nhìn xem ngực mình hài tử, mở miệng hướng Lý Tịnh nói. Mà nghe tới Đế Tân câu nói này, Lý Tịnh còn không có phản ứng, Đế Tân trong ngực hài tử lại là cười khanh khách, mở miệng nói ra, ta không là yêu nghiệt. Lạc lạc, không là yêu nghiệt, kia là đương nhiên, ngươi khẳng định không là yêu nghiệt ta. Nghe vậy, Đế Tân cũng là cười nhìn lấy ngực mình hài tử, mở miệng nói ra, Linh Châu tử chuyển thế, làm sao có thể là yêu nghiệt đâu. Lý Tịnh nhìn xem Đế Tân cùng trong ngực hài tử vui cười, lại là khiến cho nóng nảy mở miệng nói ra, đại vương, hắn thật là cái yêu nghiệt, mau đem hắn buông ra đi, miễn cho tổn thương đại vương người a. Nghe tới Lý Tịnh, Đế Tân đang muốn mở miệng phản bác, lúc này Ân Thập Nương cũng từ trong phòng chậm bước ra ngoài, khí nhược dây tóc thời khắc trông thấy Đế Tân. Ân Thập Nương đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó liền lảo đảo hướng đi Đế Tân. Đi tới Đế Tân bên người, Ân Thập Nương thi lễ một cái, mở miệng nói ra, tham kiến đại vương. Thập Nương, ngươi không cần đa lễ, mặc dù quả nhân hiện tại là đại vương, nhưng là ngươi vẫn như cũng là quả nhân muội muội. Bất quá theo trước kia gọi tam ca là không được. Như vậy đi, ngươi về sau liền gọi quả nhân vương huynh đi. Nghe vậy, Đế Tân đem trong ngực hải tử buông xuống, đem Ân Thập Nương nâng đỡ, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe tôi Đế Tân, Ân Thập Nương nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, vâng, vương huynh. Mặc dù là tại cùng Đế Tân nói chuyện, nhưng là Ân Thập Nương ánh mắt lại là một mực rơi trên mặt đất hải tử. Bị thả trên mặt đất, đứa bé này lập tức liền đi tới Ân Thập Nương bên người, ngại thanh mại khí mở miệng nói ra, mẫu thân, ôm một cái. Có lẽ liền ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao lại đối Ân Thập Nương sinh ra một loại ỷ lại tình cảm. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web Yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bái đủ một chút Yêu có âm thanh lập tức hiện ra, để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 281, lấy tên Na Cha. Ân Thập Nương nghe tới hải tử về sau không khỏi khóc ra tiếng đến, chậm rãi xoay người đem nó bế lên. Nhìn xem khóc sướt mướt Ân Thập Nương, Đế Tân hơi nhíu lên tuấn lông mày, mở miệng hướng Ân Thập Nương hỏi, Thập Nương, làm sao rồi? Có phải là thân thể không thoải mái? Không có việc gì, để vương huynh lo lắng. Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Ân Thập Nương lại là lắc đầu, sau đó lại là mở miệng hướng Đế Tân nói, vương huynh, Thập Nương muốn cầu ngươi một sự kiện. Ồ, Thập Nương có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại, chỉ cần quả nhân có thể làm đến, nhất định giúp ngươi đạt thành. Nghe tới Ân Thập Nương về sau, Đế Tân tiếp tục nhíu chặt tuấn lông mày, mở miệng hướng Ân Thập Nương hỏi. Không ngờ, nghe tới Đế Tân, Ân Thập Nương không chỉ có không có mở miệng nói cái gì sự tình, ngược lại trong ngực ôm hài tử, chậm rãi không người, có làm bộ quỳ xuống động tác. Nhìn xem Ân Thập Nương phản ứng, Đế Tân bất đắc dĩ lắc đầu, đem nó một lần nữa đỡ lên, tiếp tục mở miệng nói ra, Thập Nương, ngươi đây là làm cái gì? Quả nhân đều nói, ngươi có chuyện gì? Quả nhân nhất định giúp ngươi đạt thành. Cầu vương huynh xem ở Thập Nương trên mặt mũi, cứu đứa nhỏ này một mạng đi. Nghe tới Đế Tân, Ân Thập Nương khóc lóc kể lể lấy mở miệng nói ra. Nghe tới Ân Thập Nương, Đế Tân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói ra, Thập Nương, quả nhân nói đến hay là đứa nhỏ này cứu cứu, bảo vệ hắn chu toàn, kia là chuyện đương nhiên. Mà một bên cách đó không xa Lý Tịnh, nghe tới Đế Tân cùng Ân Thập Nương đối thoại về sau, lại là không cắt thời nghi mở miệng nói ra, đại vương, chớ có tin phụ nhân chi ngôn, đứa nhỏ này là yêu người ta. Đế Tân nghe nói Lý Tịnh về sau, lại là đã có chút giận dữ, lập tức chính là tuyệt nhiên mở miệng quát, Lý Tịnh, đủ. Ngươi luôn mồm nói Thập Nương trong ngực hải tử là yêu nghiệt, nhưng là, đừng quên, hắn là Thập Nương hoài thai 3 năm mới sinh ra tới, mà Thập Nương có được vương thất huyết mạch, con của nàng tự nhiên cùng quả nhân cũng là họ hàng xa. Theo lời ngươi nói, kia quả nhân cùng toàn bộ vương thất tộc nhân chẳng phải là đều là yêu nghiệt? Cách đương, một tiếng thanh âm thanh thúy từ trên mặt đất truyền ra, đây cũng là Lý Tịnh bội kiếm rơi xuống đất thanh âm. Nghe tới Đế Tân tiếng quát về sau, Lý Tịnh vội vàng quỳ xuống trên mặt đất, nằm mở miệng hướng Đế Tân nói, đại vương, mặt tướng không phải ý tứ này, nhưng là đứa nhỏ này thật giữ lại không được a. Đế Tân nghe ra Lý Tịnh trong lời nói lại là có một ít không cam tâm, cho nên khi hạ liền phất phất tay mở miệng nói ra, đi,
Đứa nhỏ này, quả nhân rất là yêu thích. Ngươi nếu là dám đối nó xuất thủ, tin hay không quả nhân giã ngươi một cái không tuân theo đế vương chi tội. Cái này, mặt tướng biết được. Nghe tới Đế Tân về sau, Lý Tịnh dập đầu một cái, có chút thất lạc mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Đế Tân đều đem lời nói đến nước này bên trên, nếu là hắn Lý Tịnh tiếp tục kiên trì, chỉ sợ thật là tội chết khó thoát. Cho nên, cho dù trong lòng mọi loại không cam tâm, Lý Tịnh cũng chỉ có thể ngoan ngoan thụ mệnh. Nhìn xem Lý Tịnh phản ứng, Đế Tân thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng nói ra, "Tốt, ngươi đứng lên đi."
"Vâng,
đại vương." Nghe vậy, Lý Tịnh đứng lên, yên lặng đi đến Ân Thập Nương bên người. Thế nhưng là, Ân Thập Nương nhìn cũng không nhìn Lý Tịnh một chút, ngược lại hướng Đế Tân mở miệng nói ra, "Đa tạ vương huynh,
không cần đa lễ."
Nghe vậy, Đế Tân khoát tay áo, lạnh nhạt mở miệng hướng Ân Thập Nương nói. Lúc này, Ân Thập Nương lại là trêu đùa trong ngực hài tử, mở miệng hướng nó nói, "Hài tử, nhanh tạ ơn cứu cứu ân cứu mạng."
"Đa tạ,
cứu cứu." Nghe vậy, Ân Thập Nương trong ngực hài tử lại là dùng hoàn toàn không biết gì ánh mắt nhìn xem Đế Tân, có chút chần chờ mở miệng nói ra. Mà Đế Tân nghe tới một tiếng này cứu cứu lại là tâm tình cực kỳ vui mừng, lập tức chính là mở miệng cười nói, "Ha ha ha,
tốt,
hảo hài tử a,
vương huynh,
đứa nhỏ này còn không có danh tự, nếu là vương huynh cứu hắn một mạng, chính là hắn tái sinh phụ mẫu,
như thế
còn xin vương huynh lại ban thưởng hắn một cái tên đi." Nhìn xem Đế Tân dáng vẻ cao hứng, Ân Thập Nương lại tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân nói. Nghe Ân Thập Nương chi ngôn, Đế Tân lại là ra vẻ thần bí mở miệng nói ra, tên của hắn cũng sớm đã chú định,
liền tên Na Cha đi.
Na Cha. Nghe tới Đế Tân, Ân Thập Nương hơi nghi hoặc một chút nhẹ nhàng thì thầm đạo. Nhìn xem Ân Thập Nương dáng vẻ, còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi, Đế Tân liền mở miệng giải thích, cái kia vì Na quỷ thân chỗ sợ là hy vọng hắn bình an, mà hắn trước hai người ca ca danh tự bên trong đều có một cái cha tử, cho nên quả nhân vì đó đặt tên là Na Cha.
Thì ra là thế,
đa tạ vương huynh ban tên. Nghe vậy, Ân Thập Nương bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn xem ngực mình nhỏ Na Cha, nín khóc mỉm cười mở miệng nói ra, "Hải tử,
đã nghe chưa?
Cứu cứu nói tên của ngươi là Na Cha."
"Na Cha?"
"Lạc lạc,
ta gọi Na Cha."
Nghe vậy, Ân Thập Nương trong ngực nhỏ Na Cha cũng là nở nụ cười, lại không ngừng tại trong miệng lặp lại tên của mình. Mà một bên Lý Tịnh nhìn xem vui vẻ nhỏ Na Cha, trong lúc nhất thời cũng đang nghĩ, chính hắn vừa mới làm chính là không phải thật sai. Trước mắt đứa bé này, trừ tâm trí cùng thân thể, so với cái kia vừa ra từ trong bụng mẹ búp bê lớn một chút coi là, giống như cũng không có chỗ kỳ quái gì. Mà giờ khắc này lại là cái kia là Đế Tân thông báo thủ vệ tướng sĩ nhỏ chạy vào, hướng Lý Tịnh chắp tay ôm quyền thi lễ một cái, mở miệng nói ra, "Tổng binh, ngoài cửa có một đạo nhân cầu kiến."
"Đạo nhân?"
Hắn nhưng từng nói qua tên của hắn. Nghe vậy, Lý Tịnh không khỏi có chút nghi hoặc nhìn tên này thủ vệ tướng sĩ, hướng nó mở miệng hỏi. Nghe tới Lý Tịnh tra hỏi về sau, tên này thủ vệ tướng sĩ lắc đầu, phi thường kích động mở miệng nói ra, "Không có,
đạo nhân kia chỉ nói là muốn gặp tổng binh."
"Thật sao? Nghĩ đến hẳn là một cái vân du bốn phương nhân sĩ đi,
cho hắn một chút tiền tài,
đánh hắn đi thôi,
ta hôm nay không có tâm từ gặp khách."
Nghe tới tên này thủ vệ tướng sĩ, Lý Tịnh túi đầu nghĩ nghĩ, tiếp tục mở miệng nói ra. Nghe nói Lý Tịnh mệnh lệnh, tên này thủ vệ tướng sĩ nhẹ gật đầu, mở miệng trả lời,
"Vâng,
tổng binh,
thuộc hạ cái này phải."
Dứt lời, tên này thủ vệ tướng sĩ liền muốn quay người dự định rời đi. Mà lúc này, Đế Tân lại là trên khỏe miệng giường toàn vẹn mở miệng nói ra, "Đem đạo nhân kia gọi vào đi." Không cần phải nói, tại thời gian này điểm xuất hiện tại Trần Đường Quan, mà lại đi tới tổng binh phủ, trừ Thái Ất chân nhân còn ai vào đây chứ? Theo lý thuyết, hệ thống nhiệm vụ là ngăn cản Thái Ất chân nhân thu đồ, Đế Tân không nên đem hắn gọi tiến đến mới là. Nhưng là Đế Tân cũng không nghĩ như vậy, lần này đem Thái Ất chân nhân đuổi đi, như vậy hắn khẳng định sẽ lại nghĩ biện pháp tiến vào tổng binh phủ, cùng nó hậu hoạn vô tận. Đế Tân cảm thấy chẳng bằng đường đường chính chính cùng Thái Ất chân nhân gặp mặt một lần tính đem vấn đề giải quyết.
Canh hai,
đồng thời phổ cập khoa học một chút Na Cha danh tự. Khang Hy từ điển ghi chép, cái kia chỉ Na cũng chỉ khu trục ôn dịch nên thần thi đấu hội, quỷ thần chi thần tượng, cha vì trá, dị viết, tức quát tháo, Na Cha.
Chú thích, đây là tương đối cùng lịch sử phù hợp.
Còn có một loại, chính là nói Na Cha xuất sinh, dưới chân có một cái kia chữ, mà bản cổ khai thiên tịch địa, nói chữ thứ nhất chính là cha, tên cổ Na Cha. Bài này tuyển loại thứ nhất, nếu là xuyên qua, vậy liền đến điểm không giống.
Tấu chương xong.
Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet, M.
12.
Chương 282, Thái Ất chân nhân ban thưởng bảo. Mà cái kia thủ vệ bên ngoài sĩ nghe tới Đế Tân về sau, lại là dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lý Tịnh. Tất lại không biết Đế Tân thân phận chân thật, mà lại đây là đang tổng binh phủ, Lý Tịnh mới là chủ nhân. Loại tình huống này, thủ vệ tướng sĩ nghe tới Đế Tân, tự nhiên là hy vọng hướng Lý Tịnh tuân hỏi một chút, có phải là muốn làm theo. Mà Lý Tịnh thấy tên này thủ vệ tướng sĩ nhìn mình, không khỏi nhìn miệng quát, không nghe thấy sao?
Đem đạo nhân kia gọi tiền đến.
Vâng,
thuộc hạ cái này liền đi.
Nghe Lý Tịnh chi ngôn, tên này thủ vệ tướng sĩ đáp lại một câu, sau đó liền ngựa không dừng vó rời đi. Một bên nhìn xem Đế Tân, thấy Lý Tịnh hành vi, không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó, liền không tiếp tục để ý, cùng Ân Thập Nương trong ngực nhỏ Na Cha đùa chơi tiếp. Sau một lát, tên kia thủ vệ tướng sĩ liền dẫn một cái đạo cốt tiên phong đạo nhân đi đến. Đi đến Lý Tịnh bên người về sau, thủ vệ tướng sĩ chậm rãi mở miệng nói ra, "Tổng binh, chính là vị đạo trưởng này muốn gặp ngươi."
"Ồ,
tốt, ngươi lui ra đi." Nghe vậy, Lý Tịnh nhìn xem thủ vệ tướng sĩ sau lưng đạo nhân, nhẹ gật đầu, mở miệng hướng tên kia thủ vệ tướng sĩ nói. Tên này thủ vệ tướng sĩ nghe tới Lý Tịnh về sau, chắp tay ôm quyền thi lễ một cái, mở miệng trả lời, "Vâng, thuộc hạ cáo lui." Dứt lời, liền lui về phía sau mấy bước, quay người rời đi. Thấy thủ vệ tướng sĩ rời đi, Lý Tịnh cũng là biểu hiện mười phần khách khí, hướng đạo nhân kia thi lễ một cái, mở miệng nói ra, "Không biết xin hỏi đạo trưởng danh hiệu là?"
"Bần đạo Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động."
"Thái Ất chân nhân là vậy." Nghe tới Lý Tịnh tra hỏi, đạo nhân kia cao ngửa mũi thủ, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lý Tịnh không khỏi đại hỉ, mình hai đứa con trai, trước sau bái nhập Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiển chân nhân môn hạ. Hắn đối xiển giáo mấy nhân vật, vẫn có một ít hiểu rõ. Cho nên, Lý Tịnh tự nhiên cũng nghe qua Thái Ất chân nhân danh hiệu. Xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền. Hai cái này quang hoàn tăng thêm tại Thái Ất chân nhân trên đầu, Lý Tịnh lập tức liền biến cung kính, nhìn trước mắt Thái Ất chân nhân, Lý Tịnh nghi ngờ mở miệng hướng nó hỏi, "Chân nhân?" Lý Tịnh cả gan hỏi một câu, "Không biết chân nhân đến ta tổng binh phủ, thế nhưng là có chuyện gì?"
"Việc này,
nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bần đạo đêm xem thiên tượng, phát hiện có một cái sao chổi rơi vào trần đường quan, tìm dấu vết mà tới. Bần đạo phát hiện, cái này sao chổi thế mà là Lý tổng binh tam tử. Cho nên, nhân đây đến đây chúc mừng." Nghe tới Lý Tịnh về sau, Thái Ất chân nhân lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói ra. Mặc dù là vì thu đồ mà đến, nhưng là Thái Ất chân nhân tự cho mình thanh cao, lại làm sao có thể như thế bức thiết nói ra đâu. Hắn muốn bộ, làm cho để Lý Tịnh cầu hắn, thu Na Cha làm đệ tử. Mà Lý Tịnh nghe nói Thái Ất chân nhân, sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua một bên bị Ân Thập Nương ôm Na Cha, sau đó, liền quay đầu lại, nhìn xem Thái Ất chân nhân, chậm rãi mở miệng nói ra, làm phiền chân nhân hao tâm tổn trí.
"Không cần như thế."
Nghĩ đến, Lý tổng binh tam tử, hẳn là còn không có danh tự đi. "Không bằng, liền để bần đạo vì hắn lấy một cái đi." Nghe tới Lý Tịnh về sau, Thái Ất chân nhân hài lòng nhẹ gật đầu, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, mở miệng hướng Lý Tịnh nói. Bất quá, Lý Tịnh nghe nói Thái Ất chân nhân, lại là một mặt sắc mặt làm khó, nhìn một chút sắc mặt chưa biến Đế Tân, không khỏi thấp giọng chìm lấy nói, cái này,
làm sao?
Lý tổng binh thế nhưng là có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Nhìn xem Lý Tịnh kia ấp a ấp đúng dáng vẻ, Thái Ất chân nhân nhíu mày, có chút bất mãn mở miệng nói ra. Nghe tiếng, Lý Tịnh cũng không nói chuyện. Lúc này, Đế Tân lại là trên khỏe miệng dương, cười lạnh nhìn xem Thái Ất chân nhân, đem Na Cha Tử Ân Thập Nương trong ngực bế lên, chậm rãi đi hướng Thái Ất chân nhân. Đợi đi tới Thái Ất chân nhân phía sau người, Đế Tân cười cười, trong ngực bảo đảm lấy Na Cha, đạm mạc mở miệng nói ra, không nhọc Thái Ất chân nhân hao tâm tổn trí. Đứa nhỏ này đã có danh tự, ngươi lại là người phương nào? Nhìn xem Đế Tân hướng mình đi tới, đánh gãy mình cùng Lý Tịnh trò chuyện, Thái Ất chân nhân không khỏi có chút giận, mở miệng quát. Nghe tới Thái Ất chân nhân tiếng quát, Đế Tân cũng không có sinh khí, phong khinh vân đạm mở miệng nói ra, làm sao? Lấy Thái Ất chân nhân thực lực, không nhìn ra được sao? Tu luyện người, cơ bản đều sẽ xem tướng, mà Thái Ất chân nhân lại là đắc đạo tiên giả, cho nên Đế Tân mới có thể nói ra lời nói này, để chính hắn nhìn. Mà nghe Đế Tân chi ngôn, Thái Ất chân nhân ngưng mắt, nhìn kỹ lên Đế Tân. Sau một lát, Thái Ất chân nhân kinh hãi, nối tới Đế Tân thi lễ một cái, mở miệng nói ra, "Đế Tôn chỉ tướng, nguyên lai là đại vương." Là bần đạo mắt vụ về, bần đạo cái này toa hữu lễ.
Ừm.
Xem ra, Thái Ất chân nhân vẫn còn có chút nhãn lực. Nghe tới Thái Ất chân nhân về sau, Đế Tân nhẹ gật đầu, tiếp tục lạnh nhạt mở miệng trả lời. Lúc đầu Thái Ất chân nhân là dự định để chúc mừng chi danh, vì Linh Châu tử một lần nữa lấy tên, ban thưởng bảo, sau đó lại thu làm đệ tử. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, mình bước đầu tiên kế hoạch đã bị xáo trộn. Ngước mắt nhìn một chút Đế Tân trong ngực nhỏ Na Cha, Thái Ất chân nhân không khỏi có chút không cam lòng mở miệng, hướng Đế Tân hỏi, "Đại vương nói hải tử đã có danh tự, không biết là lấy tên là gì?"
"Na Cha."
"Thế nào? Quả nhân lấy danh tự, còn lọt vào thai." Nghe vậy, Đế Tân cười cười, nhìn xem Thái Ất chân nhân, không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Từ Đế Tân lời nói bên trong, đã để lộ ra Na Cha danh tự, là hắn lấy. Làm như thế, Đế Tân không cách nào là bỏ đi Thái Ất chân nhân, vì Na Cha khác đặt tên ý nghĩ. Mà Thái Ất chân nhân nghe vậy, cũng minh bạch Đế Tân ý tứ, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ thầm nghĩ, ai? Xem ra, muốn cho hải tử nặng đặt tên, là không thể nào. Bất quá, Na Cha cái tên này, cũng là thích hợp ta người tu đạo. Nghĩ tới đây, Thái Ất chân nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng nói ra, nếu là đại vương ban tên, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Bất quá, hôm nay đến chúc mừng Lý tổng binh mừng đến con thứ ba. Bần đạo còn cố ý mang đến hai kiện pháp bảo lấy làm hạ lễ. Đã bước đầu tiên kế hoạch đã bị xáo trộn, như vậy Thái Ất chân nhân trực tiếp liền tiến vào bước thứ hai, lấy pháp bảo thu nhiễu lòng người. Nghe tới Thái Ất chân nhân về sau, Đế Tân có phần có thâm ý nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra, thật sao? Đã như vậy, kia Thái Ất chân nhân, sao không đem pháp bảo lấy ra? Để quả nhân mở mắt một chút ta.
Vâng.
Bần đạo cái này liền lấy ra. Nghe vậy, nghe tới Đế Tân nghĩ mở mắt một chút, Thái Ất chân nhân không khỏi chẳng thèm ngó tới nở nụ cười, sau đó, liền mở miệng nói ra. Dứt lời, liền đưa tay thăm dò vào bên hông trong túi. Vừa mới đụng phải mình vì Na Cha chuẩn bị kia hai kiện pháp bảo, Thái Ức chân nhân liền cảm giác, mình làm sao có một loại bị người mưu hại cảm giác. Nhưng là, lời nói đều nói ra, lại thế nào thu hồi đâu? Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 283, Càn Khôn Vòng Hôn Thiên Lăng. Đưa tay dò xét túi, đoạt bảo. Mấy cái này động tác, tại Thái Ức chân nhân trên tay giống như nước chảy. Chỉ là trong chớp mắt, Thái Ức chân nhân trên tay liền xuất hiện hai kiện pháp bảo. Một cái kim quang lóng lánh vòng tròn, một khối trồng ở hồng lăng. Nhìn xem hai kiện pháp bảo kia, Đế Tân còn chưa kịp phản ứng, nhỏ Na Cha liền đưa tay, chuẩn bị lấy tới. Lúc này, Thái Ức chân nhân phất tay, đem hai kiện pháp bảo kia thả vào giữa không trung, nhảy lên nhập không, hồng lăng lập tức mở rộng ra đến, từ vòng tròn bên trong xuyên qua, không ngừng xoay quanh, giống như một con du long. Đế Tân nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhìn xem giữa không trung thần thái sáng láng hai kiện pháp bảo. Mà nhỏ Na Cha, nhìn xem không trung lượn vòng pháp bảo, cũng là vui vẻ mà cười cười, không ngừng vỗ mình tay nhỏ. Lúc này, Thái Ức chân nhân lại là toàn vẹn mở miệng, hướng mọi người nói, "Này hai kiện pháp bảo đều là hậu thiên pháp bảo." Một cái nói, "Hôn Thiên Lăng," một cái tên, "Càn Khôn Vòng." Hôn Thiên Lăng bảy thước hai thốn, nhưng có địch. Càn Khôn Vòng có thể lớn có thể nhỏ. Một khi ném ra trăm trăm bên trong, quả nhiên là bảo bối tốt ta. Nghe vậy, Đế Tân lại là trên khóe miệng dương nhìn xem Thái Ức chân nhân, tán thưởng mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân tán thưởng, Thái Ức chân nhân càng là có chút lâng lâng, lập tức liền đưa tay, đem Hôn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Vòng một lần nữa thu hồi đến trên tay mình. Nhìn xem vui vẻ nhỏ Na Cha, Thái Ức chân nhân hiểu ý một tay, cầm trong tay hai kiện pháp bảo kia, đưa cho Na Cha. Tiếp nhận Hôn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Vòng, nhỏ Na Cha lộ ra càng vui vẻ hơn, không ngừng cầm Càn Khôn Vòng, tại Đế Tân trước mắt lắc, nó khoe khoang chi ý, ai cũng nhìn ra. Giờ phút này, Thái Ức chân nhân lại là phủ một thanh râu bạc trắng, tiếp tục mở miệng nói ra, "Hôm nay, cái này Hôn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Vòng, coi như là bần đạo đưa Na Cha sinh nhật chi lễ." Làm phiền Thái Ức chân nhân. Nghe tới Thái Ức chân nhân về sau, Đế Tân nhẹ gật đầu, nắm bắt Na Cha cái mũi nhỏ, mở miệng nói ra. Lý Tịnh cũng là hướng Thái Ức chân nhân cúc tay thi lễ một cái, mở miệng nói ra, "Nhiều tạ chân nhân, không cần phải khách khí." Nghe vậy, Thái Ức chân nhân khoát tay áo, Phong Khinh Vân đạm mở miệng nói ra. Luận ai cũng không biết, Thái Ức chân nhân tâm hiện tại giống như nhỏ máu đồng dạng. Càn Khôn Vòng, Hôn Thiên Lăng, lợi hại như thế hai kiện pháp bảo, cứ như vậy đưa ra ngoài, sao có thể không để Thái Ức chân nhân đau lòng đâu? Bất quá, nghĩ đến đâu cha rất nhanh chính là đệ tử của mình, cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Vô luận nói như thế nào, đều là đem đồ vật cho mình người. Nghĩ tới đây, Thái Ức chân nhân trong lòng mới tốt thụ một điểm. Nhưng không ngờ, lúc này Đế Tân lại là một mặt trêu tức nhìn xem Thái Ức chân nhân, mở miệng nói ra, "Thái Ức chân nhân, đã hạ lễ cũng đưa, ngươi có phải hay không ứng nên rời đi?" "Không, bần đạo còn có một việc." Nghe vậy, Thái Ức chân nhân trong lòng có một tia dự cảm không tốt, nghĩ nghĩ, không khỏi trầm thanh mở miệng nói ra. Nghe tới Thái Ức chân nhân về sau, Đế Tân lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, biết rõ còn cố hỏi mở miệng, hướng Thái Ức chân nhân nói, "Không biết Thái Ức chân nhân còn có chuyện gì, không ngại nói ra nghe một chút." Nghe Đế Tân chi ngôn, Thái Ức chân nhân nhẹ gật đầu, nhưng không có hướng Đế Tân hồi phục, mà là quay đầu, nhìn xem Lý Tịnh, dứt khoát quyết nhiên mở miệng nói ra, "Lý Tổng binh, bần đạo thấy Na Cha linh quang chuyển đỉnh, muốn thu hắn làm đệ tử, không biết Lý Tổng binh ý như thế nào?" Nghe nói Thái Ức chân nhân muốn thu Na Cha làm đệ tử, Lý Tịnh lập tức liền mừng rỡ, vội vàng hướng Thái Ức chân nhân thi lễ một cái, mở miệng nói ra, "Chân nhân chính là cao nhân đắc đạo, khuyên tử có thể bái nhập chân nhân môn hạ, cái này có thể nói là thiên đại phúc duyên a." Chuyện này, quả nhân không đồng ý. Lý Tịnh lời nói vẫn chưa nói xong, Đế Tân liền chém đinh chặt sắt phất tay, kiên quyết mở miệng hướng Thái Ức chân nhân nói. Thật sự là cho cười, Đế Tân đến mục đích chính là vì Na Cha, mà lại nhiệm vụ nội dung là muốn ngăn cản Thái Ức chân nhân thu Na Cha làm đồ đệ, Đế Tân lại há có thể bởi vì Lý Tịnh một câu liền từ bỏ đâu. Thái Ức chân nhân nghe Đế Tân chí ngôn, lại là nhíu mày, ngưng mắt nhìn xem Đế Tân, mở miệng nói ra, "Đại vương, cớ gì nói ra lời ấy? Bần đạo dù sao cũng là Thái Ức kim tiên chi cảnh, chẳng lẽ đại vương là sợ bần đạo giáo không được Na Cha sao?" "Chán, đó cũng không phải, chỉ bất quá quả người đã vì Na Cha tìm xong sư phụ." Nghe tới Thái Ức chân nhân, Đế Tân trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra lý do tốt, chỉ có thể tùy ý thốt ra, hy vọng Thái Ức chân nhân biết thực vụ một điểm, không cần tiếp tục dây dưa tiếp. Bất quá nghe tới Thái Ức chân nhân là Thái Ức kim tiên thực lực, Đế Tân trong lòng cũng nắm chắc, hiện tại coi như vậy mặt có viên hồng tại, hắn Thái Ức chân nhân cũng không làm gì được Đế Tân. Mà một bên Lý Tịnh nghe tới Đế Tân đã cho Na Cha tìm xong sư phụ, trong lúc nhất thời cũng là có chút không rõ ràng cho lắm, không biết nguyên nhân gì, Lý Tịnh cảm giác Đế Tân phảng phất giống như sớm đã biết chuyện phát sinh, còn làm ra đối sách. Thái Ức chân nhân nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, Đế Tân ý tứ đã rất rõ ràng, chính là không đồng ý hắn thu Na Cha làm đệ tử. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cho mệnh lệnh của hắn, chính là thu Na Cha làm đệ tử, đem hắn bồi dưỡng được xiển giáo hộ giáo chiến thần, mà lại pháp bảo của mình đều đã đưa ra ngoài. Không nói đến, hắn trở về làm sao cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bằng giao, chính là Bạch Bạch đưa Na Cha hai kiện hậu thiên pháp bảo, một hơi này, Thái Ức chân nhân cũng là nuốt không trôi a. Kỳ thật Thái Ức chân nhân ngàn vạn lần không nên, chính là không nên trước tiên đem pháp bảo cho Na Cha. Đế Tân vốn là đã quyết tâm, sẽ không để cho Thái Ức chân nhân thu Na Cha làm đệ tử. Nếu là Thái Ức chân nhân mở miệng trước nói thu Na Cha làm đệ tử, có lẽ cũng sẽ không tổn thất hai kiện pháp bảo kia. Nhưng là, hiện tại pháp bảo đều đã đưa ra ngoài, lại không thể thu Na Cha làm đệ tử, đây thật là mất cả trí lẫn trải a. Sắc mặt làm khó nhìn xem Đế Tân, Thái Ức chân nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại là mở miệng hướng Lý Tịnh nói, "Lý tổng binh, ngươi là Na Cha phụ thân, ngươi đồng ý bần đạo thu hắn làm đồ sao?" Theo Thái Ức chân nhân ý nghĩ, Lý Tịnh dù sao cũng là Na Cha phụ thân, Đế Tân chẳng qua là một ngoại nhân, như thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn cản người ta cha ruột quyết định đi. Cho nên nói, chỉ cần Lý Tịnh gật đầu đồng ý, chuyện này hay là có quay lại chỗ trống. Mà Đế Tân cũng biết Thái Ức chân nhân mục đích, không thể không nói, Thái Ức chân nhân chiêu này chơi đích xác thực không tệ. Nếu là Lý Tịnh thật gật đầu, kia Đế Tân thật đúng là không tiện nhúng tay. Dù sao, thanh quan khó gây việc nhà. Cái này dù sao cũng là người ta việc tư. Đế Tân dù cho là đế vương, nhưng là muốn nhúng tay, khó tránh khỏi rơi kế tiếp không tốt tên tuổi. Cho nên, vừa nghe đến Thái Ức chân nhân, Đế Tân liền có phần có thâm ý nhìn xem Lý Tịnh, nó trong mắt ý uy hiếp đã biểu lộ rất rõ ràng. Lý Tịnh tự nhiên cũng là cảm thấy, Đế Tân cũ kia có tính uy hiếp ánh mắt, nhưng là một cái là đại vương, một cái là tại xiển giáo có địa vị rất cao Thái Ức chân nhân. Cái này hai đầu, Lý Tịnh đều không muốn đắc tội. Cho nên trong lúc nhất thời, Lý Tịnh không khỏi chần chờ. Hôm nay có chút ít thẻ. Tấu chương xong, ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M. 12. Chương 284, Thái Ức nộ khí khiêu chiến viên hồng. Đế Tân nhìn xem Lý Tịnh kia chần chờ bộ dáng, không khỏi khẽ nhíu mày, mở miệng hướng nó quát, "Lý Tịnh, mau mau cho Thái Ức chân nhân một cái trả lời chắc chắn, chớ có để chân nhân đợi lâu." "Vâng, mặt tướng tuân mệnh." Nghe vậy Lý Tịnh chật vật nhẹ gật đầu, quay người hướng Thái Ức chân nhân thi lễ một cái, rất có áy náy mở miệng nói ra, "Chân nhân, Na Cha bây giờ còn nhỏ, cho nên thu đồ sự tình." Lời nói không cần nhiều lời, Lý Tịnh ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn đã quyết định cùng Đế Tân đứng chung một chỗ. Lý Tịnh làm ra quyết định này, lại là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Thái Ức chân nhân lợi hại hơn nữa, cuối cùng không phải thế tục người. Mà Lý Tịnh muốn, hắn cho không được. Thăng quan phong hầu, những này chỉ có Đế Tân mới có thể quyết định. Chính như là Lý Tịnh nghĩ đồng dạng, nghe tới mình trả lời chắc chắn, Đế Tân rất là hài lòng. Bất quá, Thái Ức chân nhân cùng Đế Tân tâm tình lại là hoàn toàn khác biệt. Nghe tới Lý Tịnh trả lời chắc chắn về sau, Thái Ức chân nhân lập tức liền đêm lên mặt, không nói nữa. Nhìn xem sắc mặt xanh xám Thái Ức chân nhân, Đế Tân cười lạnh một tiếng, hướng Lý Tịnh mở miệng phân phó nói, "Lý Tịnh, còn không đưa Thái Ức chân nhân rời đi?" "Không dùng, bần đạo mình sẽ đi." "Bất quá, trước khi đi, bần đạo muốn hỏi đại vương một vấn đề." Nghe tới Đế Tân, Lý Tịnh còn chưa kịp phản ứng, Thái Ức chân nhân chính là quả quyết phất tay, túi đầu dùng thanh âm khàn khàn, mở miệng nói ra. Nghe Thái Ức chân nhân chỉ ngôn, Đế Tân cũng là có phần có hứng thú nhìn xem hắn, không nhanh không chậm mở miệng nói ra, "Thái Ức chân nhân có vấn đề gì?" "Không ngại nói thẳng, bần đạo muốn hỏi một chút, đại vương cho Na Cha tìm sư phụ là ai?" Nghe tới Đế Tân, Thái Ức chân nhân ngẩng đầu, nhìn thẳng Đế Tân hai con ngươi, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Thái Ức chân nhân ra mặt dày như vậy, sự thật đã rất rõ ràng, hắn thu không được Na Cha làm đệ tử. Nhưng là, nhưng như cũng như thế tử truyền lạc đà. Túi đầu chìm lánh sau một lát, Đế Tân nhìn xem Viên Hồng, toàn vẹn mở miệng nói ra, "Viên Hồng, người qua đây." Nghe tới Đế Tân phân phó, Viên Hồng rất nhanh liền đi đến Đế Tân trước mặt. Nhìn xem Đế Tân, Viên Hồng chắp tay ôm quyền thi lễ một cái, mở miệng nói ra, "Đại vương, gọi mặt tướng tới." "Thế nhưng là có chuyện gì?" "Vô sự, quả nhân chỉ là hướng ngươi giới thiệu một chút thánh nhân đệ tử. Vị này chính là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên, Thái Ức chân nhân." Nghe tới Viên Hồng về sau, Đế Tân phất tay, nhìn xem Thái Ức chân nhân, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Viên Hồng ánh mắt ngưng tụ tại Thái Ức chân nhân trên thân, ánh mắt bên trong lại có một tia oán hận. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Viên Hồng bị Ngọc đỉnh chân nhân tính toán, mà Thái Ức chân nhân cùng Ngọc đỉnh chân nhân lại là sư huynh đệ. Cho nên, hai người mặc dù không tính là cựu nhân, nhưng là trong đáy lòng, Viên Hồng đối Thái Ức chân nhân hay là vô cùng chán ghét. Thật lâu qua đi, Viên Hồng hít sâu một hơi, khách khí hướng Thái Ức chân nhân thi lễ một cái, mở miệng nói ra, "Nguyên lai là Thái Ức chân nhân, cựu ngưỡng đại danh." Không ngờ, Thái Ức chân nhân nghe tới Viên Hồng, lại là chưa có trở về lễ. Hoặc là nói, Thái Ức chân nhân căn bản không có nhìn Viên Hồng một chút, từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều đặt ở Đế Tân trên thân. Thấy Thái Ức chân nhân không đáp lễ, Viên Hồng nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhìn hắn một cái, sau đó, liền đứng thẳng người. Nhìn thẳng Thái Ức chân nhân, Đế Tân thở dài một hơi, mở miệng nói ra, "Thái Ức chân nhân, đây chính là quả nhân vì Na Cha tìm sư phụ." Nghe vậy, Thái Ức chân nhân mới đưa ánh mắt từ Đế Tân trên thân rời, đặt ở Viên Hồng trên thân. Mà Viên Hồng cũng là không sợ hãi nhìn thẳng Thái Ức chân nhân. Hai người cứ như vậy nhìn xem, sau một lát, Thái Ức chân nhân lại là đầu tiên mở miệng, hướng Viên Hồng nói, "Đạo hữu gọi Viên Hồng đúng không? Xin hỏi đạo hữu, có thể hay không cùng bần đạo một trận chiến?" "Thái Ức chân nhân, chớ muốn được voi đòi tiên. Người dạng này, tại quả nhân, ngươi mà nói đều không được." Nghe vậy, Viên Hồng không có mở miệng, Đế Tân lại là hơi có tức giận nhìn xem Thái Ức chân nhân, kiên quyết mở miệng nói ra. Lại nhiều lần, không đạt mục đích, vẫn tử chiến lạn đả. Hiện tại, thế mà còn mở miệng, muốn cùng Viên Hồng một trận chiến, cái này làm Đế Tân sao có thể không tức giận chứ? Bất quá, Thái Ức chân nhân nghe tới Đế Tân, lại là phong khinh vân đạm mở miệng nói ra, "Đại vương, bần nói sao rồi? Bần đạo chẳng qua là muốn thử xem vị đạo hữu này có hay không thực lực, làm Na Cha sư phụ thôi." Nói cho cùng, Thái Ức chân nhân trong lòng hay là có khí, lúc đầu đều đã dự định tốt đệ tử, lại bị người chặn ngang một đao, pháp bảo đều đưa, đệ tử lại thu không được. Thái Ức chân nhân sao có thể không có khí? Mà Đế Tân nghe vậy, nhìn xem Thái Ức chân nhân, tiếp tục mở miệng quát, "Viên Hồng có hay không thực lực làm Na Cha sư phụ, cũng không nhọc đến Thái Ức chân nhân nhọc lòng." "Tốt, đã như vậy, kia bần đạo lợi dụng danh nghĩa tỉ thí, hướng Viên Hồng đạo hữu khiêu chiến." Nghe tới Đế Tân về sau, Thái Ức chân nhân hít sâu một hơi, lại là quay đầu, nhìn xem Viên Hồng mở miệng nói ra, "Không biết đạo hữu có dám ứng chiến?" "Đại vương." Mặt tướng nghĩ. Nghe tới Thái Ức chân nhân, Viên Hồng chẳng thèm để ý hắn, mà là quay đầu, hướng Đế Tân hỏi thăm về ý kiến. Viên Hồng lời còn chưa dứt, nhưng là Đế Tân đã minh trắng hắn ý tứ, cho nên, lập tức Đế Tân liền phất phất tay, mở miệng nói ra, "Quả nhân minh bạch ngươi ý tứ. Đi thôi, nhớ lấy phải cẩn thận." "Vâng." Mặt tướng minh bạch. Nghe tới Đế Tân đồng ý mình ý nghĩ, Viên Hồng nặng nề nhẹ gật đầu, hướng Đế Tân thi lễ một cái, mở miệng hồi phục nói. Dứt lời, Viên Hồng chính là phất tay, biến hóa ra côn sắt. Cầm một cây màu đen côn sắt, Viên Hồng nhìn xem Thái Ức chân nhân, toàn vẹn mở miệng nói ra, "Ngươi hỏi ta có dám ứng chiến?" "Ta Viên Hồng chỉ có một câu, có gì không dám?" "Tốt tốt tốt. Tốt một cái có gì không dám? Đã như vậy, vậy liền để bần đạo đến lĩnh giáo một chút ngươi." Nghe tới Viên Hồng về sau, Thái Ức chân nhân mặt tâm trầm, mở miệng gọi tốt nói. Dứt lời, Thái Ức chân nhân liền trực tiếp xuất thủ, hướng Viên Hồng công kích. Lúc này, Viên Hồng lại là phất phất tay, mở miệng kiên quyết nói, "Nơi này là tổng binh phủ, nếu là làm hỏng thứ gì, vậy coi như không tốt. Không ngại, hai người chúng ta nhập không bên trong một trận chiến." "Hừ, tới chỗ đó cũng giống vậy. Bất quá, đã đạo hữu đều nói, kia bần đạo liền thỏa mãn ngươi yêu cầu này." Nghe tới Viên Hồng, Thái Ức chân nhân không cần nghĩ ngợi, trực tiếp chính là mở miệng trả lời. Dứt lời, chính là một cái tung người, chân đạp tường vân, nhập không trung. Viên Hồng thấy thế, không có lập tức ra vân, ngược lại đầu tiên là mở miệng hướng Đế Tân nói, "Đại vương, kia mặt tướng liền đi." "Ừm, đi thôi." Vẫn là câu nói kia, nhớ lấy ngâm lại. Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng hướng nó đáp lại nói. Thấy Đế Tân gật đầu, Viên Hồng lập tức cũng không chần chờ, hít sâu một hơi, một cái xoay người, cũng là lái một đóa kim mây, tay cầm côn sắt, hướng Thái Ức chân nhân đuổi theo đi lên. "Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà." 12. Chương 285, lực lượng ngang nhau. Mất mặt không? Sau một lát, Viên Hồng liền cùng Thái Ức chân nhân song song xuất hiện tại trên bầu trời. Tay cầm côn sắt, Viên Hồng ánh mắt hừng hực nhìn xem Thái Ức chân nhân, ngạo khí mở miệng nói ra tay đi." "Tốt." Tiếp bần đạo một chiêu nghe vậy, Thái Ức chân nhân cũng là cười nhạt một tiếng, kiên quyết mở miệng nói ra. Dứt lời, Thái Ức chân nhân lại là trong tay nhặt động pháp quyết, trong miệng quát khẽ nói, "Cửu Long thần hỏa che đậy." "Ra." Thoại âm rơi xuống, lại là một cái giống như trong suốt cái lồng, trong ngoài sôi trào hỏa diễm, hướng Viên Hồng bay đi. Vừa ra tay chính là món pháp bảo này, đã đủ để cho người nhìn ra Thái Ức chân nhân trong lòng không phục. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần cái lồng, Viên Hồng lại là lạnh hừ một tiếng, xách trong tay côn sắt, cũng là xuống tới. "Ông." Một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên. Lại là Thái Ức chân nhân Cửu Long thần hỏa che đậy, bị Viên Hồng một côn đánh trở về. Thấy thế, Thái Ức chân nhân ngay cả vội vươn tay, nắm vào trong hư không một cái. Cửu Long thần hỏa che đậy không ngừng thu nhỏ, trở lại Thái Ức chân nhân trong tay. Nhìn xem quá sợ hãi Thái Ức chân nhân, Viên Hồng cười lạnh một tiếng, toàn vẹn mở miệng nói ra, "Nghĩ dùng pháp bảo ép ta? Người ép lại sao? An ta một côn." Dứt lời, Viên Hồng chính là trong tay huy động côn sắt, không ngừng hiện ra biến hóa, phóng tới Thái Ức chân nhân. Thái Ức chân nhân thấy Viên Hồng hướng mình vọt tới, cũng là hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, "Xem ra đạo hữu có chút thực lực. Đã như vậy, kia bần đạo liền toàn lực ứng phó." Dứt lời, Thái Ức chân nhân trong tay thình lình xuất hiện một cây phất trần. Sau đó, liền tay cầm phất trần, hướng Viên Hồng kích đánh tới. Trong khoảnh khắc, hai người liền đánh tối bụi. Bởi vì khoảng cách quá xa, đứng trên mặt đất Đế Tân, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy hai đến lưu quang đang không ngừng đụng vào nhau. Bất quá, nhìn xem lưu quang va chạm, Đế Tân vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Mình có thể tùy ý nói Viên Hồng là Na Cha sư phụ, nhưng là trên thực tế, Viên Hồng thật có thể giáo được Na Cha mà. Không có một cái thực lực cao cường sư phụ dạy bảo, Na Cha còn sẽ trở thành cái kia đại sát tứ phương anh hùng sao? Nghĩ tới đây, Đế Tân cúi đầu, không khỏi cúi đầu nhìn xem trong lồng ngực của mình, chơi lấy càn khôn vòng nhỏ Na Cha. Trong lúc nhất thời, Đế Tân không biết, quyết định của mình đến cùng có phải hay không đúng. Nếu như vẹn vẹn là bởi vì chính mình tư tâm cùng hệ thống nhiệm vụ, liền đem Na Cha một đời lầm, dạng này, thật được không? Nghĩ sau một lát, Đế Tân phun ra một ngụm trọc khí. Vô luận là bởi vì tư tâm, còn là bởi vì cái gì nhiệm vụ, Đế Tân cũng không nguyện ý để Na Cha trùng nhập xiển giáo. Dưới tay mình cũng là có một ít thực lực cao cường người, mà lại theo thực lực mình tăng lên, rút lấy ra võ tướng thực lực, cũng một cái so một cái cao. Ngộng chỉ nói là qua, trò chơi võ tướng công pháp và võ kỹ không thể dạy cho người khác. Như vậy nói cách khác, khắc võ tướng là có thể. Đế Tân không tin, nhiều người như vậy, dạy dỗ đến đệ tử, sẽ so hắn Thái Ất chân nhân kém. Mà lại coi như biện pháp này không làm được, Đế Tân còn có một cái tuyệt chiêu. Đã hiện tại đã cùng Thông Thiên giáo chủ đạt thành minh ước, như vậy đương nhiên phải lợi dụng. Nếu như đến cuối cùng, thật không thể đem Na Cha dạy bảo thành tài, như vậy Đế Tân cảm thấy, mình ngược lại là có thể không nể mặt, mời Thông Thiên giáo chủ hỗ trợ, đem Na Cha thu làm đệ tử. Một người giáo không được, vậy liền đến một đám đều giáo không được, vậy liền đến cái thánh nhân. Hạ quyết tâm, Đế Tân đã tiêu tan mở. Tâm tình vui vẻ thời khắc, Đế Tân không khỏi đưa ra một cái tay, nhéo nhéo Na Cha cái mũi nhỏ. Bị Đế Tân như thế bóp, nhỏ Na Cha cũng không có phản đối, chỉ là hướng phía Đế Tân cười cười. Một cách giờ, đảo mắt liền đi qua. Nhưng là, Viên Hồng cùng Thái Ất chân nhân vẫn là không có phân ra thắng bại. Cùng Viên Hồng giao chiến, Thái Ất chân nhân không ngừng hao phí đại lượng pháp lực, mặc dù một mực tại bổ sung, nhưng là những cái kia thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể của hắn, liền như là một giọt nước tiến vào đã khô cạn rất nhiều năm bãi biển bên trong. Căn bản dậy không nổi bao lớn tác dụng. Thái Ất chân nhân cơ hồ pháp lực hao hết, Viên Hồng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Theo lý thuyết, Viên Hồng cùng Thái Ất chân nhân, bọn hắn đều là Thái Ất kim tiên chi thể, thể nội pháp lực mênh mông như là sao trời. Hẳn là không đến mức tại cái này ngắn ngủi một canh giờ, liền biến thành dạng này. Nhưng là, tưởng tượng đạo ngọc đỉnh chân nhân tính toán, Viên Hồng không chỗ tiết, kiềm chế thời gian dài như vậy, rốt cục gặp cửu nhân sư huynh đệ. Cho nên, tự nhiên là làm ra tất cả vô liếng, không lưu dư lực công kích Thái Ất chân nhân. Mà đối mặt Viên Hồng công kích mãnh liệt như vậy, Thái Ất chân nhân nếu là không toàn lực xuất thủ, chỉ sợ đã chết tại Viên Hồng côn hạ. Đủ loại nguyên nhân, cũng liền tạo thành hai người bộ dáng bây giờ. Đạo hữu thực lực bất phàm, thu Na Cha làm đệ tử, lại là đã đủ. Hôm nay luật bàn, theo bần đạo xem ra, không bằng liền điểm đến là dừng đi. Đầu bước lên mồ hôi dịt, Thái Ất chân nhân nhìn xem một bên cách đó không xa, thở hồng hộc Viên Hồng, cắn răng mở miệng nói ra. Đồng thời, Thái Ất chân nhân trong lòng thấp bên trong lại là không khỏi mắng thầm, người này, đến cùng là cái gì điên? Thế mà xuất thủ nặng như vậy, chiêu chiêu đều muốn mệnh. Ta hẳn là chưa từng gặp qua hắn a. Kỳ thật, Thái Ất chân nhân là biết, Ngọc đỉnh chân nhân tính toán qua một con Thông Tí Viên Hầu, chỉ bất quá, hắn không biết là, trước mắt Viên Hồng, chính là Ngọc đỉnh chân nhân tính toán con kia Thông Tí Viên Hầu. Bất quá, coi như hắn biết, hiện tại cũng làm không là cái gì. Dù sao, thực lực tương đương, hắn cũng cầm Viên Hồng không có cách nào a. Mà Viên Hồng nghe tới Thái Ất chân nhân, trong lòng nhưng thật ra là còn muốn tiếp tục đánh. Nhưng là lý trí nói cho hắn, hắn nếu là thật sự cùng Thái Ất chân nhân đánh xuống, miễn không được là muốn lưỡng bại câu thương. Hít sâu một hơi, Viên Hồng phẫn hận nhìn Thái Ất chân nhân một chút, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tốt." Nói xong cái này một chữ hảo, Viên Hồng chính là quay người, hướng phía dưới bay đi. Mà Thái Ất chân nhân cũng là thuận Viên Hồng, giá vân hạ lạc. Hạ lạc quá trình bên trong, hai người đều là điên cuồng vận chuyển công pháp, không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí, lấy bổ sung trong cơ thể mình pháp lực. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Viên Hồng cùng Thái Ất chân nhân liền một lần nữa đứng tại Đế Tân trước mặt. Nhìn xem có chút mệt nhọc hai người, Đế Tân bức thiết muốn biết, đến cùng là ai thắng. Lúc này, không đợi Viên Hồng mở miệng, Thái Ất chân nhân lại là mở miệng nói ra, "Đại vương, có một cái tốt bộ hạ a. Vị đạo hữu này thực lực, cùng bần đạo lực lượng ngang nhau a." Thái Ất chân nhân lời ấy sai rồi. Viên Hồng hắn chẳng qua là tự mình tu luyện, mà Thái Ất chân nhân ngươi, thế nhưng là thánh nhân cao tốc a. Viên Hồng làm sao có thể cùng ngươi lực lượng ngang nhau a? Nghe tới Thái Ất chân nhân, Đế Tân lại là lắc đầu, mở miệng hướng Thái Ất chân nhân trả lời. Câu nói này, mặt ngoài Đế Tân là biểu hiện rất khiêm tốn, nhưng là trên thực tế, Đế Tân lại là có khác nói ý. Ngươi nói ngươi một cái thánh nhân đệ tử, ngay cả một cái tán tu đều đánh không lại, ném không mất mặt. Sở dĩ nói lời nói này, Đế Tân đơn giản chính là nghĩ buồn nôn một phen Thái Ất chân nhân. Khương Tử Nha trước đó, có phải là hẳn là ra cái ra cắt lượng đâu? Thấu chương xong, ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M. 12. Chương 286, Thái Ất chân nhân rời đi. Mà lại, không thể không nói, Thái Ất chân nhân thật bị Đế Tân buồn nôn đến. Minh bạch Đế Tân nói bóng gió về sau, Thái Ất chân nhân mặt lập tức chính là đỏ một mảnh, thanh một mảnh. Xanh đỏ đụng vào nhau, chiếu rọi ra Thái Ất chân nhân nội tâm là cỡ nào xấu hổ. Sau một lát, Thái Ất chân nhân hít sâu một hơi, nhìn xem Đế Tân, tiếp tục mở miệng nói ra, "Đại vương, thu đồ sự tình, liên quan đến phụ mẫu, liên quan đến sư phụ, nhưng là, trọng yếu nhất hay là bản nhân ý nghĩ?" Thái Ất chân nhân là có ý gì? Nghe vậy, Đế Tân nheo mắt lại, chậm rãi mở miệng hướng Thái Ất chân nhân dò hỏi. Kỳ thật, ở trong lòng, Đế Tân đại khái cũng đoán ra Thái Ất chân nhân muốn làm gì, chỉ bất quá là không nghĩ minh nói ra thôi. Mà Thái Ất chân nhân nghe Đế Tân chi ngôn, lại là có phần có thâm ý nhìn thoáng qua, Đế Tân trong ngực ôm nhỏ Na Cha, sau đó, liền hối nhưng mở miệng nói ra, "Đại vương, bần đạo còn muốn một cái yêu cầu." Đó chính là ở trước mặt hỏi một chút Na Cha, có phải là thật hay không không nguyện ý bái bần đạo vi sư. Đến vào lúc này, Thái Ất chân nhân hay là không cam tâm từ bỏ, vẫn như cũ ôm một tia hy vọng cuối cùng. Nghe tới Thái Ất chân nhân, Đế Tân ngay lập tức liền là có chút nộ khí bộc phát. Nhưng là, áp chế nội tâm nộ khí, Đế Tân ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Cứ như vậy nhìn xem Thái Ất chân nhân, sau một lát, Đế Tân chỉ là lạnh nhạt mở miệng nói ra, "Tốt, muôn vàn mọi loại, Đế Tân chỉ nói là một chữ hảo. Đế Tân đại khái có thể cự tuyệt Thái Ất chân nhân yêu cầu này, nhưng lại không có làm như vậy. Dù sao Thái Ất chân nhân cũng là ra máu, nhìn xem Càn Khôn Vòng cùng Hôn Thiên Lăng phân thượng, Đế Tân cảm thấy vẫn là để hắn triệt để hết hy vọng tốt, để tránh hắn đối Na Cha nhớ mãi không quên, cho mình làm ra loạn gì. Thấy Đế Tân đồng ý yêu cầu của mình, Thái Ất chân nhân có chút thành khẩn thi lễ một cái, mở miệng hướng Đế Tân nói, đa tạ đại vương. Nhìn xem Thái Ất chân nhân hành vi, Đế Tân cũng chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó, cảm ơn qua Đế Tân, Thái Ất chân nhân lại là thanh âm có chút khàn khàn mở miệng, hướng Đế Tân trong ngực nhỏ Na Cha, mở miệng hỏi, Na Cha, ngươi nguyện ý cùng bần đạo đi sao?
Không,
ta muốn cùng cứu cứu cùng một chỗ, cùng mẫu thân cùng một chỗ. Nghe vậy, Đế Tân trong ngực nhỏ Na Cha dùng sức lắc đầu, lẩm bẩm miệng mở miệng nói ra. Một câu đơn giản, tại cự tuyệt Thái Ất chân nhân đồng thời, cũng có thể nghe được Na Cha đối Lý Tịnh cái chủng loại kia vắng vẻ. Bởi vì theo lẽ thường đến nói, bình thường hài tử đều sẽ nói cùng cha cùng một chỗ, mà Na Cha lại nói là cứu cứu. Theo như cái này thì, Lý Tịnh trước đó hành vi đã ở đâu cha trong lòng lưu lại vùng đi không được cân ký. Mà Thái Ất chân nhân nghe vậy, cũng là lạnh nhạt nhẹ gật đầu, phảng phất đã dự liệu được đồng dạng. Thở dài một hơi, Thái Ất chân nhân ngưng mắt nhìn xem Đế Tân, mở miệng nói ra, đại vương, kia bần đạo liền cáo tử, thứ cho không tiễn xa được. Nghe vậy, Đế Tân im lặng nhẹ gật đầu, vô cùng đơn giản mở miệng, nói ra bốn chữ. Thái Ất chân nhân giờ phút này lại là đã tại dưới chân lái một đóa tường vân, nhưng là nghe tới Đế Tân, Thái Ất chân nhân hay là mở miệng trả lời, đại vương dừng bước. Dứt lời, Thái Ất chân nhân liền giá vân, trực tiếp xông lên vân tiêu. Mà cũng chính là tại Thái Ất chân nhân rời đi một khắc này, Đế Tân trong đầu ngộng cũng là mở miệng nhắc nhở nói, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thành công ngăn cản Thái Ất chân nhân thu Linh Châu tự làm đồ đệ, ban thưởng 100 điểm tích lũy. Xin hỏi túc chủ phải chăng rút ra võ tướng?
Không rút ra.
Nghe vậy, Đế Tân bất đắc dĩ cười cười, ở trong lòng mặc niệm hướng ngộng trả lời. Mặc dù bây giờ mình có thể từ cái khác đại thiên thế giới triệu hoán võ tướng sự tình đã là mọi người đều biết, nhưng là trước mặt mọi người đột nhiên biến ra người đến, Đế Tân cảm thấy làm như vậy có chút không ổn. Đế Tân có thể để người ta biết mình triệu hoán võ tướng sự tình, nhưng là kia cuối cùng chẳng qua là đổi một cái lý do thoái thác. Sở dĩ làm như thế, Đế Tân đơn giản chính là không nghĩ để người ta biết hệ thống xuống tồn tại. Còn nếu là Đế Tân hiện đang triệu hoán võ tướng, như vậy hệ thống sự tình nghĩ không bị hiện cũng khó khăn. Mặc dù lúc trước Đế Tân là tại xuất trình trên đường đem hạng võ cùng Bạch Khởi triệu hoán đi ra, nhưng là kia cũng không có bị người trông thấy. Bây giờ tại trận đều là người khôn khéo, nếu là bị trông thấy, Đế Tân minh bạch mình vô luận nói như thế nào đều giải thích không rõ. Mà nghe tới Đế Tân mệnh lệnh, Ngộng cũng không có ẩn lui, mà là tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân nói, chúc mừng túc chủ sở ngẫu nhiên nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không?
Tiếp nhận.
Nghe vậy, Đế Tân cũng không có mơ tưởng, quả quyết liền mở miệng tiếp nhận nhiệm vụ. Tiếp thụ qua thôi, Đế Tân nhưng lại là nghĩ thầm, vô duyên vô cớ sở một cái nhiệm vụ, đến cùng sẽ là cái gì đây. Lúc này nghe tới Đế Tân tiếp nhận nhiệm vụ, Ngộng cũng là nhẹ gật đầu, mở miệng tuyên bố, túc chủ tiếp nhận nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ như sau: thu lấy Na Cha làm nghĩa tử, cũng đem Na Cha mang về Chiêu Cá Thành. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng 100 điểm tích lũy. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Lục cự nhân tu vi rơi xuống đến kim đan. Ngộng, ngươi xác định đây là nhiệm vụ? Nghe tới nội dung nhiệm vụ thế mà đơn giản như vậy, Đế Tân không khỏi có chút không thể tin được, mở miệng hướng Ngộng hỏi. Nghe tới Đế Tân vấn đề, Ngộng lạnh nhạt cười cười, mở miệng hướng Đế Tân trả lời, mời túc chủ không muốn chất vấn. Ta đã từng nói, hệ thống nhiệm vụ tồn tại chính là cho túc chủ định ra phương hướng, để túc chủ có thể trưởng thành. Trên thực tế, hệ thống nhiệm vụ kỳ thật không có hạn chế túc chủ. Nhiệm vụ này mục đích kỳ thật cũng rất đơn giản, đem Na Cha thu làm nghĩa tử, dẫn hắn về Chiêu Ca Thành, chính là vì để túc chủ có thể dốc lòng dạy bảo hắn, thuận tiện hắn sau này có thể làm túc chủ xuất lực. Nghe tới Mộng, Đế Tân nhẹ gật đầu, ở trong lòng mặc niệm nói, tốt.
Mộng,
ngươi lui ra đi.
Vâng,
túc chủ. Nghe tới Đế Tân mệnh lệnh, Tình Mộng phục một câu, liền một lần nữa ẩn lui. Đế Tân vẫn thật không nghĩ tới, lần này tới Trần Đường Quan, thế mà là nhất tiễn xong điều. Thật đúng là kiếm bộn không lỗ a. Hít sâu một hơi, Đế Tân ôm nhỏ Na Cha, chậm rãi hành lang ân thập nương trước mặt, mở miệng nói ra, thập nương, quả nhân thấy đứa nhỏ này trời sinh lanh lợi, cho nên muốn đem hắn thu làm nghĩa tử. Kể từ đó, cũng là thân càng thêm thân. Ngươi cho rằng như thế nào? Muốn đem Na Cha thu làm nghĩa tử, Lý Tịnh Phương diện kia, căn bản không dùng cân nhắc, Đế Tân lo lắng, ngược lại là ân thập nương, sợ nàng không đồng ý. Cũng may nghe tới Đế Tân về sau, ân thập nương cũng là mười phần vui vẻ, vội vàng chính là mở miệng nói ra, vương huynh nghị thu Na Cha làm nghĩa tử, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn. Thập nương làm sao không đồng ý a? Như thế rất tốt.
Đúng rồi,
thập nương, quả nhân muốn đem Na Cha mang về đến Chiêu Cá Thành, cũng để cho người hảo hảo dạy bảo hắn. Nghe tới ân thập nương đồng ý, Đế Tân hài lòng nhẹ gật đầu, giả vờ như vô tình tiếp tục mở miệng nói ra, đã đem Na Cha thu làm nghĩa tử, nhiệm vụ thành công một nửa. Chỉ cần ân thập nương lại đồng ý Đế Tân đem Na Cha mang về Chiêu Ca Thành, như vậy Đế Tân liền có thể dễ dàng cầm tới 100 điểm tích lũy. Canh một dâng lên. Tấu chương xong. Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet, M. 12. Chương 287, thu Na Cha làm nghĩa tử. Bất quá lần này nghe tới Đế Tân muốn đem Na Cha mang về Chiêu Ca Thành, ân thập nương lại là có vẻ hơi chần chờ. Sau một lát, Ân Thập Nương cắn răng, mở miệng hướng Đế Tân nói, "Vương huynh, Na Cha hắn mới vừa vặn xuất thế, vì nương thân người, Thập Nương còn không có chiếu cố thật tốt hắn, cho nên tha thứ Thập Nương không thể để cho Na Cha rời đi." Kỳ thật Ân Thập Nương lo lắng, đơn giản chính là nàng ngày sau rốt cuộc nhìn không thấy Na Cha thôi. Không thể không nói, Ân Thập Nương loại này lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao, Chiêu Ca thành quá xa, mà lại so với hậu thế, thời đại này giao thông xác thực rất là hậu. Ân Thập Nương một cái bình thường nữ tử, nếu là thật sự trèo non lội suối đi Chiêu Ca thành nhìn Na Cha, đi đường xá không nói đến cỡ nào nguy hiểm, liền xem như về thời gian cũng có rất lớn tiêu hao à. Trước kia Ân Thập Nương có lẽ là tự do, nhưng là hiện tại gả làm vợ người, Lý Tịnh phải trang lại cho phép Ân Thập Nương hao phí thời gian lâu như vậy đi nhìn Na Cha đâu. Trầm tư sau một lát, Đế Tân nhìn xem Ân Thập Nương, chậm rãi mở miệng nói ra, "Thập Nương, quả ngươi biết ngươi đang lo lắng cái gì? Nếu không, ngươi cùng quả nhân cùng một chỗ hồi Triều Ca đi." Vương huynh nói đùa. Thập Nương hiện tại đã lấy chồng, há có thể bỏ xuống nhà chồng. Nghe vậy, Ân Thập Nương lại là bất đắc dĩ cười khổ, hướng Đế Tân mở miệng nói ra, "Nghe tôi Ân Thập Nương về sau." Đế Tân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nhưng lại là thở dài một hơi, hướng Ân Thập Nương nói, "Thập Nương, nếu không như vậy đi, cách mỗi nửa năm, quả nhân liền đưa Na Cha về tới một cái nguyệt, cùng ngươi gặp nhau. Đương nhiên, nếu là Na Cha khi nào nghĩ ngươi, quả nhân cũng sẽ sai người lập tức dẫn hắn trở về. Ngươi cho rằng như thế nào?" "Cái này, Vương huynh, tha thứ Thập Nương lắm miệng, Vương huynh vì cái gì nhất định phải mang Na Cha đi Chiêu Ca thành đâu?" Nghe vậy, Ân Thập Nương nghĩ nghĩ, nhưng lại là mở miệng hướng Đế Tân hỏi. Nghe tới Ân Thập Nương vấn đề về sau, Đế Tân nhìn thoáng qua một bên cách đó không xa Lý Tịnh, ra vẻ thần bí thấp giọng mở miệng hướng Ân Thập Nương nói, "Hiện tại có quả nhân tại, Lý Tịnh sẽ không giết Na Cha. Nhưng là, nếu là quả nhân đi, Lý Tịnh khó tránh khỏi sẽ không lại lần đem Na Cha khi yêu nghiệt xử trí. Cho nên, đem Na Cha mang đến Chiêu Ca thành, quả nhân cũng là vì bảo hộ hắn. Hệ thống nhiệm vụ, Đế Tân tự nhiên là không thể cùng Ân Thập Nương nói. Nhưng là, muốn đem Na Cha mang đến Chiêu Ca thành, liền nhất định phải cho Ân Thập Nương một cái thuyết pháp. Cho nên, Đế Tân bất đắc dĩ, chỉ có thể để Lý Tịnh đến quáng nỗi oan ức này. Mà lại, Đế Tân lời nói này, cũng không phải tất cả đều là giả, tối thiểu có một nửa là thật. Đế Tân trong lòng, kỳ thật trước kia liền suy nghĩ, mình đi về sau, Lý Tịnh có thể hay không ra hại Na Cha. Mà Ân Thập Nương nghe tới Đế Tân về sau, cũng là rơi vào trầm tư, xác thực chính như Đế Tân nói, xác thực có loại khả năng này tồn tại. Trầm mặc sau một lát, Ân Thập Nương lệ nóng doanh tròng nhìn xem Đế Tân trong ngực nhỏ Na Cha, chậm rãi mở miệng hướng Đế Tân nói, "Vương huynh, kia Na Cha, ngày sau liền nhờ ngươi." Hắn còn nhỏ, hy vọng đi Chiêu Ca thành sẽ không thụ người khác khi dễ. "Thập Nương, ngươi yên tâm đi, có quả nhân tại, sẽ không có người khi dễ Na Cha." Nghe vậy, Đế Tân nhìn xem Ân Thập Nương, nặng nề nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân trầm mặc về sau, Ân Thập Nương lau đi trong mắt nước mắt, đưa tay sờ lấy Na Cha khuôn mặt nhỏ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Na Cha, đi Chiêu Ca thành, nhất định phải nghe nghĩa phụ. Rõ chưa?" "Nghĩa phụ? Không phải cứu cứu sao?" Nghe tới Ân Thập Nương, nhỏ Na Cha không lại tiếp tục thưởng thức càn khôn vòng, mà là như có điều suy nghĩ nhìn xem Ân Thập Nương, nghi ngờ mở miệng hỏi. Nghe vậy, Đế Tân cười cười, nắm bắt Na Cha cái mũi nhỏ, mở miệng nói ra, "Na Cha, vừa mới quả người đã cùng mẫu thân ngươi quyết định, đem ngươi thu làm quả nhân nghĩa tử. Cho nên, ngươi về sau cần phải đổi giọng, liền quả nhân phụ vương." "Phụ vương?" Nghe vậy, Na Cha lẩm bẩm miệng, không rõ ràng cho lắm mở miệng gọi một tiếng. Kêu lên về sau, Na Cha nhưng lại là mở miệng, hướng Ân Thập Nương hỏi, "Mẫu thân, ngươi vừa mới đi nói Chiêu Ca thành. Chiêu Ca thành là địa phương nào? Còn có, vì cái gì ta muốn đi Chiêu Ca thành? Chẳng lẽ, là mẫu thân không muốn Na Cha sao?" Nói nói, Na Cha khóe mắt không khỏi hồng nhuận. Nghe tới Na Cha, Ân Thập Nương cố nén khóc lên, nhìn xem Na Cha, mở miệng giải thích, "Mẫu thân làm sao lại không cần ngươi chứ? Chỉ là, mẫu thân hy vọng ngươi đi Chiêu Ca thành, có thể học một chút cao cường bản lĩnh, sau đó bảo hộ chính ngươi. Rõ chưa?" Ân Thập Nương cũng không có sách Lý Tịnh sự tình, là bởi vì nàng không nghĩ để Na Cha nho nhỏ nhân kỷ liền biết phụ thân hắn muốn giết hắn sự tình, như thế sẽ cho hắn rất lớn thống khổ. Kỳ thật, Na Cha mặc dù vừa xuất thế, nhưng là cũng minh bạch một số việc. Lý Tịnh muốn giết hắn, đã cho Na Cha lưu lại vùng đi không được ký ức. Bất quá, cho dù như thế, Na Cha cũng không có cảm thấy bi thương. Có lẽ là hắn không hiểu sao, cũng có lẽ Na Cha căn bản đã không quan tâm Lý Tịnh. Bất quá nghe tới Ân Thập Nương về sau, Na Cha lại là nín khóc mỉm cười, vui vẻ nhìn xem Ân Thập Nương, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tốt, ta đi Chiêu Ca thành, đến đó học tập cao cường bản lĩnh. Đợi ta học thành ngày, ta liền có thể bảo vệ mình, bảo hộ mẫu thân." Một cái đơn giản hứa hẹn, từ cái kia cha như thế một đứa bé trong miệng nói ra, lại là khiến người ta cảm thấy có chút kiềm chế. Ân Thập Nương nghe tới Na Cha, cũng là cười cười, vui mừng mở miệng nói ra, "Tốt tốt tốt, Na Cha nhất ngoan. Phụ vương, chúng ta đi thôi." Nghe tới Ân Thập Nương về sau, Na Cha nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Đế Tân nói. Nghe vậy, Đế Tân thở dài một hơi, nhìn xem Ân Thập Nương, mở miệng nói ra, "Thập Nương, vậy chúng ta liền đi." "Vương huynh, chờ một chút." Nghe tới Đế Tân về sau, Ân Thập Nương cũng là gấp mở miệng nói ra. Dứt lời, liền chạy trở về phòng bên trong. Nhìn xem Ân Thập Nương phản ứng, Na Cha không khỏi nghi ngờ mở miệng hướng Đế Tân hỏi, "Phụ vương, mẫu thân đang làm gì?"
"Không biết."
Nghe vậy, Đế Tân lại là lạnh nhạt lắc đầu, mở miệng hướng nhỏ Na Cha nói. Nói thật, Đế Tân không rõ, Ân Thập Nương đến cùng muốn làm gì. Sau một lát, Ân Thập Nương lần nữa từ trong phòng đi tới. Bất quá, khác biệt chính là, trong tay nàng nhiều một cái bao. Một cái rất lớn bao khỏa. Nhìn xem Ân Thập Nương chậm rãi đi đến trước mặt mình, Đế Tân không khỏi nhìn chằm chằm trong tay nàng bao khỏa, mở miệng hỏi, "Thập Nương, đây là cái gì?"
"Trong này có chút hoa quả.
Vương huynh trên đường có thể ăn.
Còn có, chính là Na Cha quần áo. 3 năm này, Thập Nương không ngừng ảo tưởng. Cho Na Cha đã làm nhiều lần quần áo. Hy vọng, hắn xuyên sẽ không nhỏ."
Nghe vậy, Ân Thập Nương thấp giọng nức nở, chậm rãi mở miệng nói ra. "Áo trên người kẻ lãng tử, chỉ trong tay người mẹ hiền." Nhìn xem Ân Thập Nương trong tay to như vậy bao khỏa, Đế Tân nhận lấy, đồng nhiên cảm giác có chút chìm điện. "Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh. Nếu như quên bảng trạm địa chỉ Internet, có thể bài đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bảng trạm gia nhập phiếu tên sách nha."
12. Chương 288, Khương Tử Nha.
Nhìn trong tay bao khỏa, nhìn nhìn lại không ngừng nức nở Ân Thập Nương, Đế Tân phun ra một ngụm trọc khí, mở miệng nói ra, "Thập Nương, ngươi vừa mới sinh hạ Na Cha, muốn chú ý nhiều hơn thân thể."
"Ừm."
Thập Nương biết. "Đa tạ vương huynh quan tâm." Nghe vậy, Ân Thập Nương ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng nhuận Đế Tân trả lời. Nghe tới Ân Thập Nương trả lời, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Tốt, vậy chúng ta thật đi." Dứt lời, Đế Tân liền túi sách khỏa, ôm Na Cha, hướng Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi đi đến. Dọc đường Lý Tịnh, Đế Tân dừng bước, hờ hững mở miệng hướng Lý Tịnh nói, "Lý Tịnh, chiếu cố tốt Thập Nương, nếu là nàng có cái gì sai lầm, quả nhân duy ngươi thử hỏi."
"Vâng."
Mặt tướng minh bạch. Nghe vậy, Lý Tịnh vội vàng thi lễ một cái, mở miệng hướng Đế Tân trả lời. Nghe tới Lý Tịnh, Đế Tân không có phản ứng gì, trực tiếp chính là hướng Viên Hồng đi đến. Đi tới Viên Hồng bên người, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Viên Hồng, đi thôi, về Chiêu Ca thành."
"Vâng,
đại vương." Nghe tới Đế Tân phân phó, Viên Hồng chắp tay ôm quyền thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Dứt lời, liền vận pháp, biến ra một đóa kim mây. Đế Tân ôm Na Cha, đứng lên trên. Viên Hồng cùng Hồng Hải Nhi cũng là theo sát phía sau. Bốn người đứng ở kim mây phía trên, Viên Hồng liền trực tiếp giá vân, hướng lên không bay đi. Lúc này, Ân Thập Nương lại là ngửa đầu, nhìn xem kim mây, cao giọng hô, "Vương huynh,
chiếu cố tốt Na Cha."
"Thập Nương,
yên tâm đi."
Nghe tới Ân Thập Nương la lên, Đế Tân thò đầu ra, cũng là cao giọng quát. Kim mây càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng xa, đến cuối cùng, lại là không thấy tăm hơi. Nhìn xem bên cạnh mình thút thít Ân Thập Nương, Lý Tịnh nhẹ nhẹ vỗ về bờ vai của nàng, mở miệng nói ra, "Phu nhân,
đây là có chuyện gì?
Đại vương tại sao phải đem Na Cha mang đi đâu?"
"Vương huynh đã đem Na Cha thu làm nghĩa tử,
đương nhiên phải dẫn hắn hồi Triều Ca." Nghe vậy, Ân Thập Nương tùy ý mở miệng, hướng Lý Tịnh trả lời một câu. Sau đó, liền phối hợp xoay người, về đi đến trong phòng. Kỳ thật, thấy Đế Tân ôm Na Cha, tại cùng Ân Thập Nương trò chuyện, Lý Tịnh kỳ thật cũng mười phần muốn đi qua, nghe một chút đến cùng là đang nói cái gì. Nhưng là, từ đầu đến cuối hắn đều không bước ra chân của mình. Có lẽ, là bởi vì trong lòng của hắn, còn có một số lương tri, cảm thấy mình thẹn với Na Cha. Thẹn với Ân Thập Nương đi. Mà lại nói Đế Tân một đoàn người. Bay lên không trung, Hồng Hải Nhi đang nhắm mắt dưỡng thần, Viên Hồng tại giá vân, mà Na Cha trên vai vác lấy càn khôn vòng, bên hông cải lấy hôn thiên lăng, một mực tại Đế Tân trong ngực, yên lặng ở lại. Đế Tân giờ phút này, lại là trong lòng có chút bất an. Bởi vì, hiện tại Ân Thập Nương đồng ý mình thu Na Cha làm nghĩa tử, mà lại mình cũng chính mang theo Na Cha về Triều Ca thành. Nhưng là, Mộc lại chậm chạp không có để kỳ mình, nhiệm vụ hoàn thành. Rơi vào đường cùng, Đế Tân hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, hướng Mộc hỏi, "Mộc, ta hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ, vì sao còn không có đề kỳ?"
"Nội dung nhiệm vụ là
túc chủ đem Na Cha mang về Triều Ca thành, nhưng là hiện tại chỉ là trên đường, còn chưa tới triều đình, cho nên chính xác đến nói, túc chủ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên cũng sẽ không có nhắc nhở." Nghe tới Đế Tân vấn đề, Mộc ngay lập tức chính là vừa tỉnh lại, mở miệng hướng Đế Tân trả lời. Nghe tới Mộc, Đế Tân không khỏi thầm mắng hệ thống thật sự là chết đầu óc. Lúc này, Mộc lại tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân hỏi, "Túc chủ, còn có cái gì khác nghi hoặc sao?"
"Không có,
ngươi lùi ra đi." Nghe tới Mộng về sau, Đế Tân ở trong lòng mặc niệm lấy trả lời. Nghe vậy, Mộng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Vâng,
túc chủ."
Dứt lời, liền lại một lần trầm mặt lại, nhìn phương xa, nhìn xem không ngừng trôi qua mây. Đế Tân trong lòng thầm nghĩ, Chiêu Ca thành lấy Viên Hồng độ rất nhanh liền có thể tới đi. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, lúc đầu đang đánh tỏa Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là đột nhiên mở mắt, nó trong ánh mắt không buồn không vui, chỉ là tại bấm ngón tay, giống như tại tính là thứ gì. Sau một lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đột nhiên lăng lợi lên, không khỏi tự lẩm bẩm, "Cấp ta hộ giáo chiến thần."
"Hừ,
Thái Ất, thật là một cái phế vật, thế mà bị người đoạt tiên cơ."
"Cũng được, cũng được,
bất quá là một cái linh châu tử, thiếu cũng không có quan hệ gì." Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là đưa tay, từ trong ngực lấy ra một cuốn sách giản, bên trên khắc phong thần bảng 3 chữ, kim quang lóng lánh, khiến người không kịp nhìn. thời cơ đã đến, cũng hẳn là bắt đầu. Nhìn xem phong thần bảng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh, thì thầm lẩm bẩm. Một mình lẩm bẩm qua đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm mặt, cao giọng mở miệng quát, Nam Cực Tiên Ông ở đâu? Đệ tử tại. Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn chi lệnh, lập tức liền có một cái lao đầu, tay cầm giải ngoạt, từ Ngọc Hư Cung bên ngoài đi đến, quỳ xuống, hành lễ, mở miệng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi. Bất quá, không thể không nói, cái này Nam Cực Tiên Ông giải thật đúng là kỳ quái. Xương đầu trước lồi, hơn nữa còn không có đầu, bất quá dáng dấp kia nhanh rơi xuống đất dâu bạc trắng, ngược lại là có mấy phần cao nhân tu đạo dáng vẻ. Nhìn xem quỳ xuống trên mặt đất Nam Cực Tiên Ông, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt như lúc ban đầu, tiếp tục không buồn không vui mở miệng nói ra, cầm răng cùng thân công báo gọi tới. Vâng, đệ tử cái này phải. Nghe vậy, Nam Cực Tiên Ông thi lễ một cái, mở miệng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời. Sau đó, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu, Nam Cực Tiên Ông liền lập tức ra Ngọc Hư Cung, đi hoàn thành Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó. Thời gian một nén hương, Nam Cực Tiên Ông liền giá vân xuất hiện tại Côn Lôn Sơn một cái gò nhỏ lăng lên. Lúc này, đang có một cái bạch lão đầu, tại đồi núi bên trên lộ ra một viên đầu, nó thân thể lại là trong lòng đất hạ. Nhìn xem Nam Cực Tiên Ông giá vân tới, lão đầu này ngay cả vội mở miệng, cao giọng hô, "Đại sư huynh, đại sư huynh, cứu ta." Nghe tới la lên, Nam Cực Tiên Ông ngừng lại, thấy rõ ràng phía dưới cái kia bị cắm trong đất người bộ dáng về sau, Nam Cực Tiên Ông thở dài một hơi, giá vân rơi xuống. Sau một lát, Nam Cực Tiên Ông liền đứng tại lão đầu trước mặt, nhìn xem lão đầu này, Nam Cực Tiên Ông lắc đầu, mở miệng nói ra, "Tử nha à, ngươi đây là đang làm gì?" "Nguyên lai, cái này bị cắm trong đất người, cư lại chính là Khương Tử Nha." Nghe tới Nam Cực Tiên Ông tra hỏi, tuổi đã cao, Khương Tử Nha lại là mười phần xấu hổ mở miệng nói ra, "Hồi đại sư huynh, sư đệ đang luyện tập độn địa thuật, nhưng chưa từng nghĩ, ra không được. Đại sư huynh, mau đưa ta lấy ra đi." Xiển giáo có hai cái đại sư huynh, một cái là Quảng Thành Tử, một cái là Nam Cực Tiên Ông. Muốn nói hai người đều được người xưng là đại sư huynh nhưng là thân phận lại không giống. Quảng Thành Tử chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử. Mà Nam Cực Tiên Ông mặc dù thực lực bất phàm, nhưng cũng cùng Khương Tử Nha đồng dạng, đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn ký danh đệ tử. "Ai? Người thực sự là?" Nghe Khương Tử Nha chi ngôn, Nam Cực Tiên Ông cũng không biết nói cái gì. Theo tay nắm lấy Khương Tử Nha kia đầu đầy trắng, Nam Cực Tiên Ông kéo một phát, liền đem Khương Tử Nha từ trong đất rút ra. Nói một chút thời gian đổi mới, trước kia một trường, trước một trường, trước một trường. Nói cách khác, hiện tại mỗi ngày giữ gốc tiểu bạo ba canh, đương nhiên, cũng có thể là bốn canh, canh năm. Đồng thời tháng 5 năm 2 không đến, đại sư huynh liền một câu, không muốn ao ước người khác, thổ lộ, ngươi cũng có tình yêu. Không có hành động, các ngươi làm sao lại có cố sự đâu. Tấu chương xong. Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M. 12. Chương 289, thân công báo Khương Tử Nha gặp mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bị Nam Cực Tiên Ông từ trong đất làm ra về sau, Khương Tử Nha vô vô trên thân bùn đất, sau đó cung cung kính kính hướng Nam Cực Tiên Ông hành lễ, mở miệng nói ra, nhiều tạ đại sư huynh. Ai? Tử Nha a, không phải sư huynh nói ngươi. Ngươi đều đến Côn Lôn Sơn bao nhiêu năm, làm sao ngay cả độn địa thuật loại này không quan trọng đạo thuật đều luyện không tốt đâu. Nghe Khương Tử Nha chi ngôn, Nam Cực Tiên Ông phất phất tay, có chút bất mãn mở miệng nói ra. Nghe tới Nam Cực Tiên Ông về sau, Khương Tử Nha lúng túng gãi gãi đầu, xấu hổ mở miệng hướng Nam Cực Tiên Ông nói, đại sư huynh, ngươi cũng biết, Tử Nha trời sinh ngu dốt, cho nên, ai, tốt, lão sư phái ta tới, gọi ngươi đi Ngọc Hư Cung. Ngươi nhanh dọn dẹp một chút, miễn cho lão sư gặp ngươi bộ dáng như vậy, sinh lòng không thích. Lắc đầu, Nam Cực Tiên Ông thở dài một hơi, hơi không kiên nhẫn mở miệng hướng Khương Tử Nha nói. Lấy Nam Cực Tiên Ông cùng Khương Tử Nha loại này ký danh đệ tử thân phận, liền ngay cả Hâu Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng sư tôn tư cách đều không có, cho nên bọn hắn chỉ có thể xưng lão sư. Mà Khương Tử Nha nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyên hắn đi Ngọc Hư Cung, lập tức liền có chút mừng rỡ. Nhìn xem nghiêm túc thận trọng Nam Cực Tiên Ông, Khương Tử Nha ngựa khí có chút kích động mở miệng nói ra, kia Tử Nha cái này liền đi đổi bộ y phục. Ừm, mau đi đi. Nhìn xem Khương Tử Nha phản ứng, Nam Cực Tiên Ông yên lặng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Lúc này, Khương Tử Nha lại là thi lễ một cái, tiếp tục mở miệng hướng Nam Cực Tiên Ông nói, "Đúng rồi, đại sư huynh nếu là trong lúc rảnh rỗi, không ngại đi Tử Nha nơi ở ngồi một chút." "Ngồi liền không cần, lão sư còn để ta cùng nhau đem thân công báo gọi đi Ngọc Hư Cung." Nghe vậy, Nam Cực Tiên Ông lắc đầu, mở miệng hướng Khương Tử Nha nói, "Dứt lời, chính là một lần nữa lái một đóa tường vân." Thấy thế, Khương Tử Nha cung cung kính kính phụ phục, mở miệng hướng Nam Cực Tiên Ông nói, "Đại sư huynh đi thong thả." Lại lúc ngẩng đầu, Khương Tử Nha lại phát hiện, Nam Cực Tiên Ông đã không gặp. Lập tức liền cao hứng mừng mừng, chạy về đến mình ở trong nhà gỗ nhỏ. Lại xem Nam Cực Tiên Ông, từ gặp phải Khương Tử Nha địa phương rời đi về sau, trực tiếp thẳng tiếp tục hướng phía trước bay đi. Sau một lát, liền tới đến Côn Lôn Sơn ngoại vi một chỗ vách đá bên cạnh. Giờ phút này, vách núi trong một cái sơn động, đang có một người mặc hắc bào trẻ tuổi đạo nhân, ngồi tại trên bồ đoàn đả tọa. Nhìn xem sắc mặt thành khẩn áo bào đen đạo nhân, Nam Cực Tiên Ông giá vân, chậm rãi hạ xuống. Cho đến cùng sơn động cũng đủ, Nam Cực Tiên Ông phương mới mở miệng hô, "Thân công báo, cùng nên đại sư huynh." Nghe tới tiếng hô, tên này áo bào đen đạo nhân lại là mở to mắt, hiện người đến là Nam Cực Tiên Ông về sau, liền lập tức đứng lên, hành lễ mở miệng nói ra. Thấy thân công báo phản ứng về sau, Nam Cực Tiên Ông cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là lãnh đạm mở miệng nói ra,
lão sư cho ngươi đi Ngọc Hư Cung.
Ngọc Hư Cung?
Xin hỏi đại sư huynh,
lão sư để ta đi Ngọc Hư Cung, thế nhưng là có chuyện gì?
Nghe vậy, Thân Công Báo không khỏi có chút nhíu mày, mở miệng hướng Nam Cực Tiên Ông hỏi.
Nghe tới Thân Công Báo tra hỏi, Nam Cực Tiên Ông lại là lắc đầu, mở miệng nói ra, không biết.
Ngươi đi thế là được.
Dứt lời, Nam Cực Tiên Ông liền giá vân rời đi.
Nhìn xem Nam Cực Tiên Ông kéo dài bóng lưng, Thân Công Báo chân mày nhíu chặt, tự lẩm bẩm, Nguyên Thủy Thiên Tôn để ta đi Ngọc Hư Cung, đến cùng là cái gì mục đích?
Tính mặc kệ,
đi rồi nói sau.
Nếu là bị người nghe tới, Thân Công Báo thế mà gọi thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn tục danh, khẳng định phải giật nảy cả mình.
Kỳ thật, đây cũng không trách Thân Công Báo không tôn sư trưởng, từ khi bái nhập Xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền chưa từng có giáo Thân Công Báo đạo thuật gì, cho nên Thân Công Báo chỉ có thể thấp kém cầu người, để những cái kia Xiển giáo đệ tử dạy hắn. Có thể nói, từ trong đáy lòng, Thân Công Báo đi ra chưa đem Nguyên Thủy Thiên Tôn khi lão sư của mình.
Thời gian một nén hương qua đi, Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha đều là mặc chỉnh tề, xuất hiện tại Ngọc Hư Cung trước cửa.
Nhìn xem trước mặt mình Khương Tử Nha, Thân Công Báo khỏe miệng không tự chủ run rẩy một chút, lập tức liền mở miệng nói ra, "Tử Nha sư huynh."
Đối với Khương Tử Nha, Thân Công Báo có thể nói là tràn ngập lòng ghen tị, thiên tư thường thường, lại có thể nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình dạy bảo.
Mà hắn Thân Công Báo, tư chất so Khương Tử Nha tốt hơn mười mấy lần, lại chỉ có thể thấp kém cầu người, mới có học đạo thuật cơ hội.
Mà lại, năm đó hai người cùng nhau bái nhập Xiển giáo, cùng một thời gian bái sư, thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn lại làm cho Khương Tử Nha làm sư huynh, chuyện này, cho tới bây giờ, Thân Công Báo đều không thể tiêu tan.
Lại xem Khương Tử Nha, nghe tới Thân Công Báo chào hỏi về sau, cũng là khách khí mở miệng trả lời, "Thân sư đệ."
Lúc này, đứng tại Ngọc Hư Cung trước cửa Nam Cực Tiên Ông, lại là cầm rảnh mặt, đi đến trước mặt hai người, lạnh nhạt mở miệng nói ra, "Tốt, theo ta cùng nhau tiến đến gặp mặt lão sư đi."
"Vâng,
đại sư huynh."
Nghe Nam Cực Tiên Ông chí ngôn, Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo liền đội vàng hành lễ, cùng nhau mở miệng nói ra.
Sau đó, Nam Cực Tiên Ông liền dẫn hai người tiến vào Ngọc Hư Cung.
Nhìn xem vị phía trên, nhắm mắt lại, không buồn không vui Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Nam Cực Tiên Ông dẫn đầu quỳ xuống, Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo cũng là vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất.
Sau một lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện.
Nam Cực Tiên Ông quay đầu nhìn một chút Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo, hít sâu một hơi, cung kính mở miệng nói ra, "Lão sư,
Tử Nha cùng Thân Công Báo đã đến."
"Ừm."
Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ mở mắt, nhìn xem quỳ trên mặt đất ba người, hờ hững mở miệng nói ra.
Sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ tại Khương Tử Nha trên thân, toàn vẹn mở miệng nói ra, "Tử Nha,
tu luyện như thế nào rồi?"
"Hồi lão sư,
đệ tử gần đây có cảm giác ngộ, đã đột phá tới độ kiếp hậu kỳ."
Nghe vậy, Khương Tử Nha cúi đầu, thành khẩn mở miệng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời.
Nghe tới Khương Tử Nha trả lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt xuất hiện một tia bất mãn. Đã bái nhập Xiển giáo mấy chục năm, mà lại mình còn dốc lòng dạy bảo hắn, lại không nghĩ rằng Khương Tử Nha còn chưa thành tiên. Nếu không phải thiên mệnh chỉ, Khương Tử Nha là phi hùng chi tướng, chính là phong thần không có hai nhân tuyển, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại làm sao lại đem hắn thu làm môn hạ đâu.
Thở dài một hơi, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lại là tụ tại Thân Công Báo trên thân, chậm rãi mở miệng hỏi, "Thân Công Báo,
ngươi đây,
hiện khi tu luyện tới cảnh giới gì?"
"Hồi lão sư,
đệ tử đã thành tiểu địa tiên chi vị."
Nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn tra hỏi về sau, Thân Công Báo nghĩ nghĩ, mở miệng hồi phục nói.
Nghe tới Thân Công Báo, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù gật đầu, lại là trong mắt có một tia chán ghét.
Kỳ thật Thân Công Báo cũng là phi hùng chi tướng, cũng có thể làm phong thần người, chỉ bất quá lại là một con yêu.
Nguyên Thủy Thiên Tôn xem thường nhất chính là những này ở mức sinh chứng hóa xuất sinh.
Bất quá, không thể không nói, không có Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy bảo, chỉ bằng vào những cái kia bất nhập lưu pháp môn, liền tu luyện đến nước này, Thân Công Báo tư chất cũng coi là trung thượng thừa.
Canh một dâng lên.
Tấu chương xong.
Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M.
12. Chương 290, Thiên Thư Phong Thần bảng lập thế địa phủ đại loạn.
Một cái mặc dù là nhân tộc, nhưng là tư chất lại là chênh lệch không hợp tối thường, nếu là Khương Tử Nha nói là hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình cũng cảm giác mất mặt.
Một cái là yêu tộc, cho dù tư chất không tệ, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lại là rất chán ghét.
Có phi hùng chi tướng người, có thể ngộ nhưng không thể cầu.
Ngàn năm qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng liền phát hiện Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha hai người. Thế nhưng là, hai người bọn họ điều kiện lại là không giống nhau.
Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút chần chờ, không biết đến tột cùng nên đem cái này phong thần chức trách lớn giao cho ai.
Chần chờ sau một lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong ngực đem phong thần bảng lấy ra ngoài, vận pháp đem nó đứng ở Khương Tử Nha trước mặt.
Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là lựa chọn đem phong thần bảng cho Khương Tử Nha, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là không phải tộc loại của ta,
chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm.
Thân Công Báo dù sao cũng là yêu, bản thân chán ghét, lại thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc đầu cũng không tin hắn, cho nên cái này phong thần chức trách lớn, tự nhiên là không có duyên với hắn.
Mà Khương Tử Nha nhìn xem phiêu phủ ở trước mắt mình phong thần bảng, không khỏi nghi ngờ lên tiếng, mở miệng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, "Lão sư,
đây là thiên địa đại loạn?"
"Tử Nha,
bản tọa mệnh ngươi mang theo phong thần bảng xuống núi chọn lấy minh quân, đợi phụ tá kỳ thành liền đại nghiệp về sau,
tuyển 365 vị trung thần bên trên phong chính thần."
Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm mặt, chậm rãi mở miệng hướng Khương Tử Nha nói.
Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện thời khắc, phong thần bảng thế mà xuất hiện đủ loại dị tượng.
sen hoa đua nở, lôi điện giao minh, sơn băng địa liệt, long phượng trình tường, 365 loại dị tượng tại phong thần bảng bên trên không ngừng xuất hiện. Khương Tử Nha nhìn lên trước mặt phong thần bảng, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đợi dị tượng toàn bộ hiển hóa hoàn thành, phong thần bảng thế mà bay thẳng nhập Khương Tử Nha trong thân thể. Mừng rỡ phía dưới, Khương Tử Nha tự nhiên minh bạch, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho mình phong thần bảng tuyệt đối bất phàm, lập tức chính là dập đầu hành lễ, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đa tạ lão sư. Tử Nha định may mắn không làm được bệnh, hoàn thành chức trách lớn. Ừm. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, nhưng lại là mở miệng, hướng một bên Thân Công Báo nói, Thân Công Báo, ngươi cũng đi theo Tử Nha xuống núi đi. Phụ tá hắn hoàn thành phong thần chức trách lớn. Rõ chưa?
Vâng.
Đệ tử minh bạch. Nghe vậy, Thân Công Báo hít sâu một hơi, mở miệng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Thấy thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng hướng hai người nói, tốt. Hai người các ngươi dọn dẹp một chút, xuống núi đi.
Vâng.
Đệ tử cáo lui. Nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh, Thân Công Báo cùng Khương Tử Nha thi lễ một cái, cùng nhau mở miệng trả lời. Dứt lời, hai người liền rời đi Ngọc Hư Cung. Đợi Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo rời đi Ngọc Hư Cung chi về sau, Nam Cực Tiên Ông tiếp tục quỳ trên mặt đất, cũng không hề rời đi. Thấy Nam Cực Tiên Ông như vậy bộ dáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngưng mắt nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi còn có chuyện gì?
Lão sư, tha thứ đệ tử, có một chuyện không rõ.
Nghe vậy, Nam Cực Tiên Ông ngẩng đầu, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói ra. Nghe tới Nam Cực Tiên Ông về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục xem hắn, không buồn không vui chậm rãi mở miệng nói, nói. Nam Cực Tiên Ông hít sâu một hơi, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra, lão sư, kia Thân Công Báo chính là ở mức sinh chứng hóa chi đồ, mà lại là tâm thuật bất chính hạng người. Đem hắn an bài tại Tử Nha sư đệ bên người, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Không biết có phải hay không là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền nhiễm, Nam Cực Tiên Ông đối với yêu tộc cũng là có chút chán ghét. Thân Công Báo là ai? Bản tọa tự nhiên rõ ràng. Sau khi xuống núi, hắn khẳng định sẽ làm khó dễ Tử Nha. Cho nên đem hắn an bài tại Tử Nha bên người, làm như vậy mới dễ dàng hơn, hắn câu đối răng hạ thủ a. Nghe Nam Cực Tiên Ông chi ngôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, hờ hững mở miệng nói ra. Nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau, Nam Cực Tiên Ông cắn răng, tiếp tục chần chờ mở miệng nói ra, tất nhiên như thế. Vậy lão sư đây là? Thân Công Báo đã vô dụng, tìm cơ hội đem hắn trục xuất xiển giáo đi. Bản tọa muôn hạ, không cần ở mức sinh chứng hóa xuất sinh. Nam Cực Tiên Ông lời nói vẫn chưa nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là phất phất tay, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nghe vậy, Nam Cực Tiên Ông rốt cục minh bạch Nguyên bắt đầu Thiên Tôn ý tứ, đem Thân Công Báo an bài tại Khương Tử Nha bên người, để hắn xuất thủ đối phó Khương Tử Nha, sau đó mình lại ra mặt, đem Thân Công Báo trục xuất xiển giáo. Kể từ đó, Thân Công Báo coi như trong lòng tức giận, cũng không thể cùng người khác nói, dạng này cũng sẽ không rơi xiển giáo mặt mũi. Dù sao, đến lúc đó chính là lỗi của hắn, mình chẳng qua là thanh lý môn hộ thôi. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn chơi cái này một kế quả nhiên cao minh. Nghĩ thông suốt hết thảy, Nam Cực Tiên Ông lập tức liền hành lễ, mở miệng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, lão sư, đệ tử kia liền cáo lui.
Ừm,
đi thôi. Nghe tới Nam Cực Tiên Ông về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm mắt lại, phất phất tay, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau, Nam Cực Tiên Ông phương mới đứng dậy, trực bộ rời đi Ngọc Hư Cung. Cửu U Minh Ngục, trong địa phủ. Lúc này địa phủ lại là đã loạn tung tung phèo. Lệ Quỷ Phá Lao tại địa phủ bên trong bốn phía du đãng. Diêm La Điện bên trong, Thập Điện Diêm Vương phân sắp xếp cùng tồn tại, đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Thiên Thư lập thế, không nghĩ tới vậy mà gây nên sinh tử mỏng táo động. Đứng ở thủ vị, một người tướng mạo kỳ lạ, mặt xanh nhanh vàng, thân mang hắc bào nam tử, đầu tiên mở miệng nói. Nam tử này mở miệng sau khi nói xong, lại là một người nam tử mở miệng nói ra, đúng vậy à, thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tốt, đều đừng nói, hay là nghĩ nghĩ làm thế nào chứ. Hiện tại Lệ Quỷ không ngừng phá lao mà ra, may mắn Quỷ Môn Quan có trọng binh chấn giữ, bằng không để bọn hắn đi nhân gian coi như phiền phức. Nghe vậy, lại là một cái nam tử mặc áo bào xanh không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Nghe tới nam tử này, thủ vị phía trên nam tử kia lại tiếp tục mở miệng nói ra, lấy địa phủ quỷ tốt muốn đem tất cả Lệ Quỷ bắt về trong lao đi, có thể có chút khó khăn, vậy phải làm thế nào. Một lúc sau, Quỷ Môn Quan thất thủ, Lệ Quỷ đi nhân gian, vậy coi như sinh linh đồ thán. Nghe tới nam tử này, nam tử mặc áo bào xanh kia không khỏi lo lắng mở miệng nói quát. Lúc này, ngồi tại phía sau cùng một cái lục bào nam tử lại là hờ hững mở miệng nói ra, bằng không mời nương nương xuất ma đi, lấy nương nương uy lực nhất định có thể giải quyết trận này hỗn loạn.
Ai,
vi lệnh kế sách cũng chỉ có thể dạng này.
Tốt,
cứ làm như thế, vậy còn chờ gì, đi a. Lục chạy nam tử vừa ra tới, Thập Điện Diêm Vương đều là gật đầu đồng ý nói. Sau đó, mười người liền đứng dậy chuẩn bị đi viện binh.
Thử,
cho bản tọa cút về. Lúc này, đống nhiên vừa đến kim quang tại địa phủ bên trong tản ra, đồng thời còn truyền đến quát khẽ một tiếng, yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, yêu có âm thanh lập tức hiện ra, để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 291, Khương Tử Nha rời núi. Theo kim quang lan tràn,
địa phủ bên trong tất cả lệ quỷ đều là mình trở lại trong lao. Còn không có ra Diêm La điện, cứu binh liền xuất thủ. Thập điện Diêm Vương trên mặt đều là lộ ra lúng túng biểu lộ. Hiện ở tại chúng ta nên làm cái gì? Lục Bào nam tử cơ cơ ống tay áo, đánh trước phá hiện tại trầm mặc, mở miệng nói ra.
Nghe vậy, tên kia nam tử mặc áo bào đen, túi đầu nghĩ nghĩ, chìm lánh sau một lát, lạnh nhạt mở miệng nói ra, vô luận như thế nào, lần này hỗn loạn cũng giải quyết. Bất quá, ta nghĩ chúng ta vẫn là phải đi gặp nương nương một mặt.
Ừm. Như thế rất tốt. Nghe tới nam tử này, còn lại chín điện Diêm Vương đều là nhẹ gật đầu, cùng nhau mở miệng nói ra.
Dứt lời, 10 người liền rời đi Diêm La điện, trực tiếp hướng cùng một cái phương hướng đi đến. Sau một lát, lại là xuất hiện một địa phương khác. Nơi này phía trên có một cái lão phụ nhân, ngay tại cầm thìa, múc ra một bát chén canh cho những cái kia qua đường quỷ hồn xếp hàng uống. Thập điện Diêm Vương tê đầu tỉnh tiến, đi đến lão phụ trước mặt. Sau đó, lại là cùng nhau chắp tay hành lễ, mở miệng nói ra, đà tạ nương nương, trợ giúp địa phủ giải quyết lần này hỗn loạn. Nơi này không có cái gì nương nương, chỉ có một cái mạnh bà. Nghe vậy, lão phụ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục múc lấy canh, lạnh nhạt mở miệng nói ra.
Nguyên lai, lão phụ nhân này cư lại chính là mạnh bà, mà nàng múc canh chính là để người quên mất kiếp này mạnh bà thang.
Mà thập điện Diêm Vương sở dĩ gọi mạnh bà vi nương nương, kỳ thật lại là đại biểu mạnh bà còn có một cái thân phận.
Kỳ thật mạnh bà liền là năm đó 12 vũ tổ thân hóa địa phủ hậu thổ hóa thân.
Năm đó hậu thổ thân hóa địa phủ vốn nên là đã biến mất, lại không biết thiên đạo làm tính toán gì, thế mà cho nàng tạo nên một cái hóa thân, cũng ngay tại lúc này mạnh bà.
Lại xem thập điện Diêm Vương, nghe tới mộng bà về sau, đều là hai mặt nhìn nhau nhìn xem.
Sau một lát, thân mang hắc bảo nam tử mở miệng nói ra, nương nương.
Không.
Mạnh bà, kia chúng ta bây giờ nên làm gì?
Thiên thư sự tình,
tại chúng ta không quan hệ,
để bọn hắn giày vò đi thôi.
Đến ở địa phủ,
các ngươi thân là thập điện Diêm Vương,
còn dùng ta một cái lao bà tử, nói cho các ngươi biết làm thế nào sao?
Nghe vậy, mạnh bà dừng việc làm trong tay, ngẩng đầu nhìn thập điện Diêm Vương, hờ hững mở miệng nói ra.
Nghe tới mạnh bà về sau, thập điện Diêm Vương đều là thấp phẩm lo âu.
Sau một lát, thân là thập điện Diêm Vương chi,
hắc bào nam tử kia thi lễ một cái, mở miệng nói ra, ta đi liền lập tức phân phó quỷ tốt, đem địa phủ chỉnh lý tốt.
Ừm,
đi thôi.
Nghe vậy, mạnh bà nhẹ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng nói ra.
Nghe tới mạnh bà về sau, thập điện Diêm Vương cũng không nói nhảm, đều là cùng nhau rời đi.
Đợi thập điện Diêm Vương rời đi về sau, mạnh bà lại là mặt mũi tràn đầy phiền muộn, tự lẩm bẩm, thiên thư lập,
đại kiếp đến,
nhân gian muốn lên chính phạt,
xem ra địa phủ phải bận rộn một đoạn thời gian.
Cũng không biết lần này chịu mạnh bà thang có đủ hay không.
Phong thần bảng đứng ở Khương Tử Nha chi thủ, đồng dạng xuất hiện hỗn loạn không chỉ địa phủ chỗ này,
ngoài vạn dặm, vạn thọ sơn ngũ trang quan bên trong,
trong hậu viện, một cái thân mặc đạo bào lão nhân ngay tại một viên lập tức liền muốn kết xuất trái cây dưới cây đả tọa.
Đông nhiên cảm giác trong tay áo một trận rung động, lão đạo nhân lập tức liền mở mắt,
bấm ngón tay tính toán. Lão đạo nhân nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu, tự lẩm bẩm, nguyên lai là thiên thư lập thế à,
cách xa như vậy, trong tay của ta địa thư thế mà vẫn như cũ liền cảm ứng được.
Ai,
địa thư uy lực không giảm, kém chút phá ta cái này tụ lý càn khôn.
Thoại âm rơi xuống, lại nhìn lão đạo nhân tay áo, lại là đã không có vừa rồi rung động.
Chìm lánh một lát, lão đạo nhân lại là kiên quyết mở miệng nói ra, Thanh Phong,
Minh Nguyệt,
ở đâu?
Đệ tử tại.
Lão sư có gì phân phó?
Nghe vậy, lại là hai cái tiểu đạo sĩ chống rông xuất hiện tại lão đạo nhân trước mặt, cúc tay hành lễ, mở miệng nói ra.
Thấy hai người xuất hiện, lão đạo nhân lại là mở miệng tiếp tục nói, hai người các ngươi đi đem cửa quan con đi.
Trăm năm bên trong, ngũ trang quan không lại xuất thế lần nữa.
Vâng,
đệ tử tuân lệnh.
Nghe vậy, hai cái này gọi là Thanh Phong, Minh Nguyệt tiểu đạo sĩ lại thi lễ một cái, mở miệng nói ra.
Dứt lời, thấy lão đạo nhân gật đầu, hai người liền rời đi.
Mà tay cầm phong thần bảng Khương Tử Nha lại là không biết địa phủ cùng ngũ trang quan sự tình.
Phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn chi lệnh, rời đi Ngọc Hư Cung, Khương Tử Nha liền thu thập xong đồ vật, đi tới dưới chân núi Côn Lôn, chờ đợi lấy thân công báo.
Nhàm chán ngồi tại trên tảng đá, Khương Tử Nha không ngừng hướng Côn Lôn sơn lối vào nhìn lại.
Lúc này, thân công báo mặc một thân áo bào đen đi ra.
Trông thấy thân công báo về sau, Khương Tử Nha lập tức liền đứng lên, phất tay hô, thân sư đệ,
thân sư đệ,
ta ở đây.
Tử Nha sư minh,
ta lập tức đi tới.
Nghe tới Khương Tử Nha tiếng hô, thân công báo hai mắt tỏa sáng cũng là mở miệng hô.
Sau một lát, thân công báo đi đến Khương Tử Nha trước mặt, có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, Tử Nha sư minh,
sư đệ có một cái tiểu yêu cầu,
không biết sư minh có thể hay không đáp ứng ta.
Lão sư để ngươi đến phụ tá ta hoàn thành chức trách lớn,
người ta chính là huynh đệ,
chớ nói một cái yêu cầu, chính là trăm cái,
ta cũng đáp ứng.
Nghe vậy, Khương Tử Nha lại là nhẹ gật đầu, mở miệng cười nói.
Nghe tới Khương Tử Nha về sau, thân công báo đáy mắt dần hiện ra một tia ngoan lệ, bất quá nhưng cũng là thoáng qua liền mất.
Vẻ ngoan lệ biến mất về sau, thân công báo lại là mở miệng nói ra, nói như vậy,
sư minh đáp ứng,
kia là tự nhiên.
Sư đệ có yêu cầu gì,
cứ nói đừng ngại.
Nghe vậy, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra.
Hít sâu một hơi, thân công báo nhìn xem Khương Tử Nha, chậm rãi mở miệng nói ra, Tử Nha sư minh,
ta muốn nhìn một chút phong thần bảng.
Tại Ngọc Hư Cung bên trong, có lão sư tại,
ta cũng không dám nhìn.
Hiện tại,
Ta nghĩ kiến thức một chút, rốt cuộc là thứ gì, lại có thể sắc phong 365 đường chính thần.
Liền yêu cầu này.
Nghe tới thân công báo về sau, Khương Tử Nha có chút không dám tin tưởng mở miệng hỏi.
Nghe vậy, thân công báo kiên định gật đầu, mở miệng nói ra, cứ như vậy yêu cầu.
Chuyện nào có đáng gì?
Sư đệ, chờ một chút ta.
Xác nhận thân công báo yêu cầu, Khương Tử Nha không quan trọng lắc đầu, mở miệng nói ra.
Dứt lời, lật tay một cái, lại là phong thần bảng xuất hiện tại nó trong lòng bàn tay.
Trông thấy phong thần bảng, thân công báo không kịp chờ đợi chính là cầm tới.
Cẩn thận chu đáo một phen, thân công báo hiện, phong thần bảng giống như cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương.
Cùng những pháp bảo khác đồng dạng, cũng không có cái gì rõ ràng đặc điểm.
Nhưng là, cho dù như thế, thân công báo lại chậm chạp không có đem phong thần bảng còn cho Khương Tử Nha.
Nghĩ đến mình còn phải xuống núi, đi tìm minh chủ, Khương Tử Nha không khỏi vô vô thân công báo bả vai, mở miệng nói ra, sư đệ.
Mau đưa phong thần bảng trả lại cho ta đi.
Chúng ta còn phải xuống núi đâu.
Chớ có lầm canh giờ.
Ba canh.
Nhìn xem người khác hẹn họ, trong lòng không hiểu có một loại chua sót.
Tấu chương xong.
Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M.
12.
Chương 292, thân công báo xuất thủ đoạt phong thần bảng.
Thân công báo nghe tới Khương Tử Nha, lại là không có trả lại phong thần bảng, ngược lại tà mị cười một tiếng, nhìn xem Khương Tử Nha, giễu cợt mở miệng nói ra, Tử Nha sư huynh,
ngươi thật đúng là xuẩn a.
Thân công báo,
ngươi muốn làm gì?
Nghe tới thân công báo, Khương Tử Nha bỗng nhiên cảm giác sự tình có chút không đúng, cho nên lập tức liền mở miệng hướng thân công báo quát.
Lúc này, thân công báo dưới chân lại là xuất hiện một đóa mây đen, bay đến giữa không trung, thân công báo tay cầm phong thần bảng, chế giễu nhìn xem Khương Tử Nha, lạnh nhạt mở miệng nói ra, Tử Nha sư huynh,
phong thần chức trách lớn,
khó khăn trùng điệp, cho nên hay là từ sư đệ ta đến chấp trưởng phong thần bảng, thay ngươi song thành lão sư lời nhắn nhủ chức trách lớn đi.
Dứt lời, thân công báo liền giá vân, thật nhanh rời đi.
Thấy thế, Khương Tử Nha không khỏi nhìn xem thân công báo rời đi phương hướng, cao giọng khiển trách quá mắng, thân công báo,
ngươi dám?
Khoảng cách còn không phải quá xa, cho nên thân công báo tự nhiên nghe tới Khương Tử Nha quát tháo, nhưng lại chưa hồi phục cái gì.
Thấy thân công báo là quyết tâm muốn cướp phong thần bảng, Khương Tử Nha bất đắc dĩ cúi đầu cắn răng.
Sau đó, cũng là tại dưới chân biến ra một đóa tường vân, lão đảo hướng thân công báo đuổi theo.
Khương Tử Nha ngay cả độn địa thuật đều luyện không tốt, giá vân thuật tự nhiên cũng là cũng giống như thế.
Trên đường đi, Khương Tử Nha nhiều lần kém chút từ giữa không trung rơi xuống, mắt thấy thân công báo giá vân càng ngày càng xa, Khương Tử Nha đã sắp tuyệt vọng.
Đúng lúc này, Khương Tử Nha lại phát hiện phía trước thân công báo thế mà không có dấu hiệu nào ngừng lại.
Thấy thế, Khương Tử Nha trong lòng không khỏi mừng thầm nói, chẳng lẽ thân công báo là lương tâm hiện, định đem phong thần bảng còn cho ta rồi.
Vẹn vẹn một cái ý nghĩ, lại khiến Khương Tử Nha phân thần, kém chút không có rơi xuống.
Theo lý thuyết, bình thường phân thần kỳ tu sĩ, ngự không phi hành liền đã không thành vấn đề.
Nhưng là, Khương Tử Nha đều là độ kiếp hậu kỳ, vận dụng giá vân thuật đều là như thế khó khăn, bởi vậy có thể thấy được tại đạo thuật phương diện này tư chất, Khương Tử Nha là kém đến trình độ nào.
Nói không chừng, liền ngay cả Khương Tử Nha tu vi hiện tại đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng các loại thiên tài địa bảo chống chết.
Không còn dám tiếp tục suy nghĩ, Khương Tử Nha vận đủ toàn lực, hướng thân công báo phương hướng giá vân mà đi.
Mà thân công báo quay đầu nhìn Khương Tử Nha, cách mình càng ngày càng gần, trong lòng lại là âm thầm nóng nảy thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Làm sao bỗng nhiên liền không động đậy rồi?
Rốt cuộc là ai tại quái phá?
Sau một lát, Khương Tử Nha lại là xuất hiện ở thân công báo trước mặt, cố gắng khống chế dưới chân lơ lửng không cố định tường vân. Khương Tử Nha mở miệng cười, hướng thân công báo nói, thân sư đệ,
làm sao dừng lại rồi? Có phải là muốn đem phong thần bảng trả lại cho sư huynh a?
Hừ, muốn phong thần bảng, trừ phi ngươi có bản sự kia từ trong tay của ta lấy về.
Nghe vậy, thân công báo lạnh hừ một tiếng, phẫn hận nhìn xem Khương Tử Nha, kiên quyết mở miệng nói ra.
Nghe tới thân công báo, Khương Tử Nha cũng không có cái gì phản ứng, tiếp tục mở miệng cười nói, ai nha nha,
thân sư đệ,
ta chợt phát hiện ngươi không phải mình dừng lại, hẳn là không thể động đi.
Ngươi nói muốn phong thần bảng, liền từ trong tay ngươi cầm.
Cái kia sư huynh liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Dứt lời, Khương Tử Nha liền giá vân, chậm rãi tới gần thân công báo.
Một đường giá vân mà đến, Khương Tử Nha đã sớm hiện, thân công báo căn bản không phải mình dừng lại, mà là có người tại làm trò gì.
Sở dĩ mới vừa rồi cùng thân công báo nói nhảm nhiều như vậy, Khương Tử Nha không cách nào chính là nghĩ trái lại, chế giễu một chút thân công báo thôi.
Tới gần thân công báo về sau, Khương Tử Nha cũng không có khách khí, trực tiếp đưa tay từ thân công báo trong tay đoạt lại phong thần bảng.
Bắt về phong thần bảng, Khương Tử Nha liền trực tiếp phất tay, lập tức phong thần bảng liền lần nữa tiến vào thân thể của hắn.
Nhìn xem mình thật vất vả lừa gạt đến phong thần bảng lại trở lại Khương Tử Nha trong tay, thân công báo không khỏi nổi giận đùng đùng mở miệng nói ra, Khương Tử Nha,
ngươi vô sỉ,
có bản lĩnh dựa vào thực lực của chính ngươi đến giành với ta a,
thừa dịp ta không động đậy, ngươi tính là gì quân tử?
Sư đệ a,
sư huynh vốn cũng không phải là quân tử, sư huynh chẳng qua là một cái người tu đạo thôi,
mà lại từ trong tay của ta dụng kế lừa gạt đi phong thần bảng,
chẳng lẽ sư đệ liền quang minh chính đại sao?
Nghe vậy, Khương Tử Nha lắc đầu, châm chọc lấy thân công báo, mở miệng cười nói.
Nghe tới Khương Tử Nha về sau, thân công báo càng là tức giận tốt nhiên, mở miệng quát to, rốt cuộc là ai?
Thế mà âm ta,
có bản lĩnh đem ta buông ra a.
Nghe thân công báo chi ngôn, Khương Tử Nha cũng là tinh thần phân chấn, muốn nhìn một chút đến cùng là ai trong bóng tôi giúp hắn.
Thân công báo thoại âm rơi xuống, sau một lát
lại là Nam Cực Tiên Ông, tay cầm dài ngoặt, chống rông xuất hiện tại trước mặt hai người. Nam Cực Tiên Ông vừa xuất hiện, chính là vung động trong tay dài ngoặt, nhất thời, thân công báo dưới chân mây đen liền biến mất, mây đen tản ra, thân công báo lập tức liền từ giữa không trung rơi xuống. Sau đó, Nam Cực Tiên Ông lại là níu lấy Khương Tử Nha đạo bảo, hướng rơi xuống. May mắn thân công báo bản thể lại yêu, từ giữa không trung rơi xuống, cũng không có mất mạng. Sống sót sau tai nạn, thân công báo phát hiện mình lại có thể động, lập tức, cũng không do dự, vội vàng chính là đứng lên muốn chạy. Mình đoạt phong thần bảng sự tình, bị Nam Cực Tiên Ông hiện, thân công báo không cần nghĩ, chờ đợi mình, khẳng định là trừng phạt. Nhưng là, thân công báo vừa mới chuyển thân, Nam Cực Tiên Ông lại là đã xuất hiện tại phía sau hắn, nhìn xem thân công báo động tác, Nam Cực Tiên Ông thấp giọng quát nói, thân công báo, người muốn đi nơi nào a? Chán. Ha ha. Đại sư Minh. Ta cũng là không đi a. Nghe vậy, thân công báo chất phát một lần nữa xoay người, nhìn xem Nam Cực Tiên Ông, khỏe miệng cứng đờ mở miệng nói ra. Nghe vậy, Nam Cực Tiên Ông mắt lạnh nhìn thân công báo, hờ hững mở miệng nói ra, không tuân theo sư mệnh. Xuất thủ cấp đoạt tử nhà phong thần bảng. Thân công báo, ngươi thật to gan. Sư Minh tha mạng. Ta không dám. Nghe vậy, thân công báo lập tức, chính là quỳ trên mặt đất, mở miệng hướng Nam Cực Tiên Ông cầu còn nói. Thân công báo minh bạch, lấy mình thực lực, muốn đối kháng Nam Cực Tiên Ông, căn bản là không thể nào. Nam Cực Tiên Ông nghĩ muốn giết mình, căn bản không cần tốn nhiều sức. Hiện tại, trừ câu quấn, thân công báo nghĩ không ra những biện pháp khác cứu mình một mạng. Dù sao, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Mà Nam Cực Tiên Ông nhìn xem thân công báo phản ứng, lại tiếp tục lặng lẽ mà đối đãi, hờ hững mở miệng nói ra, "Hừ, nhìn ngươi tại xiển giáo mấy chục năm gọi ta sư huynh phân thượng, lần này liền của ngươi. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Từ giờ trở đi, ngươi thân công báo cũng không tiếp tục là ta xiển giáo người." "Hừ, đi thì đi." Nghe vậy, thân công báo đứng lên, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Dứt lời, liền quay người rời đi. Vài chục năm nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa từng có dạy mình đạo thuật, đối với xiển giáo, thân công báo vốn là không có cái gì lưu luyến. Canh một dâng lên. Tấu chương xong. Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ Internet, M. 12. Chương 293, trở lại Chiêu Cá Thành. Từ đoạt phong thần bảng một khắc này, thân công báo liền dự định thoát ly xiển giáo. Nếu là bị hiện, thân công báo cũng không có ý định lưu mình cái mạng này. Hiện tại, mặc dù bị Nam Cực Tiên Ông hiện, nhưng lại chỉ là bị trục xuất xiển giáo, còn để lại một cái mạng, đôi này thân công báo đến nói, đã rất tốt. Nhìn xem thân công báo dần dần từng bước đi đến bóng lưng, thật lâu qua đi, Khương Tử Nha mới hồi phục tinh thần lại, lập tức liền đối Nam Cực Tiên Ông không người thi lễ một cái, có chút cảm kích mở miệng nói ra, vừa rồi, nhiều tại đại sư huynh xuất thủ tương trợ. Tốt, không cần như thế. Tử Nha a, không phải ta nói ngươi, thân công báo là hạ người gì, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ngươi làm sao lại đem phong thần bảng giao cho trong tay hắn đâu? Nghe vậy, Nam Cực Tiên Ông bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Khương Tử Nha, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe tới Nam Cực Tiên Ông về sau, Khương Tử Nha cũng là lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, lập tức chính là mở miệng nói ra, thân công báo nói nghị kiến thức một chút phong thần bảng. Ta lúc ấy cũng không có mơ tưởng, cho nên ai? Tử Nha a, nghĩ phải hoàn thành phong thần chức trách lớn, phong thần bảng tuyệt đối không cho sơ thất. Sau khi xuống núi, ngươi muốn nhớ lấy, phong thần bảng cực kỳ trọng yếu, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể cho người khác. Biết sao? Khương Tử Nha lời nói vẫn chưa nói xong, Nam Cực Tiên Ông liền phất phất tay, mở miệng khuyên bảo nói. Nghe Nam Cực Tiên Ông chi ngôn, Khương Tử Nha cũng là rất là tán thành nhẹ gật đầu, thình lình mở miệng nói ra, đại sư huynh dạy phải. Tử Nha khắc trong tâm khảm, ai cũng dám quên. Nghe tới Khương Tử Nha về sau, Nam Cực Tiên Ông hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức chính là trực tiếp mở miệng nói ra, tốt, không còn sớm sủa, xuống núi đi. Dứt lời, Nam Cực Tiên Ông liền muốn quay người rời đi. Đại sư huynh, chờ chút. Thấy Nam Cực Tiên Ông muốn đi, chần chờ một phen, Khương Tử Nha không khỏi mở miệng hô. Nghe thấy Khương Tử Nha tiếng hô, Nam Cực Tiên Ông dừng bước, xoay người lại, rất là nghi ngờ mở miệng hướng Khương Tử Nha hỏi, Tử Nha, ngươi còn có chuyện gì? Đại sư huynh, lão sư để ta xuống núi chọn một cái minh chủ. Thế nhưng là, sư huynh ngươi cũng biết, ta đã mấy chục năm không có rời núi, không biết hiện tại tình huống bên ngoài, cho nên còn xin đại sư huynh vì ta chỉ một con đường sáng a. Nghe Nam Cực Tiên Ông chi ngôn, Khương Tử Nha cung cung kính kính hành lễ, chậm rãi mở miệng hồi phục nói. Nghe tới Khương Tử Nha gọi lại mình, nguyên lai là vì chuyện này, Nam Cực Tiên Ông không khỏi cúi đầu. Chìm lánh sau một lát, Nam Cực Tiên Ông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem Khương Tử Nha, lạnh nhạt mở miệng nói ra, Tử Nha, hiện ở nhân gian quân chủ chính là Đại Thương Đế Vương, ngươi không ngại đi trước triều đình dò xét một phen đi. Triều đình sao? Nhiều tại đại sư huynh. Nghe tới Nam Cực Tiên Ông về sau, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, cảm kích mở miệng nói ra. Thấy Khương Tử Nha phản ứng, Nam Cực Tiên Ông nhẹ gật đầu, lại cũng không hề rời đi. Sau đó, tại Khương Tử Nha ánh mắt nghi hoặc bên trong, Nam Cực Tiên Ông vung động trong tay dài ngoặt. Dài ngoặt chuyển động, từng sợi tiên khí tiến vào Khương Tử Nha trong thân thể. Sau một lát, Khương Tử Nha kia giàn mua thân thể, thế mà chậm chậm bắt đầu biến tuổi trẻ. Vuốt ve mình từ trắng biến thành đen dài, Khương Tử Nha mừng rỡ nhìn xem Nam Cực Tiên Ông, mở miệng nói ra, nhiều tại đại sư huynh. Ừm. Bên trên Côn Lôn Sơn mấy chục năm, ngươi đều biến già rồi. Mặc dù ngươi không nói, nhưng là sư huynh minh bạch, ngươi muốn biến trẻ tuổi.
đáng tiếc, ngươi đạo pháp không sâu, bất lực. Hôm nay, ngươi liền muốn rời khỏi. Vậy liền coi là sư huynh tặng cho ngươi ly biệt chi lễ đi. Nhìn xem mạo như thanh niên Khương Tử Nha, Nam Cực Tiên Ông thổn thức, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Dứt lời, chính là lái một đóa tường vân, rời đi. Khương Tử Nha thấy thế, nắm thật chặt trong tay bao khỏa, cũng là từ phương hướng ngược nhau đi đến. Lại nói Thân Công Báo, chạy một đoạn đường về sau, cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Tùy ý tựa ở trên một tảng đá, Thân Công Báo tự hỏi sau này mình con đường, ứng làm như thế nào đi. Hiện tại hắn đã bị trục xuất xiển giáo, tương đương với một cái tán tu. Không chỗ nương tựa, lại như thế nào cùng Khương Tử Nha đấu? Mấy chục năm kiềm chế, Thân Công Báo cũng sớm đã đem Khương Tử Nha coi như kẻ thù của hắn. Hiện tại, hắn tự thân pháp lực, mặc dù so Khương Tử Nha cao, nhưng là Khương Tử Nha phía sau, lại có toàn bộ xiển giáo làm chỗ dựa. Mà hắn Thân Công Báo, chẳng qua là một cái chó nhà có tăng thôi. Nghe nói thánh nhân Thông Thiên giáo chủ, giống như cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có một chút mâu thuẫn, dù sao, ta hiện tại đã bị trục xuất xiển giáo, không bằng liền đi Đông Hải nhìn xem, phải chăng có thể gia nhập tiệt giáo. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, suy nghĩ không ngừng chuyển động, cuối cùng, Thân Công Báo quyết định, khắc ném bọn họ, tiến vào tiệt giáo. Quyết định chủ ý, Thân Công Báo lập tức liền đứng lên, giá vân hướng Đông Hải phương hướng bay đi. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt đã là 2 ngày kỳ hạn. Lại nói Đế Tân, lại là không biết, Côn Lôn Sơn bên trên, Khương Tử Nha đã thụ mệnh, mang theo phong thần bảng xuống núi. Mà Thân Công Báo cũng bị trục xuất xiển giáo, chuẩn bị khắc ném tiệt giáo. 2 ngày đường xá, Đế Tân, Na Cha, Hồng Hài Nhi ba người đã bị Viên Hồng giá vân mang về Chiêu Cà thành trong vương cung. Chọn lấy một chỗ, Đế Tân để Viên Hồng tại mẫu nghi trước điện rơi xuống. Đế Tân ôm nhỏ Na Cha, từ Viên Hồng kim mây bên trên nhảy xuống tới. Đứng trên mặt đất, nhìn xem kim mây phía trên Viên Hồng cùng Hồng Hài Nhi, Đế Tân nghĩ nghĩ, toàn vẹn mở miệng nói ra, "Viên Hồng, ngươi trước tiên đem Hồng Hài Nhi đưa vào người trong phủ, để hắn tạm ở một thời gian ngắn đi." "Vâng, đại vương." Mặt tướng tuân lệnh. Nghe vậy, Viên Hồng nhẹ gật đầu, chắp tay ôm quyền thi lễ một cái, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Nghe tới Viên Hồng hồi phục về sau, Đế Tân nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, "Tốt, các ngươi đi thôi." "Vâng." Mặt tướng cáo lui. Nghe tới Đế Tân phân phó về sau, Viên Hồng cùng Hồng Hài Nhi liếc nhìn nhau, đồng thời mở miệng nói ra. Dứt lời, Viên Hồng liền giá vân rời đi. Cũng chính là tại Viên Hồng rời đi một khắc này, Đế Tân tiếp thụ lấy mộng nhắc nhở. Đã đem nhỏ Na Cha mang về triều đình, như vậy nhiệm vụ tự nhiên là xong xong rồi. Cho nên, ở Đế Tân trong đầu mộng cũng là lạnh nhạt mở miệng nói ra, "Chúc mừng tốc chủ, thành công đem Na Cha mang về triều đình. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 100 điểm tích lũy. Xin hỏi tốc chủ, phải chăng rút ra võ tướng?" "Không rút ra." "Mộng, chờ ta rút ra thời điểm sẽ gọi ngươi đi." Nghe vậy, Đế Tân lắc đầu, ở trong lòng mặc niệm, mở miệng hướng Mộng trả lời. Nghe tới Đế Tân trả lời, Mộng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Được rồi, tốc chủ." Dứt lời, liền một lần nữa trầm mặt lại. Lần này đi trần đường quan hết thể hoàn thành 2 nhiệm vụ, nói cách khác hiện tại Đế Tân đã có 200 điểm tích lũy, đầy đủ rút ra 2 cái mới võ tướng ra. Bất quá, hiện tại việc cấp bách vẫn là đem Na Cha an dừng một chút, dù sao điểm tích lũy lại thiếu không được, cho nên Đế Tân tự nhiên là không nóng nảy. Canh hai dâng lên. Tấu chương xong. Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M. 12. Chương 294, ta không phải yêu quái. Đem nhỏ Na Cha để dưới đất, nhìn xem kia ngây thơ vô tri ánh mắt, Đế Tân cười cười, kéo tay của hắn, chậm rãi hướng Mẫu Nghi điện cửa điện đi đến. Đi tới Mẫu Nghi cửa đại điện, Đế Tân hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy ra cửa điện, mang theo Na Cha đi vào. Vừa vào Mẫu Nghi điện, trong điện thị nữ liền nhao nhao xoay người, hướng Đế Tân hành lễ, mở miệng tham viếng nói, "Tham kiến đại vương." "Ừm, bình thân đi." Đối với loại này lễ nghi, Đế Tân cũng là đã nhìn lắm thành quen, lập tức cũng chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe Đế Tân chi ngôn, những thị nữ kia đứng thẳng người, tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân nói, "Đa tạ đại vương." Dứt lời, lại lúc lần đầu, những thị nữ kia lại phát hiện, Đế Tân đã mang theo nhỏ Na Cha, hướng vào phía trong điện đi. Đế Tân vừa bước vào bên trong điện, liền trông thấy Khương thị cùng Ngạc Kỷ. Tự nhiên mà vậy, Khương thị cùng Ngạc Kỷ cũng là đồng dạng trông thấy Đế Tân. Thấy Đế Tân đi tới, Khương thị cùng Ngạc Kỷ liền nhao nhao đứng dậy. Đợi Đế Tân đi tới bên cạnh hai người về sau, Khương thị liền đầu tiên là mở miệng nói ra, "Phu quân, người về đến rồi." "Ừm, về đến rồi." Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, hàm tình mạch mạch nhìn xem Khương thị con mắt, mở miệng nói ra. Chỉ là vô cùng đơn giản hai câu nói, cũng đã cho thấy Đế Tân cùng Khương thị ở giữa lẫn nhau tưởng niệm. Có khi hậu, tình yêu cũng không cần cái gì hoa ngôn xảo ngữ, một ánh mắt, một động tác liền có thể, đây chính là ăn ý. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn xem, cũng không nói lời nào. Lúc này Ngạc Kỷ lại là hiện bị Đế Tân lôi kéo tay nhỏ Na Cha, không khỏi ngạc nhiên mở miệng nói ra, "Đại vương, đứa bé này là chuyện gì xảy ra?" Nghe vậy, Khương thị cũng là yên lặng đánh giá nhỏ Na Cha, trong mắt hiển thị rõ nghi hoặc chi ý. Ho nhẹ một tiếng, Đế Tân chậm rãi mở miệng, hướng hai người giải thích nói, "Hắn tên là Na Cha, là thập nương hài tử." "Thập nương? Đại vương chẳng lẽ lại cho chúng ta tìm cái muội muội trở về?" Nghe vậy, A Kỷ một mặt yêu mị nhìn xem Đế Tân, nhẹ mở miệng cười nói. Khương thị nghe vậy, cũng không nói gì, chỉ là túi đầu nghĩ lại, bởi vì nàng cảm giác mình giống như nghe qua thập nương cái tên này. Nhưng là, Đế Tân nhìn xem Khương thị tại túi đầu trầm tư, còn thật sự cho rằng nàng nghe tới A Kỷ, từ đó sinh ra hiểu lầm. Lập tức,
Đế Tân chính là nghiêng mắt nhìn Ặc Kỳ một chút, mở miệng hướng Khương thị nói, "Phu nhân, thập nương là vương thất chi thứ, ngươi nhưng có ấn tượng?"
"Nha."
Phu quân tiểu nói này, thiếp thân ngược lại là nhớ tới đến, chính là cái kia gả cho Trần Đường quan tổng binh nhân thập nương sao? Nghe tới Đế Tân nhắc nhở, Khương thị lập tức liền nghĩ đến ân thập nương thân phận, lập tức thấy Đế Tân gật đầu, Khương thị nhưng lại là nghi ngờ mở miệng nói ra, "Ân thập nương sự tình, thiếp thân ngược lại là có nghe thấy, thế nhưng là nàng hai đứa bé, hẳn là đều tương đối lớn a."
"Đúng rồi,
thiếp thân nghe người ta nói qua, ân thập nương hoài thai 3 năm mà không sinh, hẳn là đại vương mang về đứa bé này, chính là..."
"Không sai,
Na Cha chính là thập nương vừa mới sinh ra tới hải tử. Phu nhân ngược lại là rất thông minh a." Nghe vậy, mặc dù Khương thị còn chưa nói hết, nhưng là Đế Tân cũng không có nàng ý tứ, cho nên lập tức liền nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Bất quá, xác nhận Na Cha chính là cái kia hoài thai tam niên sinh ra hải tử." Khương thị lập tức càng là nghi ngờ mở miệng, tiếp tục hướng Đế Tân hỏi, "Phu quân, nếu là vừa ra đời, vậy hắn thân thể này..."
Cũng xác thực không trách Khương thị có dạng này nghi hoặc, dù sao Na Cha vừa ra sinh, bộ dáng liền cùng 8-9 tuổi hải tử, không sai biệt nhiều.
Thực tế là thế tục hiếm thấy a.
Mà Đế Tân nghe nói Khương thị, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra, có lẽ là bởi vì tiên thiên nguyên nhân. Na Cha thể chất khác hẳn với thường nhân, cho nên mới có thể vừa ra đời, chính là lần này bộ dáng.
Thì ra là thế.
Kia phu quân đem Na Cha mang về, là muốn làm gì?
Nghe tới Đế Tân lời giải thích này, Khương thị cũng là miễn cưỡng tiếp nhận xuống dưới, bất quá, sau đó nhưng lại là hỏi ra cái này vấn đề mang tính then chốt.
Nghe tới Khương thị vấn đề, Đế Tân cũng không có mơ tưởng, lập tức liền không cần nghĩ ngợi mở miệng nói ra, Na Cha bởi vì thể chất đặc thù, bị Lý Tịnh Nộ nhận là yêu quái, cho nên quả nhân liền thụ thập nương nhờ vả, đem hắn đưa đến triều đình đến. Thứ nhất là vì chiếu cố hắn, thứ hai cũng là vì tìm người truyền thụ cho hắn một chút bản lĩnh.
Ta
không phải
yêu quái.
Nghe tới Đế Tân, Khương thị còn chưa kịp phản ứng, Na Cha chính là tay nắm lấy trên vai càn khôn vòng, kiên định mở miệng nói ra.
Bởi vậy có thể thấy được, đối yêu quái hai chữ này, Na Cha là đến cỡ nào mẫn cảm.
Mà hết thảy này nguyên nhân gây ra, tất cả đều là bởi vì Lý Tịnh.
Khương thị nghe Na Cha chi ngôn, cũng là yên lặng cúi người, mở miệng cười nói, "Đương nhiên,
Na Cha đáng yêu như thế,
khẳng định không phải yêu quái."
Kỳ thật tại Đế Tân nói ra Na Cha bị Lý Tịnh ngộ nhận là yêu quái một khắc này, Khương thị cũng hoảng hốt cảm thấy Na Cha là yêu quái. Nhưng là, sau đó, Khương thị liền bỏ đi loại ý nghĩ này, dù sao Đế Tân dám đem Na Cha đưa vào vương cung, đã nói lên Đế Tân khẳng định đã chứng minh Na Cha không phải yêu quái. Cho nên tại Khương thị trong lòng, lựa chọn vô điều kiện ủng hộ Đế Tân, đồng thời cũng tiếp nhận Na Cha. Mà lại nhìn Na Cha, nghe tới Khương thị về sau, cũng là không còn nắm chặt càn khôn vòng, tự nhiên để tay xuống. Hắn có thể cảm giác được Khương thị đối thiện ý của hắn.
Lúc này, Đế Tân cũng tiếp tục mở miệng, hướng Khương thị mở miệng nói ra, "Phu nhân, người giúp Na Cha an bài một chút, liên để hắn cùng ngoại ô nhi bọn hắn ở cùng một chỗ đi. Đợi tìm cái cơ hội tốt, quả nhân lại thay hắn tìm một cái tốt sư phụ."
"Ừm, thiếp thân cái này liền đi an bài."
Nghe vậy, Khương thị nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói.
Dứt lời, liền đứng lên, mang theo Na Cha rời đi.
Đợi Khương thị đem Na Cha mang sau khi đi, Ặc Kỳ lại là mị tiếu nhìn xem Đế Tân, hé miệng mở miệng nói ra, "Đại vương, không biết tiếp thân Trích Tinh lâu xây tốt sao?"
Nhận văn thái sư truyền đến tin mừng, Đế Tân liền tiến vào vương cung trong bảo khố, sau đó chính là chiến sáu chào Hắc Long, sau đó lại đi Trần Đường Quan.
Cho tới bây giờ, nếu không phải Ặc Kỳ nhắc lên, Đế Tân thật đúng là đem Trích Tinh lâu sự tình quên đi.
Bất quá tính toán thời gian, ngày mai hẳn là liền sẽ là văn võ bá quan vào chiều thời gian, cho nên nghĩ nghĩ, Đế Tân mặt không đỏ tim không đập mở miệng hướng Ặc Kỳ nói, "Chuyện này quả nhân vẫn luôn nhớ, ngày mai chính là vào chiều ngày, quả nhân sẽ sai người giúp ngươi tu kiến Trích Tinh lâu."
"Nguyên lai đại vương một mực nhớ a,
nô gia thật đúng là mừng rỡ không thôi a."
Nghe vậy, Ặc Kỳ dùng một loại phi thường không tin ánh mắt nhìn xem Đế Tân, chậm rãi mở miệng nói ra.
Bị Ặc Kỳ nhìn như vậy, Đế Tân khó tránh khỏi có chút xấu hổ, cũng không nguyện ý tiếp tục ở lại, cho nên lập tức liền mở miệng nói ra, "Cái kia,
quả nhân còn có việc,
liền rời đi trước.
Phu nhân trở về, ngươi cùng nàng nói một tiếng."
Dứt lời, Đế Tân liền ngay cả bận bịu rời đi mẫu nghi điện.
Ba canh dâng lên.
Tấu chương xong.
Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M.
12.
Chương 295, ra cắt lượng.
Hiện tại Na Cha đã dàn xếp lại.
Về phần Trích Tinh lâu sự tình, ngày mai vào chiều giao cho tỷ can là được.
Cho nên, tiếp xuống Đế Tân chỉ có một cái mục đích.
Đó chính là, đi chiêu tiên dẫn đem đài, rút ra võ tướng.
Nói thật, Đế Tân đối lần này rút ra võ tướng, Đế Tân vẫn còn có chút mong đợi.
Ra mẫu nghi điện, Đế Tân liền trực bộ, hướng vương cung mặt đông nhất đi đến.
Sau một lát, Đế Tân liền tới đến chiêu tiên dẫn đem đài trước cửa.
Bởi vì muốn thuận tiện xuất nhập, cho nên Đế Tân liền hạ lệnh, không ở bên ngoài an bài trông coi tướng sĩ.
Lần trước, nơi này bởi vì Lục Cự Nhân cùng Trọng Lâu giao chiến, kém chút biến thành một vùng phế tích, nhưng là bây giờ lại là đã bị tu bổ hoàn thiện, căn bản nhìn không ra một điểm dấu vết hư hại.
Đế Tân hài lòng nhẹ gật đầu, trực bộ tiến vào chiêu tiên dẫn đem đài nội bộ.
Hít sâu một hơi, Đế Tân có vẻ hơi mong đợi, ở trong lòng mặc niệm nói, "Ngộng,
ta muốn rút ra võ tướng."
"Được rồi,
túc chủ chờ một lát."
Nghe vậy, Ngộng vừa tỉnh lại, chậm rãi mở miệng hướng Đế Tân nói,
Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Đế Tân trước mặt liền xuất hiện 4 chiều lập thể rút ra bàn. Hoàn toàn như trước đây, rút ra trên bàn hay là chia làm 9 cách, phân biệt có khác, truyền hình điện ảnh nhân vật, Captain America. Nhân vật lịch sử, Gia Cát Lượng. Nhân vật lịch sử, Lý Nguyên Phương. Truyền hình điện ảnh nhân vật, Đêm Lăng Vân. Thần thoại nhân vật, Lên Núi Lao Mẫu. Truyền hình điện ảnh nhân vật, Thiết Nhân Quý. Thần thoại nhân vật, Bạch Cốt Tinh. Nhân vật lịch sử, Vương Huyền Sách. Thần thoại nhân vật, Kim Con Ngươi. Captain America, Đế Tân có thể nói là cực kỳ quen thuộc, ở đời sau, đẹp đội không nói nổi tiếng, nhưng là cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Thân thể bị rót vào cấp binh sĩ huyết thanh, sau đó, không có qua bao lâu thời gian liền bị băng phong 80 năm, nhưng là, bị người móc ra về sau, nó diện mạo không có chút nào cải biến, mà lại thể chất khác hẳn với thường nhân, vô luận là độ hay là lực lượng, đều có thể nói là không có kẽ hở. Nếu là rút lấy ra, Đế Tân ngược lại là nghị kiến thức một chút, hắn tu tiên về sau, lại sẽ xuất hiện biến hóa gì đâu. Bất quá, như là xuất hiện ở thời đại này, tại người khác xem ra, Captain America cuối cùng chẳng qua là man di hạ người thôi. Gia Cát Lượng nhân vật này, lại là để Đế Tân nhắc lên 12 phần tinh thần, Tam Quốc thời kỳ nổi tiếng nhân vật. Trợ giúp Lưu Bị, cầm xuống 1/3 thiên hạ. Về sau, Lưu Bị càng là ủy thác với hắn. Lần trước rút ra võ tướng, mất đi Trương Lương cái này mưu thánh. Cho nên, Đế Tân là phi thường chờ mong rút ra Gia Cát Lượng, cái này tính toán tưởng tận thiên hạ họa long tiên sinh. Mà Lý Nguyên Vương, thân là địch nhân kiệt hộ vệ, thực lực hẳn là cũng không sai. Nhưng là, so với Gia Cát Lượng, hắn tại Đế Tân trong lòng địa vị lại là kém không ít. Về phần Đêm Lăng Vân, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Đế Tân trong đầu hiện ra một bộ ở đời sau coi như không tệ an nhỉm. Bất quá, khác biệt hệ thống. Đế Tân cũng là muốn nhìn một chút, trải qua hệ thống cải tạo, dựa vào khoa học kỹ thuật lĩnh lược nhân vật, sẽ xuất hiện biến hóa gì. Kỳ thật nói cho cùng, Đêm Lăng Vân thả ra lớn nhất dị năng lượng, nó trạng thái cùng tu sĩ pháp thiên tượng hẳn là không sai biệt lắm. Mà Lên Núi Lao Mẫu nhân vật này, liền tương đối thú vị, lai lịch bí ẩn, nhưng là đệ tử của nàng, lại là tiếng tăm lừng lẫy. Trắng Tô Trinh, Phiền Lê Hoa, thậm chí Tam Thánh Mẫu cũng cùng nàng có nhất định liên lụy. Mà lại, hậu thế bên trong có một loại thuyết pháp, đó chính là Lên Núi Lao Mẫu kỳ thật chính là Vô Đường Thánh Mẫu. Loại thuyết pháp này, không nói đến nó có phải là chuẩn xác, nhưng là từ một phương diện khác đến xem, có thể cùng Vô Đường Thánh Mẫu nổi danh, kia Lên Núi Lao Mẫu thực lực cũng cảm thấy bất phàm. Tiến vào Kim Ngao Đảo, Đế Tân mặc dù không có trông thấy Vô Đường Thánh Mẫu, nhưng là đã cùng Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu là sư tỷ muội, như vậy Vô Đường Thánh Mẫu cũng hẳn là Đại La Kim Tiên chi cảnh. Nói cách khác, như vậy Lên Núi Lao Mẫu cũng hẳn là Đại La Kim Tiên chi cảnh. Coi như Đế Tân đoán sai, Lên Núi Lao Mẫu không phải Đại La Kim Tiên, nhưng là chí ít một cái Thái Ất Kim Tiên chi vị là tuyệt đối chạy không được.